Chương 1, Hoàng đế băng hà, xuyên tạc di chiếu bệ hạ. Bệ hạ băng hà. Hành cung bên trong, Đại Chu lão hoàng đế đột nhiên thổ huyết băng hà, đi cùng ở bên cạnh hắn thái giám cùng cung nữ luôn cuống tay chân không biết muốn làm gì tốt. Thậm chí có một người tướng mạo tuấn lãng, phong thần như ngọc nam tử ngã xuống đi, cũng không có ai để ý hắn. Chỉ là người kia vừa mới ngã xuống chỉ chốc lát sau, ánh mắt lại mở ra, nhưng là cùng này trước đó không giống nhau ánh mắt. Tào Thu chậm rãi ngồi dậy, mở mịt nhìn lấy xung quanh. Đây là đâu? Hắn còn nhớ đến chính mình hẳn là cùng bạn gái trước bạn thân trên xe đàm luận nhân sinh, chính vào chủ đề thời điểm, đằng sau xuất hiện xe tải lớn thổi còi thanh âm, trước mắt trực tiếp một đen. Lúc này, một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng, cường thế sáp nhập trong đầu của hắn. Tào Thu trong nháy mắt minh bạch, hắn xuyên việt rồi, đây là một cái cùng cổ đại tương tự lại vô cùng thế giới khác nhau. Nguyên chủ là tu tiên vương triều Đại Chu vương triều một cái cha truyền con nối tiểu hầu gia, luyện khí kỳ thất trọng tu vi, vẫn là dựa vào tư nguyên quán đỉnh chống chất đi lên phế vật. Bởi vì chơi cái này một cái phương diện rất có nhiều kiểu, bị lão hoàng đế mang theo trên người làm chỉ đạo, không ngờ lão hoàng đế thân thể quá hư, liên tiếp sủng hạnh mỹ nữ vài ngày, lại cuồng ăn mánh liệt tài liệu thuốc bổ, quá bổ không tiêu nổi, thổ huyết trực tiếp đi. Tiểu hầu gia trong lòng hoảng loạn, đang sợ hãi bên trong đi theo mà đi, Tào Thu lúc này mới vượt qua đến trên người hắn. Tào Thu thầm nghĩ, bất quá là một cái ngu ngốc lão hoàng đế mà thôi. Không có thủy hoàng đế tài lại có thủy hoàng đế đi tuần thiên hạ tâm, chết ngược lại cũng là chuyện tốt. Đại Chu lão hoàng đế ngu ngốc vô năng, hoang dâm vô đạo, cả ngày liền nghĩ hưởng thụ, tự cho là đúng minh quân thỉnh thoảng làm ra cái gì đi tuần toàn quốc, ở các nơi thành lập thật nhiều cái hành cung, hao người tốn của, tiếng mắng một mảnh. Một số thần dân thì chờ mong hắn ngã xuống lên trời, lúc này là thật ngã xuống, xem như mục đích chung. Đinh, siêu cấp đại phản phái hệ thống ngay tại chói chặt Tào Thu toàn thân chấn động. Nó tới, nó đến rồi. Hệ thống ngón tay vàng rốt cục chói chặt tới. Chói chặt thành công bản hệ thống chỉ tại phụ tá ký chủ thành vì siêu cấp đại phản phái làm chuyện xấu cùng hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được phong phú khen thưởng 3000 phản phái giá trị có thể mở ra hệ thống thương thành ngay tại kiểm chắc ký chủ hoàn cảnh kiểm chắc hoàn tất nhiệm vụ, chấp trưởng đại chu nhiệm vụ thứ nhất ban bố, Tào Thu trực tiếp hít một hơi linh khí. Lão hoàng đế vừa đi ngươi liền để ta chấp trưởng đại chu. Diệu a, con mẹ nó. Đây không phải đem lão tử hướng trong hố lửa đấy. Lại nói lão tử lại không là con của hắn chấp cái gì trưởng đại chu. Có lẽ cảm nhận được Tào Thu tiếng lòng, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Thu hoạch được tân nhân đại lễ bao, thu hoạch được kiếp dương chi thể, thu hoạch được công pháp, phệ linh thôn thiên quyết, thu hoạch được địa giai linh khí, tù thiên tỏa liên tạo thủ toàn thân chấn động, kiếp dương chi thể. Nguyên chủ trong trí nhớ đây là thế gian hiếm thấy nhất, thực lực cường đại thể chất một trong. Chí dương chí cương, không thể phá bỡ. Kiên trì không ngừng. Thử hỏi thế gian cái nào đàn ông không muốn làm hạ vũ, lữ bố, lao hái dạng kia mấy nam. Công pháp phệ linh thôn thiên quyết càng là một bộ cường đại, công pháp bá đạo, người khác chậm rãi hấp thu linh khí trung quanh biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng nó trực tiếp là thôn phệ, cướp đoạt, thậm chí có thể rút ra người khác linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể nói là một bộ cường đại ma đạo công pháp. Tu thiên tỏa liên, cường đại khống chế hình linh khí, bị quấn quanh sau sẽ bị thôn phệ linh khí, cho đến cùng phạm nhân không khác, có thể công, có thể thủ, quang là địa giai phẩm chất toàn bộ đại chu cũng không có bao nhiêu thành. Tào Thu nuốt một ngụm nước bọt, hệ thống cho đồ vật, thật sự quá tốt rồi. Hiện tại cái kia muốn xem kỹ nội tâm của mình. Đột nhiên phát hiện đối với chấp trưởng đại chu không có hứng thú gì, chủ yếu là muốn nhìn một chút hoàn thành nhiệm vụ sau có thể thu được ban thưởng gì mà thôi. Chỉ là có một viên muốn thăm dò tâm mà thôi. Lại nói chấp trưởng đại chu cũng không nhất định lật đổ đại chu chính mình làm hoàng đế, trong lịch sử không phải có một ít quyền khuynh triều giã đại thần sao? Tỷ như Hoắc Quang, Trương Cư Chính, Gia Cát Lượng, còn có Tào Tháo, dù sao chính mình cũng có thân phận có thể bắt chước bọn họ tìm kiếm nghị cách leo đi lên. Mà lại cái thế giới này tu tiên vương triều hoàng đế thụ thiên đạo hạn chế không thể tu luyện, thọ mệnh cùng phạm nhân không khác, cho dù là đăng cơ trước tu luyện, lên làm hoàng đế cũng sẽ nhanh chóng rơi xuống. Dù sao người nào cũng không nguyện ý nhìn đến một cái trường sinh bất tử hoàng đế, nhưng cũng biết thiên đạo che chở, tu sĩ nếu là muốn giết hắn, không chỉ có tự thân bị thiên đạo áp chế phản phệ liền thân nhân bằng hữu một dạng như thế, dù là mượn đao giết người cũng bị liên lụy. Tào Thu tự nhiên không nguyện ý vì một cái hoàng đế vị trí, từ bỏ sống lâu cơ hội. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh có cái sắc mặt vô cùng âm trầm trung nhân nhân. Thái giám tổng quản Triệu Tư, đại chu thực lực đỉnh điểm một trong, kim đan kỷ lục trọng tu vi, là lão hoàng đế trung thành nhất người, mỗi lần xuất hành đều sẽ có mang theo hắn làm hộ vệ. Lúc này Triệu Tư trong tay khai triển một cuốn chiếu thư, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai tay run rẩy, ánh mắt tràn đầy thật không thể tin, đối ở bên cạnh ồn ào không quan tâm, đã thất thần. Tào Thu đi tới, ánh mắt thoáng nhìn liền thấy chữ mấu chốt dạng. Lập tức cả kinh nói, thế nào lại là nhị hoàng tử kế vị? Lão hoàng đế già mới có con, đáng tiếc là hoàng tử chỉ có hai vị, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, nhưng đều không có lập thái tử liền không có nói rõ thuận vị người thừa kế, hai người cũng có thể thừa vị. Hai người cũng tại triều đường bên trong đấu đến hừng hực khí thế. Nhưng thì huân vị ý nghĩ đều là hoàng trưởng tử kế vị, cho nên nguyên chủ cùng Triệu Tư đều cho rằng đại hoàng tử sẽ thừa vị, thì không thể tránh khỏi đắc tội nhị hoàng tử. Nhưng bây giờ di chiếu phía trên rõ ràng biết nhị hoàng tử kế vị, hoàn toàn ngoài chính mình cùng Triệu Tư dự kiến. Từ trước tân đế kế vị đều sẽ thanh lý địch nhân của mình, nhị hoàng tử thượng vị về sau, chính mình khẳng định là bị thanh lý những người kia. Đến lúc này liền địa ngục bắt đầu a bỗng nhiên, Tào Thu trong đầu linh quang lóe lên, còn chưa kết thúc. Tổng quản đại nhân, ngươi đắc tội qua nhị hoàng tử, ngươi cũng không muốn hắn kế vị a? Triệu Tư lấy lại tinh thần, nhíu mày, đem di chiếu cuốn lại, cả giận nói, lớn mật. Nhị hoàng tử kế vị chính là bệ hạ độc đoán thiên mệnh, chúng ta hạ thần nên tuân theo mới là. Đến bây giờ hắn còn đối chết đi lão hoàng đế trung thành tuyệt đối. Tào Thu cười ta nói, tổng quản đại nhân đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, bản hầu cũng là như thế. Nhưng nhị hoàng tử kế vị sau nhất định quét sạch đối lập, tổng quản đại nhân ngươi cảm thấy chúng ta có thể lẫn mất rồi chứ? Triệu Tư yên lặng, rất rõ ràng là không thể, hắn theo hoàng đế nhiều năm như vậy thật sâu biết leo lên vị trí này về sau, lại biến thành hạng người gì, nhị hoàng tử thượng vị sau khẳng định đem hắn thanh lý mất. Tổng quản đại nhân, ngươi vì đại chu hoàng thất tận tâm tận trách cũng không muốn chết tại tân đế trong tay đúng không? Triệu Tư mặt tâm trầm, thở dài, có thể cái này có biện pháp nào? Bệ hạ đã lập xuống di chiếu để nhị hoàng tử kế vị. Tao thú nói, ta có một cái biện pháp có thể để tránh cho chuyện này. Triệu Tư thần sắc chấn động, vội vàng nói, hầu gia có biện pháp nào nhanh cho chúng ta nói một chút? Tao thú cười thần bí, tổng quản đại nhân, ngươi cần tâm ma phát hiện, không được tiết lộ hai người chúng ta ở cái này hành cung đối thoại cùng sự tình, bản hầu mới có thể nói. Tại tu tiên giới lập xuống tâm ma phát hiện sau nếu là vi phạm nhất định lọt vào phản vệ. Tâm ma phát hiện. Triệu Tư thật lâu nhìn lấy Tào Thủ, lão hoàng đế đều đã lập xuống di chiếu, còn có biện pháp nào tránh cho nhị hoàng tử kế vị? Mà hắn làm sao nghĩ cũng không ra, cuối cùng nói ra, tốt, chúng ta tâm ma phát hiện, sẽ không tiết lộ cũng sẽ không tiết lộ hôm nay đối thoại cùng sự tình. Tào Thủ một tay nắm lấy di chiếu còn không có thông báo công khai, chỉ cần đổi mấy chữ, cũng không phải là nhị hoàng tử kế vị. Triệu Tư đồng tử có bảo, bất khả tư nghị nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi hầu ra. Hắn vậy mà muốn xuyên tạc di chiếu. Chương 2, ngươi ngăn không được ta bên ngoài sấm sét vang dội, ánh sáng né qua Tào Thủ trên mặt, Triệu Tư bị chấn nhức rồi, nắm lấy di chiếu tay vậy mà không tự chủ buông lỏng ra. Triệu Tư lấy lại tinh thần, muốn cầm lại di chiếu, nhưng đã chậm, Tào Thủ cầm lấy di chiếu đi hướng án thư. Cả giận nói, lớn mật, ngươi đây là soán vị cướp ngôi khi quân đại tội, là muốn tru diệt cửu tộc. Xuyên tạc di chiếu tại Đại Chu Vương triều chưa bao giờ có, đây là gan to bằng trời, đại tội à, Triệu Tư trong thời gian ngắn còn vô pháp tiếp nhận. Hành cung bên trong cung nữ bọn thái giám nghe đến mấy cái này cũng là thần sắc sợ hãi, lại có người làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng bọn hắn thân phận thấp, nào dám nói cái gì, yên lặng ủy. Tào Thù đi đến trước thư án ngồi xuống, bút lông trắng đúng mực nước, đưa lưng về phía hắn cười nói, tổng quản đại nhân, ngươi chính là người không có dễ, chỉ còn lại có nửa mệnh chi thân, cả đời đều tại vì hoàng thất tập trung. Không có có công lao cũng có khổ lao, tương lai bị tân đế giết chết người cảm tâm sao? Lời nói này đến Triệu Tư tâm cảm, bị tân đế giết chết hắn không cam tâm. Tào Thù lấy ra một tấm trống không chiếu thư, bắt đầu bắt chước phía trên bút ký. Đã từng thời còn học sinh, hắn cũng không có thiếu bắt chước chủ nhiệm lớp ký tên, sau khi lớn lên cũng thích bắt chước một ít chữ họa bút tích thực đổi điểm sinh hoạt phí, hiện tại mô phỏng biết là một bữa ăn sáng. Người lớn nhất dựa vào đơn giản cũng là bệ hạ, hiện tại bệ hạ đã chết, nhị hoàng tử triều cục hơn phân nửa đều là người của hắn, thủ hạ cao thủ như mây, đến lúc đó lại lấy được cấm quân đại thống lĩnh trợ giúp, đại hoàng tử cũng tự thân khó đảm bảo, đừng nói là bảo vệ ngươi. Ngươi ngoại trừ nghe bản hầu mà nói không có còn lại đường sống. Nếu là ngươi muốn ngăn cản, chi bằng một trưởng vỗ chết ta. Triệu Tư kinh ngạc nhìn Tào Thù bóng người, chưa bao giờ nghĩ tới một cái thế tập hầu gia lại có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ, cùng lúc trước hoàn khố hình tượng ngày đêm khác biệt. Nhưng hắn không phải không có lý, như là ma âm lượn lờ đồng dạng tại trong thai lượn lờ tiếng vọng. Nhị hoàng tử kế vị hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn nâng tay phải lên lại không cách nào nâng lên, chỉ có thể yên lặng để xuống. Tào Thù rất nhanh căn cứ nét chữ đem di chiếu dò xét một lần, chỉ có đem nhị hoàng tử tên địa phương đổi thành đại hoàng tử tên. Thật lâu không thấy Triệu Tư động thủ, Tào Thù trong lòng cười thầm, người đều là lợi mình, đặc biệt là trong cung thái giám, có thể leo đến vị trí này không muốn rơi xuống, càng không muốn mất mạng, quả nhiên đối với hắn không cách nào ra tay. Cầm lấy bên trên hoàng đế bảo ấn, út xuống. Đinh, xuyên tạc di chiếu, ảnh hưởng đại chu quốc vận, thu hoạch được 300.000 điểm phản phái giá trị đặc thù khen thưởng nhất đại cảnh giới tu vi mở ra hệ thống thương thành, 3.000 điểm phản phái giá trị có thể mở ra, trong đan điền không biết từ chỗ nào vọt tới một cỗ dồi dào linh khí, thối luyện kinh mạch toàn thân, huyết đục huyền vị. Cảnh giới khí tức từ tăng lên, nước lên thì thuyền lên, theo luyện khí kỳ thất trọng bắt đầu thẳng đến trúc cơ kỳ thất trọng. Tào Thù cười to trong lòng, 3.000 điểm phản phái giá trị mới có thể mở ra hệ thống thương thành, hắn một cái xuyên tạc di chiếu vậy mà trực tiếp thu hoạch được 300.000 điểm. Còn đưa một đại giai tu vi. Diệu A cảm tạ Triệu cao đại nhân cho linh cảm. Nhưng không thể không nói xuyên tạc di chiếu là thật xấu, trực tiếp ảnh hưởng đến quốc vận, tỉ như tần triều cũng là như thế không có, cũng khó trách đạt được nhiều như vậy phản phái giá trị. Tào Thù thổi đổi tốt di chiếu, để nó mau chóng phơi khô, nói, tổng quản đại nhân không có động thủ, xem ra cũng là đồng ý bản hầu lời nói. Tối nay sự tình chỉ có ngươi ta biết, đặc biệt là bệ hạ băng hà cũng không thể chuyển đi, tổng quản đại nhân hiểu được nên làm như thế nào đi. Lão hoàng đế băng hà là chuyện lớn, đặc biệt vẫn là bọn hắn còn không tại kinh đô thành, vạn nhất bị hai vị hoàng tử thay mắt biết, liều mạng một lần, đều có thể tại kinh đô thành gây nên dung chuyện, chỉ có đem lão hoàng đế đưa đến kinh đô thành về sau, mới có thể tuyên bố tin chết. Cái này hành cung còn có rất nhiều cung nữ thái giám, không chỉ có biết lão hoàng đế băng hà, còn nghe được bọn họ đại nghịch bất đạo trò chuyện, giữ lấy đều là tai họa, chỉ có người chết sẽ không mở miệng. Triệu Tư là thái giám tổng quản, sẽ không nghe không hiểu Tào Thù, trong mắt nhất thời xuất hiện mù mịt, trong đầu hỗn độn biến đến thanh minh. Lời này như thế cho hắn ra ý kiến hay. Đem Tào Thù cũng đã giết, di chiếu như cũ đổi, nơi này chỉ có hắn còn sống, ai còn có thể biết chân chính di chiếu là làm sao biết. Đến lúc đó đại hoàng tử kế vị, hắn cũng là lớn nhất công thần. Hắn không chỉ có thể không cần chết, còn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Yên lặng giơ bàn tay lên. Tào Thù lúc này nói ra, tổng quản đại nhân, ngươi giờ phút này cũng muốn thuận tiện giết bản hầu đi, nhưng bây giờ đã chậm. Đừng nói Triệu Tư muốn giết chết hắn, Tào Thù cũng muốn đem Triệu Tư cho xử lý, để di chiếu sự tình chỉ có một mình hắn biết. nhưng Triệu Tư thực lực bây giờ quá mạnh, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Còn nữa hoàng đế di chiếu, chỉ có hoàng đế bên người người thân cận nhất tuyên chỉ mới có sự tín nhiệm, Triệu Tư chính là cái này vị trí người, coi như có thể giết cũng không phải hiện tại giết. Đã chậm. Triệu Tư không rõ ràng cho lắm, vì cái gì hiện tại giết đã chậm. Lập tức châm chọc nói, hầu ra bất quá là luyện khí kỳ tu sĩ, chúng ta đường đường kim đăng kỳ, động thủ cái gì thời điểm cũng sẽ không mượn, chớ có làm cái gì cố lộng huyền hư mà nói đến lừa gạt chúng ta. Thật sao? Tào Thù thu hồi đổi tốt di chiếu, đứng lên, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Tư thần sắc biến đổi. Tình huống như thế nào? Nhãn lực của hắn vậy mà bắt không đến Tào Thù đứng đi. Cái này thân pháp gì? Không chỉ có như thế, trong hư không xuất hiện dị thường, dò ra tới đen nhánh xiềng xích. Triệu Tư đồng tử thích chặt, tuy nhiên xiềng xích không có công kích hắn, nhưng rõ ràng cảm nhận được trên của hắn có cố tịch diệt, khí tức bá đạo. Cái này cái gì linh khí? Lúc này, một thanh âm theo Triệu Tư sau lưng vang lên. Bản hầu muốn đi, ngươi ngăn không được. Tào Thù thân hình cũng theo đó xuất hiện. Thu hoạch được 300.000 điểm phản phái giá trị về sau, Tào Thù ngay tại hệ thống thương thành bên trong điên cuồng tìm kiếm công pháp, chuyên tìm thân pháp bảo mệnh. Trong thời gian ngắn không có nghiên cứu hệ thống thương thành, không biết cái nào tốt, nhưng mua đắt nhất là được rồi, toàn bộ dùng để mua một cái tên là Thiên Ma Tham U Bộ Thiên Giai thân pháp. Kết quả, hiệu quả so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Tăng thêm Tù Thiên Tỏa Liên, hiện tại hắn muốn đi, cho dù là Kim Đan kỳ lục trọng Triệu Tư cũng ngăn không được hắn. Triệu Tư đồng tử có bảo, sau lưng lông tơ lóe sáng, chưa bao giờ nghĩ tới một cái hoàn khố tra chuyển con nối hầu tức lại có như này thân pháp cùng linh khí. Còn có tu vi của hắn cái gì thời điểm đột phá đến trúc cơ kỳ thất trọng? Trước đó rõ ràng là luyện khí kỳ thất trọng, chẳng lẽ trước đó đều là trang? Đột nhiên, Triệu Tư cảm thấy Tào Thù đặc biệt thần bí. Nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai ngươi trước hoàn khố đều là giả vờ, hầu ra trên thân dấu thật đúng là nhiều a. Tào Thù nói, bản hầu bí mật lại nhiều, ngươi ta hiện tại cũng là mặt trận thống nhất, sẽ không đối ngươi có cái uy hiếp gì, hiện tại ngươi chỉ có nghe theo bản hầu an bài. Triệu Tư sắc mặt u ám, hiện tại Tào Thù muốn đi hắn xác thực không có cách nào ngăn lại, ngoại trừ nghe theo Tào Thù an bài không có lựa chọn khác, nói, hầu ra còn có cái gì an bài chi bằng phân phó chúng ta. Ha ha ha, cái này không phải tốt sao? Tào Thù thoải mái cười nói, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên, tốt, để bọn hắn nghe nhiều như vậy là đủ rồi, tổng quản đại nhân có thể động thủ đi. Triệu Tư Kim Đan kỳ tu vi trong nháy mắt bạo phát. Hành cung bên trong lập tức chuyển đến thanh âm hoảng sợ. Tổng quản đại nhân, nô tỳ sẽ bảo thủ bí mật, không, cha nuôi. Cha nuôi không muốn, à, chương 3, cửa cung tuyên chỉ, đại chu để ta tới chấp trưởng một đêm kia hành cung, máu tươi dài đầy, chỉ có hai người còn sống đi ra. Một cái là Tào Thù, một cái là thái giám tổng quản Triệu Tư. Không có ở hành cung phụ cận thái giám cùng cung nữ không biết chuyện gì xảy ra, đều tưởng rằng bọn họ chọc hoàng đế mặt rồng giận dữ mới bị giết, càng thêm không dám ước đoán. Nghe theo Triệu Tư triệu mệnh, xử lý hành cung bên trong cung nữ thái giám thi thể, về sau đi vào bên cạnh bọn họ nghe theo phân phó. Tào Thù phản phái giá trị cũng có thu hoạch, cùng nhau cũng liền 5.000 điểm, cũng không có đưa thứ gì. Dù sao bị diệt khẩu cung nữ thái giám chỉ là người bình thường, không thể giống xuyên tạc di chiếu như thế đối đại chu từ trên xuống dưới có ảnh hưởng to lớn. Một lần kia chỉ là tình cờ bạo kích, chút ít mới là thái độ bình thường. Sáng sớm, Triệu Tư nghe theo Tào Thù an bài, tuyên bố lao hoàng đế muốn về kinh đô, vì không khiến người ta sinh nghi không có sử dụng tu vi bay trở về, chỉ án chiếu tốc độ bình thường hồi kinh. Ngoại hạng một bên sự tình đều chuẩn bị tốt không sai biệt lắm về sau, Triệu Tư làm bộ cho lão hoàng đế mặc quần áo xong, con lao hoàng đế lên long liễn, để dưới tay thái giám khiêng ra hành cung. Đi tới thông hướng kinh đô kinh đảo, một chiếc long thuyền sớm đã chuẩn bị tốt. Triệu Tư lại đem hoàng đế trên lưng long thuyền đưa đến chuyên môn gian phòng, nói là hoàng đế ngã bệnh, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cứ như vậy, một đường đi tới đường thủy, thi thể có tu sĩ thủ đoạn cũng bảo tồn rất tốt, bên ngoài xem ra không giống người chết. 10 ngày sau, rốt cục đặt tới kinh đô thành, Triệu Tư lại đem lão hoàng đế thi thể lên long liễn, để bọn thái giám nhấc trở về. Bên ngoài cửa cung, hoàng đế hồi triều, văn võ bá quan cùng hân quý đã sớm chờ đã lâu, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đứng hàng bách quan trước đó, một trái một phải. Bách quan đứng đội cũng giống như thế, chỉ bất quá nhị hoàng tử bên này nhân số tương đối nhiều chút. Đại hoàng tử cơ vô tâm, mặt như ngọc, khí chất âm nhu. Triều chính trên dưới không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nói hắn mặt trắng nhỏ. Cơ vô tâm nói, nhị đệ, ngươi tới thật sớm a. Nhị hoàng tử cơ vô ý, tướng mạo tuấn lãng, mày rậm mắt to, cũng là một cái đại soái ca. Bởi vì cơ vô tâm bị nói mặt trắng nhỏ sự tình, hắn chú ý dáng người, tận lực đoán luyện, toàn thân trên dưới tràn đầy dương cương chi khí. Lương đại hoàng tử liếc một chút, làm khó dễ nói, phụ hoàng hồi triều tự nhiên không thể qua loa, đại ca ngươi tiếp phụ hoàng thì chút người này sao? Thiếu người có thể cùng ta rằng a? Cơ vô tâm biết lại tới cửa trách hắn, phản kích nói, chút người này đủ rồi, thành ý đến là được rồi, ngược lại là nhị đệ mang theo nhiều người như vậy không biết còn tưởng rằng muốn bức thoái vị đâu. Cơ vô ý phản kích nói, hoàng huynh nói đùa, thần đệ chỉ là muốn cho phụ hoàng tận một mảnh hiếu tâm mà thôi, nào có cái gì bức thoái vị loại này đại nghịch bất đạo sự tình, ngược lại là hoàng huynh, ngươi có thể nói ra lời này có phải hay không có ý nghĩ này? Hai người đối chọi gay gắt, chỉ một thoáng tràn ngập mùi thuốc súng. Cơ vô tâm cười ha ha, nhị đệ thật biết nói đùa, đại ca cái nào loại suy nghĩ này? Bất quá, đại ca nghe nói ngươi âm thầm thu một cái họ Diệp cao thủ, cái gì thời điểm cho hoàng huynh dẫn kiến dẫn kiến? Cơ vô ý ngoài cười nhưng trong cũng cười, chính mình thu cái này cao thủ là rất chuyện bí mật, vậy mà cũng bị cơ vô tâm biết, nhìn đến bên cạnh mình có hắn người, bất quá cái này cũng rất bình thường, bên cạnh hắn cũng có mình người. Hoàng huynh tin tức thật đúng là linh thông à, bất quá cái nào là cái gì thu à, bất quá là bằng hữu mà thôi, ngày khác lại dẫn gặp đi. cái kia quyết định như vậy đi.
Được.
Cơ Vô Ý nhìn về phía nơi xa, hỏi, tốt, nói chính sự đi, hoàng huynh tin tức linh thông, biết phụ hoàng mấy ngày nay đang làm gì sao? Thần đệ mấy ngày nay nghe không được phụ hoàng tin tức rất là lo lắng. Hắn tại hoàng đế bên người hai mắt đột nhiên không có tin tức, mấy ngày nay mí mắt một mực tại nhảy, vô cùng bất an. Cơ Vô Tâm lắc đầu, hắn nơi này hai mắt cũng là như vậy, nói, chỉ nghe nói phụ hoàng bị bệnh, một mực không gặp người, còn lại liền không hiểu được, nhưng bên người có Triệu Tư đại nhân chăm sóc cần phải không ngại. Cơ Vô Ý hơi có an lòng, còn tưởng rằng chỉ có hắn không biết, nguyên lai hai người đều là giống nhau cái kiết thì không có cái gì có thể lo lắng, nhẹ gật đầu, cũng thế. Phụ hoàng tới. Bên ngoài cửa cung, một đạo long liễn chậm rãi tới gần. Hai người khẽ nhíu mày, long liễn lại là che lại, phía trên chuẩn bị trước thở dài hành lễ, sau lưng bách quan cũng theo sát. Một giây sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy thái giám đem long liễn để xuống, Triệu Tư đột nhiên đối với long liễn quỳ xuống. Triệu Tư vẻ mặt cầu xin hô, "Bệ hạ, bệ hạ băng hà."
"Cái gì?
Phụ hoàng băng hà rồi?
Bệ hạ băng hà rồi?
Không có khả năng, bệ hạ trước đó còn rất tốt." Đột nhiên xuất hiện tin dữ truyền khắp bách quan, sắc mặt của mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoàng đế vậy mà băng hà. Trước đó còn rất tốt, làm sao lại không có? Quả thực là vội vàng không kịp chuẩn bị. "Bệ hạ, bệ hạ ngài đi như thế nào?"
"Bệ hạ, lão thần còn không hảo hảo phụng dưỡng ngươi, đi như thế nào a?" Quần thần ào ào vẻ mặt cầu xin, quỳ xuống, tại ven đường xem trò vui bình dân cũng giống như thế.
Cơ Vô Tâm thân thể run rẩy, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra, "Phụ hoàng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, phụ hoàng." Nói chuẩn bị chạy về phía Long Liễn.
"Điện hạ, tỉnh táo, tỉnh táo."
Người bên cạnh gấp đội vàng khuyên nhủ. Cơ Vô Tâm cái này mới không có tùy tiện hành động, nhìn lấy Long Liễn tràn đầy không đành lòng, yên lặng quỳ xuống. Cơ Vô Ý bên này tốt một chút, đồng dạng trong mắt dâng lên hơi nước, nhưng không có tùy tiện hành động, bi thương sau khi, trong đầu lại là tâm tư bắt chuyện, song tay cầm thật chặt nắm đấm, thầm nghĩ, phụ hoàng làm sao lại đột nhiên băng hà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão hoàng đế băng hà hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái này rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lão hoàng đế tin tức không nghe được. Triệu Tư gặp thời cơ không sai biệt lắm, lấy ra di chiếu, đi vào hai vị hoàng tử trước mặt, hô, "Bệ hạ di chỉ." Tuy nhiên ở chỗ này tuyên chỉ rất không thích hợp, nhưng nơi này bách quan, thuần quý, bình dân đều có thể nhìn đến, có thể nói là chiếu cáo thiên hạ, để mọi người đều biết. Hiện trường người thần sắc ảo ảo chấn động, lão hoàng đế băng hà, màn kịch quan trọng tới, cũng mặc kệ ở chỗ này tuyên chỉ thỏa không ổn. Chấm vâng mệnh trời, ương đại vị tại thế, cần an ủi ngự lấy ứng thiên mệnh. Đại hoàng tử Vô Tâm, nhân minh hiếu hữu, thiên hạ quy tâm, nghi trèo lên đại vị, lấy chuyên cần dân chính. Văn võ còn lại, đồng tâm phụ tá, lấy phúc ta dân. Bình thường táng tế chi nghi, bố cáo thiên hạ. Cơ Vô Tâm cùng Cơ Vô Ý bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Quân thần cùng tông thân đồng dạng ánh mắt biến đổi lớn, phần lớn đều ra ngoài ý định, lão hoàng đế lại đem vị trí chuyển cho đại hoàng tử. Trên triều đình, lão hoàng đế rõ ràng sủng ái nhất nhị hoàng tử, thậm chí còn để hắn giám quốc một đoạn thời gian, bây giờ lại chuyển vị cho đại hoàng tử, hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Nhưng tuyên chỉ người là Triệu Tư, lão hoàng đế bên người người, bọn họ không có người hoài nghi phần này di chiếu thật giả. Tại Long Liễn bên cạnh, Tào Thủ vụng trộm nhìn về phía hai vị hoàng tử, bên miệng mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Tại bọn họ không thấy được địa phương, có một đôi tay đem bọn hắn vận mệnh sửa chữa, đại chu tương lai cục thế từ hắn tới chi phối. Chương 4, nội điện nhị hoàng tử Cơ Vô Tâm không cách nào tin nhìn lấy Triệu Tư trong tay di chiếu. Phu hoàng chuyển vị cho ta. Nhưng hiện thực đã phát sinh, trong lòng đã là chấn kinh, cũng là hưng phấn, còn có đối vị trí kia sợ hãi. Triệu Tư nhìn về phía đại hoàng tử, nhỏ giọng nói, điện hạ tiếp chỉ đi. Tuy nhiên tuyên cáo hắn là tân đế, nhưng là đăng cơ đại điện không có bắt đầu trước vẫn là gọi là điện hạ tương đối tốt. Nhi thần tuân chỉ. Cơ Vô Tâm run rẩy giơ lên hai tay, nhận lấy di chiếu. Đã từng muốn tranh đoạt vị trí, hiện tại rốt cục giao nhận được trên tay của hắn, nhất thời cảm thấy một cỗ chiếu nặng cảm giác. Một bên khác Cơ Vô Ý thì là như bị sét đánh, thấp trầm trọng đầu lâu, toàn thân run rẩy. Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, còn là một bộ không cách nào tin bộ dáng, song tay nắm thật chặt nắm đấm. Tại sao là hắn? Tại sao là hắn? Phụ hoàng rõ ràng coi trọng nhất ta, vì sao lại chuẩn bị cho hắn?
Ta không phục, ta không phục.
Cơ Vô Ý không cam lòng thất bại, đối Cơ Vô Tâm, lão hoàng đế cùng Triệu Tư hận ý bao tác. Cơ Vô Tâm nắm lấy di chiếu, hỏi, xin hỏi Triệu đại nhân, phụ hoàng hắn là như thế nào? Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng là hỏi lão hoàng đế chết như thế nào. Cơ Vô Ý cũng theo trong hỗn loạn khôi phục một điểm thanh tỉnh, cũng muốn nghe một chút phụ hoàng đến cùng là chết như thế nào. Triệu Tư tự nhiên không dám nói là quá bổ không tiêu nổi chết mất, cung kính nói, điện hạ yên tâm, bệ hạ là hưởng hết để nhân chi thọ thiên thăng, ngoại trừ không trong cung cùng điện hạ cùng công chúa đoàn tụ, cũng không tiếc nuối. Chỉ lộ trình xa xôi, lại chuyện đột nhiên xảy ra, vì không làm cho bình dân khủng hoảng, chúng ta không thể không dùng đem tin tức gáp xuống tới. Nghe đến mấy câu này, Cơ Vô Tâm nhất thời trong lòng thoải mái, trên đời này không biết có bao nhiêu người bệnh chết, chết đói, bị giết chết, có thể đem thọ nguyên tiêu hao hết đi đến sinh mệnh cuối cùng cũng là một loại phúc khí. Đến mức đè xuống tin tức, Cơ Vô Tâm không có ngu như vậy, minh bạch trong đó hàm ẩn tâm ý, tin tức muốn là quá sớm truyền ra, di chiếu còn không có công bố, kinh đô thành đã loạn. Bất luận tự vệ vẫn là tranh quyền, hắn cũng sẽ là kẻ cầm đầu một trong. Ta hiểu được, đa tạ Triệu đại nhân. Triệu Tư khách khí nói, điện hạ không cần phải khách khí, về sau gọi thẳng chúng ta tên liền tốt.
Không,
phụ hoàng không chết, phụ hoàng không chết.
Các ngươi đều đang gạt ta.
Lúc này, Cơ Vô Ý ngẩng đầu lên, tựa như phát điên hướng về Long Liễn quỷ chạy tới, nước mắt chảy ròng, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế.
Ta không tin, ta không tin. Phụ hoàng không chết. Ta nghe được phụ hoàng gọi ta. Phụ hoàng hài nhi cái này đến nhìn người. Nhị đệ. Cơ Vô Tâm sau khi thấy vội vàng hô to, nhưng Cơ Vô Ý tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến Long Liễn trước đó, muốn đưa tay xốc lên giật dây. Triệu Tư sau khi thấy cũng la lớn, nhị điện hạ không thể. Lung tung lời nói điên cuồng để tại chỗ đại đa số người đều coi là Cơ Vô Ý không chịu nổi đả kích, điên cuồng. Lúc này, một cái tay xuất hiện bắt lấy Cơ Vô Ý tay, ngăn lại hành vi của hắn. Cơ Vô Ý nhìn lấy chủ nhân của cái tay này, cả giận nói, cậu vật, ngươi bất quá chỉ là một cái thế tập hầu tước cũng dám ngăn cản ta tham hỏi phụ hoàng. Lan đi. Tao Thu bình tĩnh nói, nhị điện hạ, bệ hạ đã tiên thăng, nếu là tùy tiện xúc lên, bảo thể tại dưới thái dương phơi khô, là đúng bệ hạ bất kính à. Tại dân gian có cái quy định bất thành văn, người sau khi chết đã không phải là trần gian người, thi thể không nên nhìn thấy mặt trời nếu không hồn phi phách tán không cách nào tiến vào luân hồi. Mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng truyền đến truyền đi tất cả mọi người tuân theo, cho nên loại hành vi này là rất bất kính. Cơ Vô Ý đỏ mắt lên, gầm thét lên, ngươi gạt ta, phụ hoàng không chết, ta muốn gặp phụ hoàng. Phụ hoàng không có chết, ta vừa mới cũng nghe được phụ hoàng gọi ta. Nhị điện hạ, xin ngài nén bi thương. Tào Thù trong tay gia tăng cường độ, phệ linh thôn tiên quyết trong bóng tối thi triển, điên cuồng hấp thu Cơ Vô Ý linh lực trong cơ thể, chính mình trúc cơ kỳ thất trọng tu vi cũng chính đang áp chế hắn hành động. Lan đi, phụ hoàng ta không chết. Đúng lúc này, Cơ Vô Ý cảm nhận được linh lực trong cơ thể chính tại điên cuồng sói mòn, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, thanh âm càng ngày càng yếu. Điện hạ, bệ hạ đã băng hà, ngươi kích động như vậy, là muốn theo hắn mà đi sao? Tào Thù ánh mắt u ám, khẽ lắc đầu, dùng một loại hai người mới có thể nghe được thanh âm nghiền ngẫm nói ra, trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Uy hiếp Cơ Vô Ý, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị. Cơ Vô Ý lúc này mới phát hiện, thể nội linh lực biến mất ngọn nguồn chính là đến từ Tào Thù, liền thân thể cũng bị hắn áp chế đến không cách nào động đậy, ánh mắt dần dần biến đến chấn kinh, cái này sao có thể? Trong trí nhớ, Tào Thù bất quá chỉ là một cái chỉ hiệu vui đùa hoàn khố hầu gia, tu vi cũng không có hắn cao, tại sao có thể có loại này khả năng? Chính mình thế nhưng là trúc cơ kỳ ngũ trọng tu vi a, xem ra điện hạ không điên a. Tào Thù cười khẩy nói, cậu vật, thả ta ra. Cơ Vô Ý nghiến răng nghiến lợi nói, đem linh lực của ta còn trở về. Hắn xác thực không có điên, không tin lão hoàng đế là thọ nguyên hưởng hết chết, giả điên muốn nhìn một chút có phải hay không đại hoàng tử bên này có âm mưu gì, nhưng là bị người trước mắt ngăn cản. Tốt. Tào Thù thản nhiên nói, từ trên người hắn hút nhận được linh lực gấp đôi tuôn hướng trong cơ thể của hắn. Cuồng bạo linh lực vừa tiến vào Cơ Vô Ý thể nội, điên cuồng phá hư lên. Nô, Cơ Vô Ý nhất thời khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cổ họng xuất hiện ngai ngái vị đạo. Phúc, hơi chống đỡ một hồi, không chịu nổi mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm lại, té xỉu trên đất phía trên. Làm bị thương Cơ Vô Ý, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị nhị điện hạ. Nhị điện hạ. Cơ Vô Ý người liền liền hô lên, muốn qua nâng đỡ, Triệu Tư ánh mắt quét ngang trong bóng tối phóng thích huyết áp, liền không có người còn dám đi qua. Bách quan cùng tông thân nhóm cũng đều lược có thất vọng, còn hy vọng nhị hoàng tử nổi điên bên trong đem chiếu cố nhấc lên, nhìn thấy lao hoàng đế sau cùng dị dùng, nhìn xem trên thân phải chẳng có cái gì vết thương. Triệu Tư cao giọng nói, vậy hạ tiên thăng, nhị điện hạ nhân hiếu, thương tâm quá độ thổ huyết té xỉu, nhanh truyền ngự ý đi. Nhị đệ. Cơ Vô Tâm nhìn lấy té xỉu Cơ Vô Ý, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, không nghĩ tới phụ hoàng rời đi đối với hắn đả kích lớn như vậy. Hiện tại chính mình đoạt được hoàng vị, về sau liền hảo hảo đợi hắn đi. Tào Thù khoe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, Cơ Vô Ý vận mệnh bị hắn suy tạc, hiện tại còn bị hắn đánh cho thổ huyết, trong lòng có một loại âm mưu được như ý thoải mái cảm giác. 10/3 thích. Kỳ thật, để hắn nhìn một chút lão hoàng đế thi thể cũng không có cái gì, lão hoàng đế là chính mình chết, A Nhi tử nhìn phụ thân di dung cũng danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ bất quá, không muốn cho hắn nhìn mà thôi. Trở ngại nhân luân, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị. Tào Thù khoe miệng ý cười càng đậm, nếu là không xuyên tạc di chiếu Cơ Vô Ý hẳn là đại chu vương triều nhân vật chính đi. Cùng hắn đối nghịch, dễ dàng thu hoạch được 2000 điểm phản phái giá trị, đơn giản vô cùng. Chính mình quả nhiên là một cái phản phái. Tốt như vậy soát phân công cụ người về sau không thể để cho hắn dễ dàng chết như vậy, được thật tốt sử dụng. Chương 5, chấn kinh lão cổ 300 năm Cơ Vô Ý ngất đi sau liền không có những người khác náo sự, bọn thái giám đem Cơ Vô Ý nhấc về hắn trong vương phủ. Tào Thù nhìn mắt nhìn một chút, Cơ Vô Ý bên người bồi cùng một cái mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngũ quan tinh xảo, dáng người thướt tha, bằng cơ ngọc cốt thiếu nữ. Một thân xanh đậm quần áo, lộ ra tịnh lệ thanh xuân, tràn đầy sức sống. Tào Thù nhớ đến, vị mỹ nữ kia địa vị rất lớn, là Kim Đan đại tu sĩ Ninh Quốc công cháu gái, bị lao hoàng đế ban thưởng hôn ước, thành Cơ Vô Ý vương phi. Xinh đẹp như vậy cô nương, Tào Thù cảm thấy đáng tiếc. Nhớ thương vương phi, thu hoạch được 200 điểm phản phái giá trị. Tào Thù nhất thời mặt mo đỏ ửng. Cái gì gọi là nhớ thương a, có thể hay không hình dung a? Trở lại hiện thực, Cơ Vô Tâm cầm di chiếu sau tại Long Liễn trước khóc trong chốc lát, cũng không biết là chân tính tình còn là giả vờ, về sau mới khiến cho chư công nhóm ai về nhà nấy chuẩn bị tang phục, chính mình cũng đi theo Long Liễn đằng sau vào cung. Rất nhanh, lão hoàng đế băng hà tin tức rất nhanh bao phủ kinh đô thành, nhưng tiếng đàm luận càng nhiều là đế vị thuộc về. Đại hoàng tử Cơ Vô Tâm ngoài ý liệu thu hoạch được hoàng vị, các bình dân không có bất kỳ hoài nghi gì, chỉ là càng thêm cảm thấy quân tâm khó dò. Nhưng so với hoang dâm vô đạo lão hoàng đế, hai cái này hoàng tử ai làm đi lên đối bọn hắn tới nói cũng không đáng kể, chỉ cần thời gian qua được tốt là được. Tào Thù về tới hắn hồi phủ. Tiến vào lớn như vậy trong hồi phủ, bọn hạ nhân cung cung kính kính, Tào Thù trực tiếp đi vào một cái viện. Một người có mái tóc có chút hoa dâm, dáng người khôi ngô trung niên nhân sau khi thấy tiến lên đón. Hầu gia trở về. Đây là quản gia lão cổ, đã từng là lão hầu gia thủ hạ đắc lực, chúc cơ kỳ cựu trọng tu vi, tại hầu phủ nhìn lấy Tào Thù lớn lên, một mực cẩn trọng, đối Tào Thù là trung thành tuyệt đối.
Ừm.
Tào Thù hỏi, trong phủ hiện tại có nước nóng sao? Ta muốn tắm rửa.
Có.
Vậy là được, đưa đến gian phòng của ta.
Được.
Đúng rồi, còn có một việc. Tào Thù còn nói thêm, sau ngày hôm nay, đem trong phủ những cái kia không rửa vào được, trộm gian dùng mánh lưới người đều đuổi đi đi. Lão cổ biểu lộ tràn đầy nghi hoặc, làm sao vừa về đến liền muốn đuổi người đi? Khó hiểu nói, hầu ra, cái này là vì sao?
Tào Thù nói, sau này việc cần phải làm rất trọng yếu, tuyệt không cho phép trong nhà bốc cháy.
Tào Thù cũng không muốn mình tại phía trước vượt mọi chông gai, trong nhà đột nhiên có người đâm lưng chính mình. Cho nên, cửa này nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Lão cổ vẫn là một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng nhìn lấy tuổi trẻ hầu ra, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, giống như là muốn làm gì đại sự một dạng. Vừa nghĩ tới hầu ra tính cách, chỉ biết là vui đùa, lần này cần phải lại là có cái gì tâm huyết dâng trào đi. Trước kia cũng không phải là không có qua, đem hầu phủ nội nội ngoại ngoại đều dày vò mấy lần, qua mấy ngày thì tắt lửa, tiếp tục vui chơi giải trí, chơi đùa nôn náo. Suy nghĩ một chút, trước đem một vài hạ nhân đuổi đi ra, chờ qua mấy ngày hầu ra khôi phục nguyên dạng sau lại gọi trở về tới đi. Đại nhân vật hỉ nộ thật sự là vô thường, lại thích dày vò.
Tốt, thuộc hạ nghe lệnh.
Ừm. Tào Thù nhẹ gật đầu, đem chuyện này giao cho lão cổ hắn vẫn là yên tâm. Lúc này, bình thường phụ trách thông báo hạ nhân chạy vào, cung kính nói, hầu ra, đại hoàng tử muốn gặp ngài, bây giờ đang ở ngoài cửa chờ. Nghe được tin tức này, lão cổ nhíu mày, Tào Thù vừa nói muốn làm gì đại sự, hiện tại đại hoàng tử thì tới tìm hắn, sẽ không có liên hệ gì à? Tào Thù khẽ miệng lộ ra nụ cười, chân trước vừa tới hầu phủ không bao lâu, Cơ Vô Tâm chân sau liền đến, Triệu Tư làm việc vẫn rất ra sức. Cái này tự nhiên là kế hoạch của hắn, chấp trưởng đại chu xuyên tạc di chiếu chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, lược thi tiểu kế để Cơ Vô Tâm tìm đến mình, chính là kế hoạch bước thứ hai.
Biết, ngươi thì cùng điện hạ nói ta vừa về đến thì tắm rửa, để hắn tại phòng tiếp khách hơi đợi một lát.
Lão cổ một mặt ngượng bức, hầu ra thái độ này có phải hay không quá ngạo mạn?
Người ta thế nhưng là hoàng tử a, để hoàng tử đi chờ đợi hắn, quá không hợp lễ phép.
Thông báo hạ nhân cũng là một mặt mờ mịt, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão cổ, trong phủ chỉ có hắn có thể cho Tào Thù đề nghị.
Lão cổ nói, hầu ra, tuy nói là đại hoàng tử tìm đến ngài, nhưng để hắn đợi ngài có phải hay không quá không hợp lễ phép?
Tào Thù cười nói, cũng là để hắn chờ, không chờ thêm một chút, sao có thể nhìn thấy thành ý của hắn đâu?
Cơ Vô Tâm tìm đến chính mình nói trận nhìn cũng là tìm kiếm trợ giúp của mình, tự nhiên muốn xuất ra thành ý thời cổ không thì có Lưu Bị ba lần đến mời sao?
Gia Cát Lượng trốn ở trong phòng, cự hai lần, một lần cuối cùng mới rời núi.
Cái này,
lão cổ sắc mặt xấu hổ, hầu ra cùng hoàng đế đi ra ngoài chơi một chuyến là nhẹ nhàng đi, như thế chiêu đãi hoàng tử thì không sợ ghi hận sao?
Không nghe thấy sao?
Tào Thù nói.
Vâng vâng vâng.
Lão cổ đội vàng nói, quay đầu phân phó hạ nhân, ngươi đi đại hoàng tử nói đi, ta cho hầu ra đưa xong nước nóng sau lập tức đổi tới.
Tuân mệnh.
Hạ nhân có lão cổ cái này lật tẩy lập tức đi ra ngoài.
Tào Thù quay người đi vài bước, liền nghĩ tới chuyện trọng yếu, suýt nữa quên mất phân phó, khiến người ta chuẩn bị tang phục đi, bệ hạ băng hà. Cái này 2-3 ngày muốn đi trong cung thủ linh. Tuy nhiên cùng lão hoàng đế không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng Tào Thù não tử không có thiếu gân, làm hạ thần cái kia tận lễ nghi vẫn là muốn tận. Tại Đại Chu cũng có cái rất tốt thông lệ, hoàng đế tang lễ thời gian dài, phân quý, tông thân, quan viên cùng nhau nhiều người, đại điện chứa không nổi nhiều người như vậy, không phải khẩn yếu nhân viên bình thường đều muốn đi thủ 2-3 ngày linh làm dáng một chút liền có thể về nhà.
Tào Thù mặc dù là hầu tước, nhưng đây là thế tập, cũng không thực quyền cũng vô uy nhìn, thuộc về dâu ria nhân viên, thủ 2-3 ngày là được rồi. Không đi mà nói cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá bị người ta tóm lấy bím tóc, vô phụ vô quân loại chuyện này đối với vương triều tới nói là vấn đề lớn.
Hả? Tốt.
Lão cổ còn đang suy nghĩ đại hoàng tử sự tình cũng không có lưu ý câu nói kế tiếp, một lát sau nhận thức muộn, thần sắc chấn động mạnh một cái.
Bệ hạ băng hà rồi.
Đúng vậy a, ngươi bây giờ biết cũng không kỳ quái, tin tức vừa mới đến kinh đô.
Lão cổ hít một hơi hơi lạnh, lão hoàng đế băng hà, đây chính là đại chu chuyện lớn a, bệ hạ cùng hầu gia đi ra ngoài chơi một chuyến trở về làm sao lại không có.
Muốn hay không đột nhiên như vậy?
Lại lấy lại tinh thần, càng ngày càng cảm thấy sự tình không thích hợp.
Bệ hạ băng hà chính là quyền lực giao tiếp thời khắc, kinh đô thành nhất định gió dục mây vẩn, hoàng vị người thừa kế một trong đại hoàng tử hiện tại tìm đến hầu gia.
Tê lão cổ nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hái hùng kết bĩa.
Đại sự, lần này là thật chuyện lớn.
Lão cổ cẩn thận hỏi, đại hoàng tử tìm đến ngài, có phải hay không hoàng vị đến phiên nhị hoàng tử rồi?
Đại hoàng tử làm muốn.
Tào Thù nói, không phải.
Lão cổ thở dài một hơi, còn tưởng rằng đại hoàng tử muốn lôi kéo hầu gia tạo phản đâu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tào Thù hướng về gian phòng của mình đi đến, nói, ta trở về phòng. Đội vàng đem nước nóng đưa tới.
Lão cổ liền nói, "Hả, tốt tốt."
Một lát sau, lão cổ lại lấy lại tinh thần, đồng tử bỗng nhiên co vào.
"Cái gì?"
Lão cổ như bị sét đánh, lão hoàng đế chỉ có 2 cái hoàng tử, băng hà không tới phiên nhị hoàng tử đó không phải là đến phiên đại hoàng tử sao?
Hầu ra đây là để tương lai đại chu thiên tử chờ hắn.
Chương 6, bái tướng gian phòng bên trong, Tào Thù cởi bỏ quần áo trên người, tiến nhập trong thùng tắm, nước nóng bao khỏa da thịt của hắn, chuyển đến sảng khoái xúc cảm. Nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lấy nước nóng tắm rửa. Ngoài phòng, lão cổ thần kinh cần trương, miệng đắng lưỡi khô, đứng ngồi không yên, Tào Thù vậy mà để tương lai đại chu hoàng đế chờ hắn, đem tới một cái bất kính chi tội thì đầy đủ để hầu phủ gà bay trứng vỡ.
Lão cổ suy tư như thế nào để cái này tương lai thiên tử không tức giận, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, trong lòng không khỏi tuyệt vọng lên. Thầm nghĩ, lao hầu gia a, không phải thuộc hạ không đủ trung tâm cẩn thận, mà chính là tiểu hầu gia rất có thể làm, nếu là có cái gì không hay xảy ra, tương lai đi vào lòng đất tuyệt đối không nên oán niệm thuộc hạ a. Thở dài một hơi, hiện tại cũng nên đi xem một chút, có cơ hội hay không để tương lai thiên tử không tức giận. Cơ Vô Tâm cùng Triệu Tư bị hạ người dẫn tới hầu phủ phòng tiếp khách, nói là hầu gia đang tắm, muốn bọn họ. Vân vân. Triệu Tư sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên, tào thủ chân trước vừa tới, bọn họ rất nhanh chân sau thì theo tới, làm sao có thể đang tắm? Đây rõ ràng chính là cho bọn họ tự cao tự đại. Triệu Tư có chút hối hận, từ khi xuyên tạc di chiếu về sau, hắn thì cùng tào thủ hợp tác, đáp ứng tào thủ đem Cơ Vô Tâm dẫn tới, hiện tại Cơ Vô Tâm đã tới, kết quả bày một cái giá, đây không phải để hắn khó chịu sao? Điện hạ, tao hầu quá phận, vậy mà để ngài chờ hắn, chúng ta cái này đem hắn bắt tới. Cơ Vô Tâm hốc mắt vẫn là màu đỏ, nhưng đã theo thương tâm bên trong đi ra, khôi phục bình thường lý trí, trên mặt không hề tức giận. Bởi vì Triệu Tư một phần văn thư dẫn tiến, để hắn đối tảo thủ lên trọng đại hứng thú, theo văn thư bên trong nhìn ra tảo thủ là cái rất có ý tưởng rất có tài năng người, trong lòng khó tránh khỏi có ngạo cốt. Đã tự cao tự đại để cho mình chờ, vậy thì chờ đi, xuất ra thành ý cho hắn nhìn. Triệu đại nhân không được vô lễ, tào hầu đã đang tắm, chúng ta liền chờ hắn đi, một lát không có gì đáng ngại. Điện hạ, cái này. Triệu Tư muốn nói lại thôi, hắn chỉ là tên thái giám, xem không hiểu Cơ Vô Tâm hành động này, đành phải nói ra, đúng. Lão cổ lúc này cũng đến tiếp đãi khách nhân phòng tiếp khách, Cơ Vô Tâm ngồi đấy, Triệu Tư một mặt âm trầm đứng đấy, liền vội vàng tiến lên cung kính nói, điện hạ, Triệu đại nhân, tiểu nhân là hầu phụ quản gia, hầu gia còn đang tắm làm phiền hai vị đại nhân chờ đợi, muốn tại hạ gọi chút thị nữ cho các ngươi phục thị một chút sao? Triệu Tư nghe nói như thế tâm tình có chút chuyển tốt, hiện tại chủ yếu vẫn là để chủ tử đem hỏa khí tiêu tan đi xuống, xoay đầu lại hô, vậy còn chờ gì, còn không mau gọi tới. Lão cổ rốt cục cảm thấy cuối cùng có một chút vãn hồi cơ hội, liền nói, đúng. Thế mà một giây sau, Cơ Vô Tâm trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, hôm nay tới tìm Tào Hầu không phải đến nói Phong Nguyệt. Lão cổ cùng Triệu Tư trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút. Xong, điện hạ giận thật à, hầu gia thật chọc chuyện lớn. Lão cổ sắc mặt rất khó nhìn nói, tuân mệnh. Ba người ngay tại phòng tiếp khách lặng lặng chờ. Thời gian từng điểm đi qua, 20 phút đồng hồ trôi qua, lão cổ nhìn về phía sân nhỏ, không có người tới thông báo, trong lòng rất là nghi hoặc. Hầu gia vừa mới cũng không có gặp gọi thị nữ đi phục thị, nếu một người tắm rửa mà nói thời gian này cần phải kết thúc mới đúng à, làm sao còn không có động tĩnh? Lão cổ trong lòng càng lo âu. 30 phút đồng hồ trôi qua, còn có ai đến thông báo, lão cổ càng ngày càng nóng nảy. Trong lòng âm thầm nghĩ, không phải là chân trước vừa đi, hầu gia chân sau thì kêu thị nữ đi vào đi. Nhìn về phía Cơ Vô Tâm, trên mặt mặc dù không có tức giận, nhưng nội tâm nhất định là sinh khí. Cái kia cái thái giám tổng quản cũng không cần nói, sinh khí đều viết lên mặt, lại nổi giận một lần, nhưng lại bị Cơ Vô Tâm cho ngăn lại. Đại nửa canh giờ đã qua, vẫn là không có gặp người, lão cổ tuyệt vọng. Để một cái tương lai thiên tử chờ thời gian dài như vậy, không tức giận mới là lạ, hầu gia thực sự rất có thể làm. Không sai biệt lắm sau một tiếng rưỡi, tào thủ bóng người mới chậm rãi theo trong viện xuất hiện, tóc hai bù xù, mặc trên người khinh bạc thoải mái dễ chịu màu trắng đồ mặc ở nhà tiến lên đón. Lão cổ nhíu mắt, để tương lai thiên tử tại chờ lâu như vậy coi như xong, tiếp đãi thời điểm có thể hay không sửa sang một chút dung mạo dáng vẻ, đổi một điểm chính thức y phục. Tào thủ thở dài nói, điện hạ, Triệu đại nhân, không có ý tứ, để hai vị đợi lâu, thực sự không có ý tứ. Khoảng cách gần trên dưới dò xét cái này đại hoàng tử, bởi vì chết phụ thân, hốc mắt vẫn là đỏ. Tướng mạo phía trên thật là mỹ nam tử, so nữ nhân còn muốn mỹ loại kia, da thịt cũng là trắng đến quá phận, muốn là tóc dài rối tung khó trách bị người nói mặt trắng nhỏ, lão hoàng đế ưa thích Dương Cương nhị hoàng tử cũng không thể tránh được. Vốn là muốn để hắn chờ càng lâu một chút, nhưng cân nhắc vừa mới chết phụ thân, có chừng có mực liền tốt. Tuy nói hoàng thất tàn khốc, thân tình thiếu, nhưng không có nghĩa là không có. Triệu Tư không vui nói, tào thù ngươi kiêu ngạo thật lớn, vậy mà để điện hạ chờ ngươi chờ lâu như vậy. Cơ Vô Tâm ngược lại không có bao lớn tức giận, tào hầu vừa về kinh đô, cũng là một thân dã rời tắm rửa một chút cũng là hợp tình lý, Triệu đại nhân không được vô lễ. Triệu Tư thăng lên khí diễm trong nháy mắt héo xuống dưới, chủ tử cũng không tức giận, hắn một nô bộc thân tức cái gì a, lao cậu nghe nói như thế cảm giác quá kỳ quái, đợi thời gian lâu như vậy không có sinh khí, cái này tình huống như thế nào? Không phải nói thiên tử giận dữ, đầu người rơi xuống đất sao? Mặt trời làm sao theo phía tây đi ra rồi? Tào Thù trong bóng tối cười một tiếng, xem ra gia hỏa này lòng dạ thật lớn nha, đa tạ điện hạ thông cảm. Cơ Vô Tâm, ừm. Tào Thù nói, điện hạ tự mình đến đây, không biết chỗ nói sự tình có trọng yếu không? Cơ Vô Tâm nói, trọng yếu. A. Tào Thù nhìn về phía Triệu Tư, nói, nếu là chuyện trọng yếu, bên ngoài phòng vệ làm phiền Triệu đại nhân. Nhưng thật ra là đơn thuần không muốn cái này người bị tiếng nghe bọn hắn trò chuyện, cũng không nguyện ý nhìn đến hắn. Đến mức lao cổ là có thể cho hắn nghe, tại Kim Đan kỳ vì Trần nhà đại chu, trúc cơ kỳ cựu trọng cảnh thế nhưng là nấp thang thứ hai đỉnh người, lại là mình trung tâm thủ hạ, cũng nên muốn cho hắn biết sau này mình muốn làm gì. Triệu Tư như mày, đây là để hắn làm giữ cửa à, vậy khẳng định không nguyện ý, tào thù ngươi đây là ý gì? Cơ Vô Tâm không náo Triệu theo nói, tào hầu nói có lý, làm phiền Triệu đại nhân. Triệu Tư trực tiếp bó tay rồi, đành phải cúi đầu nói, đúng. Nói xong đi ra trong phòng, sắc mặt âm trầm đứng tại bên ngoài viện một bên. Tào Thù biết hắn tìm đến chính mình nguyên nhân, nhưng vẫn là biết mà còn hỏi, nếu là chuyện trọng yếu, không biết điện hạ không biết có chuyện gì. Cơ Vô Tâm ánh mắt chân thành, thở dài nói, phụ hoàng băng hà, chính là chuyện giao lúc dùng người, tào hầu văn thao vũ lược, là ta đại chu giường cột chi tài, mong rằng tào hầu có thể đảm nhiệm thừa tướng vị trí. Lao cẩu nghe nói như thế đầu nhất thời ông trực hưởng, trời đất quay cuồng. Thừa tướng.
Chương 7, Tào tướng hai kế có thể an thiên hạ 2 giờ trước. Cơ Vô Tâm còn đỏ hồng mắt đi theo Long Liễn đằng sau, tiến nhập trong cung. Bước vào cửa cung đi vào không bao lâu, gặp đằng sau đã không có người nào, Triệu Tư liền nói ra, "Điện hạ, chúng ta còn có một chuyện bẩm báo, bệ hạ lúc còn sống có cái khẩu dụ, nhưng việc này lại quá mức hoang đường, không biết có nên nói hay không." Cơ Vô Tâm không nghĩ tới phụ hoàng ngoại trừ Di Chiếu bên ngoài còn có khẩu dụ, nói, "Nếu là phụ hoàng khẩu dụ, cái kia Triệu đại nhân không cần cố kỵ, cứ mở miệng."
"Tốt, cái kia chúng ta đã nói, điện hạ cũng không cần ở đây hành lễ."
Triệu Tư mặt không đỏ tim không đập nói, "Bệ hạ Băng Hà trước đã từng nói, Tào Hầu tài đức vẹn toàn, tại Tân Triều có thể đảm nhiệm thừa tướng vị trí. Tự nhiên là chưa nói qua, là Tào Thù lời nhắn nhủ, hai người đặt thành hợp tác tự nhiên sẽ tại xuyên tạc Di Chiếu sau mỗi người thu hoạch lợi ích."
"Tào Hầu?"
Cơ Vô Tâm nghi ngờ nói, "Cái nào Tào Hầu?"
Triệu Tư nói, "Tào Thù, Tào Hầu gia."
"Tào Thù?"
Cơ Vô Tâm nhất thời dâng lên thật to nghi hoặc, "Tào Thù hầu tức là thế tập, không là chính hắn được phong. Cùng đại đa số nhị đại tam đại một dạng, không sẽ chọc cho cái đại sự gì, thì là ưa thích chơi. Vẫn là tiểu cái giám hải thời điểm còn tới tìm hắn chơi, bị hắn đánh khóc mắng khóc qua nhiều lần. Sau khi lớn lên là đứng ở bên phía hắn, nhưng không nhiều lắm dùng, ham chơi là có tiếng mới bị phụ hoàng mang theo trên người đi dạo. Loại này sẽ chỉ chơi người có thể đảm nhiệm thừa tướng chức. Vị trí này thế nhưng là dưới một người trên vạn người a, không chỉ là Triệu Tư cảm thấy hoang đường, liền hắn cũng cảm thấy hoang đường. Chỉ cảm thấy là Tào Thù quá xanh chơi, đi dạo trên đường định mọi phụ hoàng, nhất thời nói ngoa thôi.
Ta đã biết, hãy cho ta suy nghĩ một chút."
Cơ Vô Tâm nói, trên mặt nội không có cự tuyệt, nhưng đã phủ định Tào Thù.
"Vâng."
Triệu Tư theo ống tay áo bên trong xuất ra một phần văn thư, nói, "Điện hạ, lúc ấy bệ hạ nhìn hắn viết cái này một phần văn thư nói, chúng ta cũng không có nhìn qua, cũng không biết bên trong cất giấu cái gì kỳ quặc, liền muốn cho điện hạ xem qua xem qua."
"Thật sao?
Hắn sẽ còn biết văn thư?"
Cơ Vô Tâm cảm thấy lần đầu tiên, gia hỏa này không có chính hành gia hỏa thế mà lại biết văn thư, kết quả đến mở ra, ánh mắt ở phía trên nhanh chóng du lãm. Sắc mặt từ trước tới giờ không để ý dần dần biến đến ngưng trọng lên, ánh mắt sáng ngời có thần.
"Khoa cử, đủ kinh nghĩa chi điện, ôm người tài trong thiên hạ."
Cơ Vô Tâm càng xem càng cảm thấy có vị, loại này tuyển bạn phương thức cũng quá đặc biệt đi. Học tập kinh điển sách, để người đọc sách khảo thí tuyển bạn, người ưu tú có thể làm quan viên, không biết công bình bao nhiêu, còn có thể kích phát đại chu văn vận đi lên, người đọc sách này hạo nhiên khí có thể là có thể tăng cường quốc vận. A Cơ Vô Tâm khép lại văn thư, nói, "Phụ hoàng nói không sai, Tào Thù có nhập tướng chi tài, là Tào Thù ẩn tàng quá sâu, để cho chúng ta coi thường hắn."
Suy nghĩ kỹ một chút, phụ hoàng đương triều loại kia cục diện quá hỗn loạn, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, Tào Thù hoàn khố thanh âm rất có thể là tự vệ đi. Nhưng hiện ở vị trí này đến hắn, Tân Triều nên có mới cục diện, Tào Thù nhân tài như vậy không thể mai một. Điểm này Triệu Tư biểu thị đồng ý, cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nói, "Cái kia điện hạ, Tào Hầu cũng là vừa tới kinh đô, không như bây giờ."
Cơ Vô Tâm vừa nghĩ tới hoàng đế tang lễ phức tạp, cho dù là chuẩn bị cũng cần thời gian nhất định.
"Đi,
hầu phủ, để cho ta đảm nhiệm thừa tướng."
Tào Thù hỏi, "Ta chơi vui danh tiếng truyền khắp kinh đô, điện hạ thế nhưng là chăm chú sao?"
Muốn khẳng định làm ớn, kế hoạch của hắn cũng là giống Tào thị tổ tiên một dạng leo lên thừa tướng vị trí, không phải vậy làm sao chấp trưởng đại chu. Nhưng vẫn là trước muốn khiêm tốn một điểm.
Cơ Vô Tâm trịnh trọng nói, "Thừa tướng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác."
Hai người lâm vào rằng có trong trầm mặc. Một bên lão cẩu nghe được gọi là một cái trợn mắt hốt mồm, hầu ra nói đại sự nguyên lai là cái này a, rằng có một lát sau, Cơ Vô Tâm hỏi, "Vị trí này không phải Tào Hầu không còn gì khác, không biết Tào Hầu ý như thế nào?"
Tào Thù khiêm tốn một lần cũng không khiêm được nữa, nói, "Nếu là điện hạ cực lực yêu cầu, tại hạ thì thịnh tình không thể chối từ."
Kế hoạch lại hướng về phía trước bước tiến một bước, trong lòng nhất thời cảm nhận được đắc ý, dưới một người trên vạn người vị trí cứ như vậy dự định.
Âm nhu đạt được, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị, Tào Thù khoe miệng giật một cái này nhắc nhở thật sự là rất phong cảnh.
Cái quỷ gì âm nhu đạt được a?
Có thể hay không hình dung a?
"Tốt,
đợi ta đăng cơ sau lập tức dìu ngươi leo lên thừa tướng vị trí."
Cơ Vô Tâm nói, trong lòng rất là hoan hỉ, rốt cục đem người này mới cầm xuống.
Lập tức lấy ra cái kia đạo văn thư, nói, "Tào Hầu, ngươi cho phụ hoàng văn thư ta xem, rất có ích lợi, nhưng cũng có rất nhiều nơi không hiểu, mong rằng có thể Tào Hầu có thể chỉ điểm sai lầm."
Tào Thù nói, "Điện hạ chỗ nào không hiểu cứ việc nói hỏi."
Hai người bắt đầu thảo luận khoa cử chế.
Tào Thù chỉ từ lịch sử sách giáo khoa học qua khoa cử chế là loại tuyển bạn chế độ, cụ thể làm sao khảo, không có tham gia qua cũng không hiểu, gia nhập Tào Thù chính mình lý giải.
Đọc sách là đúng trị quốc hữu dụng sách, khảo nội dung giống ngữ văn khảo thí một dạng, có chép lại, đọc lý giải, còn có một số lịch sử tình huống cơ sở phân, sau cùng thì là đại phân sách luận, cảm giác cũng 8-9 phần 10. Đến mức có thể hay không thực hành, cái kia chính là một chuyện khác, những thứ này chỉ là một cái để cơ không lòng dạ nào thưởng thức chính mình mạnh lưới, thượng vị thủ đoạn mà thôi.
Cơ Vô Tâm trong mắt tràn đầy tán thưởng, không thể không nói ở trước mặt nói so nhìn văn tự lý giải tới cũng nhanh, khoa cử chế vô cùng đặc biệt, có thể nói là xưa nay chưa từng có khai sáng tiến hành.
Tào Hầu cái này một môn nâng văn thí, có thể để thiên hạ người đọc sách quy tâm, nhận lại đối với ta đại chu hy vọng à, kế này có thể xưng thiên tuyệt.
Đại chu bị lão hoàng đế làm đến dân thanh sôi trào, hiện tại cái này chính sách có thể nói thật to vãn hồi dân tâm, dù sao phàm nhân là chiếm cứ đại đa số.
Tào Thù nói, điện hạ quá khen rồi.
Cơ Vô Tâm nhẹ gật đầu, lại hỏi, Tào Hầu, ngoại trừ khoa cử tuyển bạn, ngươi đối với ta triều cục thế nhưng có còn lại kiến giải?
Tỷ như tu sĩ, loại này người rất khó quản, bay tới bay lui, muốn giết người, đổ cái thôn trấn quá đơn giản, còn có thể không bị phát hiện, chỉ có thể thu làm cung phụng khách khanh, có thể đây đối với hiện tại quốc khố tới nói trầm trọng a. Đại Chu là tu tiên vương triều, không chỉ có rất nhiều phàm nhân còn có tu sĩ. Tu sĩ là chủ lực, nhưng thế tục là cơ sở a, vương triều cũng muốn bảo trì cơ sở. Đại Chu lập quốc lúc hoàng tộc có sức chiến đấu tuyệt đối ưu thế, chỉ những tu sĩ kia ngoan ngoãn, về sau hoàng tộc tu sĩ tham dự đoạt đích đàn tranh, đệ nhất đánh đến so đệ nhất hung ác, đến hắn phụ hoàng cái này đệ nhất đã sụt dốc. Thời gian dần trôi qua chỉ có thể dựa vào ngoại lực mới có thể đứng vững được bước chân, cũng tỉ như Cơ Vô Ý cùng Ninh Quốc công cháu gái quan hệ thông gia. Tao Thù trầm ngâm một lát, vấn đề này hắn nghĩ tới, dù sao lên làm thừa tướng sau sẽ không một mực khoa cử chế. Ta cũng nghĩ qua một số, nhưng vẫn chỉ là một số bước đầu ý nghĩ, tạm thời bị bỏ triều đình cung phụng khách khanh cơ chế, thiết lập thiên võ ti, do ta cùng bệ hạ trực tiếp quản lý, trước dùng quốc khố bồi dưỡng tu sĩ, thu nạp tu sĩ, chế định tại Đại Chu cảnh nội tu sĩ ước thúc trình tự quy tắc, để thiên võ ti tu sĩ đi chấp hành, còn có phụ trách thủ vệ Đại Chu cảnh nội an bình, tư nguyên dò xét, ẩn nút nằm vùng, bảo hộ phàm nhân quan viên chờ chút. Đơn giản một điểm nói, thành lập một cái giống cẩm y liễu vệ đặc thù cơ cấu, bồi dưỡng tu sĩ, quản thu tu sĩ, để thiên võ ti tu sĩ phụ trách giám sát cảnh nội tu sĩ, phòng ngừa gây sóng gió. Đồng thời, quản lý tông môn cái kia một bộ cũng quản đến bọn họ trên đầu, làm một chút nhiệm vụ a, đào quáng, trừ yêu chân tà, cắt chiến loại hình, tìm một ít chuyện làm, để Đại Chu tư nguyên có thể kéo dài tính phát triển. Cơ Vô Tâm nghe Tào Thù từ từ nói đến, đặc biệt là hắn hoàng đế có thể trực tiếp quản hạt cái này một khối để trong mắt của hắn tỏa ánh sáng, nhìn về phía Tào Thù lúc giống như là đang nhìn báu vật mở dạng, không khỏi cảm thán, diệu a, thật là khéo. Tào tướng hai kế có thể an thiên hạ a. Chương 8, đâm lưng Triệu Tư lời này Cơ Vô Tâm là phát ra từ đáy lòng, cảm thấy Đại Chu tiền đồ tràn đầy ánh sáng. May mắn kịp thời nắm chắc Tào Thù, không phải vậy thì bỏ qua một nhân tài. Tào Thù mang trên mặt nụ cười, nhìn Cơ Vô Tâm biểu lộ biết thừa tướng vị trí triệt để dự định tốt, khiêm tốn nói, điện hạ quá khen rồi, bất quá một số điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Hai chuyện này cũng chính là hắn tương lai chấp trưởng Đại Chu trọng yếu kế hoạch, đặc biệt là Thiên Võ Ti, thành hình sau cũng là 89 phần 10 là Đại Chu chiến lược mạnh nhất. Cũng là mất quyền lực Cơ Vô Tâm, bảo toàn chính mình trọng yếu vũ lực. Thiên Võ Ti chủ nhân chân chính chỉ có thể là hắn, cũng chỉ có thể trở thành kiếm trong tay hắn. Tào Thù có thể không muốn chấp trưởng Đại Chu sau, Cơ Vô Tâm tới một cái có mới nối cũ, qua cầu rút bán, lại hoặc là giống Đồng Trác một dạng, chịu 18 lộ chư hầu thảo phạt. Đã muốn học Tào thị tổ tiên, vậy liền học được cơ sở, để hoàng đế từ đầu tới đuôi cũng vô pháp uy hiếp được, Cơ Vô Tâm liền hảo hảo làm hoàng đế bù nhìn, để hắn thật tốt dưỡng lão. Lão cổ ở một bên nghe đường này, vẫn là nghe không hiểu, hắn chỉ là cái quản gia mà thôi, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nói tóm lại, hầu gia chuyến này trở về thay đổi, biến đến long trời lở đất. Liền tương lai thiên tử đều nguyện ý vì hắn hạ mình đi vào hầu phủ mời hắn. Tương lai thừa tướng vị trí 89 phần 10 chạy không được. Nghĩ đến trước đó hầu gia phân phó, làm thuộc hạ, càng không thể cũng không cho qua loa cho xong, được thật tốt đi làm. Cơ Vô Tâm ước mơ lấy Đại Chu tương lai, cũng dần dần trở về hiện thực, sau đó thở dài một hơi. Ý nghĩ tốt thì tốt, nhưng bây giờ hiện tại trên triều đình đại bộ phận đều là nhị hoàng tử người. Đăng cơ sau những người này rất có thể cản tay chính mình, muốn cho Tào Thù đảm nhiệm thừa tướng vị trí chỉ sợ muốn phí một phen chắc trở. Tào Thù tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, nói, điện hạ thở dài là lo lắng nhị điện hạ bên kia đi. Đúng. Cơ Vô Tâm nói, ngươi cũng biết, nhị đệ căn cơ thâm hậu, ngươi ta sự tình rất có thể ở trong đó cản tay. Bất quá Tào hầu yên tâm, thừa tướng vị trí này nhất định là để lại cho ngươi, nhị đệ bên kia ta đến nghĩ biện pháp. Lời này hắn là thật tâm, thừa tướng vị trí vô luận như thế nào đều muốn giao cho Tào Thù, hiện tại trừ hắn không ai có thể đảm nhiệm. Tào Thù bình tĩnh nói, điểm ấy cũng không nhọc đến phiền điện hạ rồi, chỉ cần điện hạ có lòng, nhị điện hạ bên kia ta tự có biện pháp. Cái gì? Cơ Vô Tâm kinh ngạc, hai người bọn họ đấu nhiều năm như vậy, vô cùng biết Cơ Vô Ý có bao nhiêu khó chơi, Tào Thù vậy mà nói có biện pháp giải quyết Cơ Vô Ý. Tò mò hỏi, ta nhị đệ tại triều đường căn cơ thâm hậu, Tào hầu có biện pháp nào? Tào Thù ra vẻ thần bí, nói, này pháp bí ẩn, không tiện kể ra. Cơ Vô Tâm nhìn lấy Tào Thù, vậy được rồi. Đã hắn không nguyện ý nói với chính mình, vậy liền không bắt buộc, cũng là bất sự tình. Nhìn về phía bên ngoài sắc trời, đứng lên, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta nên trở về đến trong cung, hôm nay trò chuyện rất vui sướng, Tào hầu, chúng ta ngày khác bàn lại. Được. Tào Thù cũng đứng lên, điện hạ, ta đưa người đi. Ừ. Triệu Tư còn ở bên ngoài vừa chờ đợi, gặp Cơ Vô Tâm đi ra trên mặt cũng không có động giận, khẳng định là ở bên trong nói rất khá đạt thành hợp tác, cười mặt phía trước hành lễ, nhưng không có nhiều lời, hành lễ về sau đi theo sau lưng của hai người. Đi tại xuất phủ trên đường, Triệu Tư tại Tào Thù bên người nhỏ giọng nói, Tào hầu ra. Tào Thù khẽ gật đầu một chút, hết thể hàm nghĩa không dùng ngôn ngữ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Triệu Tư trong lòng nhất thời mừng rỡ như điên, Tào Thù lúc ấy nói, chỉ cần hắn đem Cơ Vô Tâm dẫn tới, công lao toàn bộ về hắn. Tân chủ sắp lên vị, giống hắn loại này người không có dễ quá cần công lao dừng chân, chỉ dựa vào trung tâm là không được. Triệu Tư trực tiếp một tiếng đáp ứng. Hiện tại Tào Thù gật đầu chính là có thể. Đưa đi Cơ Vô Tâm, Tào Thù thầm nghĩ, thật mặt trắng nhỏ, dường như giống nữ nhân, muốn là ở kiếp trước lăn lộn làng giải trí khẳng định bạo lửa. Cơ Vô Tâm sau khi rời đi, đi tới chính mình vương phủ bên trong. Nhìn lấy hoàn cảnh nơi này, Cơ Vô Tâm có chút tiếc hận, về sau sẽ không ở nơi này, sau khi lên ngôi muốn đem đến trong cung đi ở, quay đầu phân phó phủ hạ nhân đem tang phục cầm tới. Triệu Tư thấy trung quanh chỉ có hai người, tùy xuống ai thanh hô, điện hạ, lão nô có tội, mong rằng điện hạ chỉ tội. Cơ Vô Tâm bị Triệu Tư đột nhiên làm thành như vậy, ngây ngẩn cả người, liền nói, Triệu đại nhân có tội gì? Triệu Tư nói, lão nô tội ác tày trời,
ngày đó bệ hạ băng hà kỳ thật cũng không di chiếu, chỉ là tại băng hà trước miệng chuyển chiếu bất lực viết, lão nô cảm thấy khẩu dụ khó kẻ dưới phục tùng, làm loạn chi đồ sẽ thừa cơ khởi loạn, cả gan chấp bút viết, viết xong tự tiện đắp lên đại ấn. Đây là đại nghịch bất đạo chi tội, mong rằng điện hạ chỉ tội. Triệu Tư có thể đi đến vị trí này, dựa vào đương nhiên không chỉ là trung tâm, còn có tâm cơ. Muốn tranh công không có khả năng nói, điện hạ kỳ thật vị trí này không phải ngươi, là chúng ta xuyên tạc cho ngươi, loại tình huống này không khác nào muốn chết, đổi cái phương thức nói sẽ tốt hơn chút. Cơ Bô tâm thần sắc chấn động, lại còn có loại tình huống này, thật lâu nhìn lấy Triệu Tư. Di chiếu vậy mà không phải phụ hoàng biết, nhưng nét chữ đã vậy còn quá giống, hắn lại còn nhìn không ra. Mấu chốt là nhãn tuyến của mình cùng Cơ Bô ý tại phụ hoàng bên người hai mắt cũng đều bị hắn nổ xong. Sự tình biến đến khó bề phân biệt lên. Cơ Bô tâm biểu lộ một hồi trắng, một hồi xanh, tâm tư nhanh chóng xoay nhanh lấy, cuối cùng vẫn là đỡ hắn dậy. Triệu đại nhân, ngươi không có tội, ngược lại là lập công lớn, ngươi yên tâm, ta không chỉ có sẽ không phạt ngươi, sẽ còn trùng điệp thưởng ngươi, nhanh lên, nhanh lên. Triệu Tư dưng dưng kích động nói, ta điện hạ. Trong mắt ngậm lấy nước mắt, trong lòng trong bụng nở hoa, có công lao này có thể tại mới đại chu đứng vững cấp bộ, nhất thời đối Tào thủ tràn đầy cảm kích. Tào Hầu thật là chúng ta quý nhân. Cơ Bô tâm lại hỏi, Tào Hầu cũng là theo phụ hoàng xuất hành, chuyện này hắn biết không? Triệu Tư nói, ngày đó Tào Hầu không tại hành cung bên trong, cũng không biết rõ tình hình, còn lại người biết chuyện lao nô đã dọn đẹp. Hắn đã lập xuống tâm ma thệ ước, không thể bán Tào thủ. Cơ Bô tâm nhất thời thở dài một hơi, Tào thật tình không biết nói liền tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cơ Bô tâm kiên kỵ Triệu Tư, ký chủ đâm lưng thành công, thu hoạch được 2000 điểm phản phái giá trị đột nhiên thu đến cái này nhắc nhở, Tào thủ cười nhạt một tiếng. Cơ Bô tâm tuy nhiên rất trẻ trung, nhưng ít nhiều vẫn là có chút đế vương tâm thuật. Đem công lao ném cho Triệu Tư, kỳ thật cũng là bán hắn. Triệu Tư là người cũ, lập qua lại nhiều công lao cũng là đối lao hoàng đế, tân chủ thượng vị cần công lao dừng chân. Công lao cũng là bấy dập, bất luận Triệu Tư tại tranh công thời điểm, đem lý do tô son chắc phấn đến tốt đẹp giường nào cỡ nào bất đắc dĩ, di chiếu cuối cùng không phải xuất từ lao hoàng đế trong tay, thì tăng lên hoài nghi tính. Sau đó Triệu Tư nguyên bản là đứng tại Cơ Bô tâm bên này, lại đem hành cung bên trong người giết sạch, cái này không biểu minh trong đó có mở ám sao. Triệu Tư là một cái duy nhất biết hắn xuyên tạc di chiếu người, không thể lại lưu hắn quá lâu, chỉ nếu là không có giá trị lợi dụng nhất định phải trừ rơi. Hiện tại Cơ Bô tâm kiêng kỵ Triệu Tư, về sau hắn động tay đến, liền sẽ không lo lắng Cơ Bô tâm bởi vì Triệu Tư là kim đan kỳ cao thủ mà mềm lòng. Thậm chí còn có thể Cơ Bô tâm bản thân có thể sẽ chính mình động thủ. Hiện tại Triệu Tư hẳn là sẽ cảm tạ ta đi, ha ha ha. Nghĩ tới đây, Tào Thủ tâm tình càng phát vui vẻ. Chương 9, Ân Uy cùng làm Tào Thủ trong sân thả cái ghế dài, nhàn nhã nằm ở trên đây. Uống một ngụm cái thế giới này đặc biệt rượu trái cây, phong vị đặc biệt, không cay không chua, thích vô cùng. Dựa vào ghế, phía trước có tốt hơn khuôn mặt thị nữ đấm chân, sau lưng có đấm bóp cho hắn, rất là dễ chịu. Thừa dịp còn không có cho lão hoàng đế thụ linh, có thể hưởng thụ liền nên thật tốt hưởng thụ. Không thể không nói, có thân phận địa vị thật hưởng thụ. Nhưng Tào Thủ tâm tư cũng không có toàn ở trên đây, xác định thừa tướng vị trí, đến đón lấy liền bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Mở ra hệ thống thương thành, đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu, cần phản phái giá trị mới có thể mua sắm. Cho Triệu Tư một số đặc thù tiểu đạo cụ về sau, hiện tại tính gộp lại giá trị 9200 điểm rồi. Tào Thủ tìm kiếm trong chốc lát, rốt cục bị hắn tìm được. Phải trang tiêu phí 3000 điểm phản phái giá trị mua sắm tử vụ thảo, 3000 điểm phản phái giá trị thu hoạch được tử vụ thảo, phải trang tiêu phí 4000 điểm phản phái giá trị mua sắm thủy vân trúc, 4000 điểm phản phái giá trị thu hoạch được thủy vân trúc. Hai loại tài liệu là thiên ly đan trọng yếu thành phần. Con đường tu hành gian nguy khó khăn, càng đi về phía sau độ khó khăn tăng lên trên diện rộng. Thiên ly đan là có thể sát suất lớn tăng lên kết đan tỷ lệ kỳ lạ đan dược, có thể nói một viên đan dược trở cùng một cái kết đan kỳ. Cho nên hai loại quan trọng tài liệu bình thường đều là có tiền mà không mua được chân phẩm, đại chu mấy trăm năm cũng không có nhìn thấy. Sau đó những tài liệu khác tại hệ thống bán đắt đến một nhóm, hết lần này tới lần khác tại trong hiện thực rất dễ dàng thu hoạch được. Có thể nói rất hảo. Nhìn hai kiện quan trọng tài liệu phân lượng, cho dù có năm thành tỷ lệ thất bại cũng có thể luyện ra 4-5 viên thiên ly đan, bất luận là lấy ra bán vẫn là sử dụng, thu mua nhân tâm đều là nhân tuyển tốt nhất. Về phần tại sao không tại hệ thống trực tiếp mua thiên ly đan? Nghèo. Dù sao vừa mới cất bước, còn không có giàu có như vậy. Lúc này, một thanh âm đem hắn kéo về thực tế. Hầu gia, đây là sàng chọn sau lưu lại danh sách nhân viên, xin ngài xem qua. Lão cổ đem một phần bảng danh sách đưa tới, trước đó Tào thủ phân phó hắn không dám thất lễ, đuổi đi một số trong hầu phủ người không đáng tin cậy, lưu lại người tự nhiên thống kê một chút. Tào thủ nhận lấy, ánh mắt ở phía trên chậm rãi đảo qua, rất nhiều tên hắn đều biết, đại bộ phận đều là lão hầu gia lưu lại thành viên tổ chức, đều là người tin cẩn, không có bao nhiêu vấn đề, lão cổ làm việc vẫn là rất có lực. Lão cổ, ngươi đến trong phủ đã bao nhiêu năm? Lão cổ cung kính nói, hầu gia, thuộc hạ 10 tuổi đi theo lão hầu gia, may mắn được lão hầu gia coi trọng dịu dắt, hiện tại đã có hơn 60 năm. Tuy nhiên lão cổ hơn 70 tuổi, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể duy trì dung mạo tăng trưởng thọ nguyên, bây giờ nhìn lại là cùng hơn 40 tuổi trung niên nhân không sai biệt lắm. Tào Thu nhẹ gật đầu, nói, hơn 60 năm cũng đầy đủ lâu, trong phủ trên dưới ngươi cũng xử lý không tệ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện lớn sai lầm, ta rất hài lòng. Lão cổ mặt mang nụ cười, nói, đây đều là thuộc hạ phải làm. Ừm. Tào Thu lời nói xoay chuyển, nói, vậy ngươi cảm thấy trong những người này, có ai có thể thế chỗ vị trí của ngươi? Lão cổ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, nói làm sao không đúng lắm. Trong lời nói ý tứ không phải liền là muốn đem hắn thay đổi đi sao? Chẳng lẽ giúp hầu gia diệt đi một số người, đến sau cùng chính mình cũng phải bị diệt đi sao?
Lão cổ sắc mặt khó nhìn lên, cẩn thận nói, hầu ra, là thuộc hạ đã làm sai điều gì sao?
Thuộc hạ đối với ngài tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, theo không hai lòng a.
Ngươi chẳng hề làm gì sai, lòng trung thành của ngươi ta cũng biết.
Tào Thù ánh mắt như cũ tại trên danh sách, chỉ là cái này trong phủ quản sự dù sao cũng nên muốn đổi cái tân nhân, ngươi chọn một cái đáng tin, những ngày này thật tốt bồi dưỡng, chờ thời cơ đã đến ta sẽ để hắn thế chỗ vị trí của ngươi.
Nguyên lai mình chưa từng có sai, chỉ là muốn biến thành người khác mà thôi, lão cổ không cam lòng nói, hầu ra, lại cho thuộc phía dưới một cái cơ hội đi.
Tào Thù đánh gậy hắn, nói, không cần nói nữa, sự tình quyết định như vậy đi.
Lão cổ ngơ ngác nhìn Tào Thù, tiếp lấy thần sắc cảm đạm mà túi thấp đầu tới.
Ở chỗ này cần cù chăm chỉ mấy chục năm, bỏ ra thanh xuân cùng mồ hôi, hiện tại liền muốn chấm dứt sao?
Thế nhưng là nghĩ đến lao hầu ra nhắc nhở, trong lòng sinh ra một cô ghen tuông.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Ừm. Tào Thù lấy ra tử vụ thảo cùng một mảng lớn thủy vân trúc, phóng tới bên cạnh trên mặt bàn, nói, ta nhớ được ngươi biết luyện đan à.
Đây là tử vụ thảo cùng thủy vân trúc, là chế tác thiên ly đan quan trọng tài liệu, mua sắm tài liệu khác về sau, liền đi luyện chế thiên ly đan đi, không hiểu trình tự, ta nhớ được trong phủ có đan phương chỉ là thiếu tài liệu.
Tử vụ thảo, thủy vân trúc.
Lão cổ thần sắc kinh ngạc nhìn lấy hai loại hiếm thấy chân phẩm, hai loại tài liệu phân lượng đều rất đủ, hầu ra là từ đâu cái nào lấy được?
Hầu ra ngài muốn tiên ly đan làm gì?
Tào Thù nhíu mày, nói, ngươi không phải vậy ở trúc cơ kỳ cựu trọng rất nhiều năm sao?
Đem tiên ly đan luyện ra, sau đó thì lấy đi đột phá, đến kim đan kỳ ta có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi.
Lão cổ là hắn trung thành nhất người, cũng là một cao thủ, đuổi đi là không thể nào đuổi đi, chỉ là không cần hắn làm tiếp quản gia mà thôi.
Để hắn trở thành kim đan tu sĩ, để hắn đi làm chuyện trọng yếu hơn.
Lão cổ nghe những lời này đồng tử thích chặt, tâm tình theo xa suốt trong nháy mắt phân chấn, nguyên lai hầu ra không phải muốn đuổi hắn đi, mà chính là muốn hắn đi làm chuyện trọng yếu hơn.
Không chỉ có như thế, thiên ly đan còn có thể có cơ hội để hắn đột phá đến kim đan kỳ.
Tu vi của hắn dừng ở trúc cơ kỳ cửu trọng nhiều năm, thử qua nhiều loại biện pháp đều không thể kết đan, còn suýt nữa mất mạng, hiện tại có thiên ly đan có năm chắc có thể kết đan. Trở thành kim đan kỳ tu sĩ sau thực lực cùng thọ nguyên lại lần nữa nổi lên, cũng trở thành đại chu trên cao nhất một tầng tu sĩ.
Nhìn về phía Tào Thù ánh mắt kích động lên, trước có lao hầu gia, sau có tiểu hầu gia, đều là mình quý nhân á ôm quyền nói, vâng.
Thuộc hạ nguyện vì hầu gia máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng.
Tào Thù mỉm cười, cấp trên nha, ngẫu nhiên ân uy cùng làm mới tốt khống chế thủ hạ, một vị tốt tính sẽ chỉ làm cấp dưới cảm thấy ngươi dễ khi dễ.
Ta đối yêu cầu của ngươi cũng rất đơn giản, về sau ngươi chỉ có thể chung với ta một người, hiểu chưa?
Chính mình làm ra đến một cái kim đan tu sĩ, Tào Thù tuyệt không cho phép hắn nghe theo mệnh lệnh của người khác hỏng chính mình đại kế, chỉ có thể chung với mình.
Minh bạch.
Thuộc hạ chỉ chung với hầu gia một người.
Lão cổ rất rõ ràng, Tào Thù tương lai là muốn người làm đại sự, cần hắn trung thành, hắn bên này tuyệt không thể như xe bị tuột xích.
Tào Thù cảm thấy không sai biệt lắm, khoát tay áo, tốt, cầm những tài liệu này đi luyện chế thiên ly đan đi, còn có những ngày này muốn bồi dưỡng được mới quản gia.
Đúng.
Lão cổ nói xong cũng cầm lấy tài liệu đi trong hầu phủ luyện đan phòng.
Tào Thù nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm chạm vào tối, lão hoàng đế bên kia tang sự không nổi, bị hắn làm mê mội cơ vô ý cần phải tỉnh đi, cũng nên đi tìm hắn.
Để thị nữ ngừng lại, đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ.
Chương 10, ta là vì muốn tốt cho ngươi nhị lang, cái kia uống thuốc.
Người mặc xanh đậm quần áo, hình dạng tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, một trương tinh xảo cổ điển mặt trái xoan tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi tại cạnh giường, eo thon chi yêu kiểu một nắm, đường cong hoàn mỹ.
Nữ tử tên là Công Tôn Như Thiên, thế nhân rất khó tưởng tượng, Linh Quốc Công Công Tôn Bá Vân loại này đại thu kịch có thể cho nhi tử đặt tên Công Tôn Đại Trụ loại này tiếp địa khí tên, lại có thể cho cháu gái đặt tên Công Tôn Nhược Thiên loại này văn tu tên. Khác biệt thực sự quá lớn.
Lúc này, Công Tôn Nhược Thiên bưng bát dược cho trên giường cơ vô ý mâm thuốc. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, bát muỗng rơi chỗ, chén thuốc vãi đầy mặt đất.
Công Tôn Nhược Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, cả giận nói, cơ vô ý ngươi có ý tứ gì?
Ngươi thụ thương, ta chiếu cố ngươi, ngươi thì cho ta loại này sắc mặt.
Công Tôn Nhược Thiên mặc dù là cơ vô ý bưng vì, nhưng cũng là đại chu giường cột Ninh Quốc công cháu gái, bị người trong nhà sủng ái, cơ vô ý vung mặt nàng cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng nuông chiều.
Cơ vô ý lạnh lùng nói, cút, ta hiện tại liền muốn một người yên tĩnh.
Lan.
Công Tôn Nhược Thiên mày liễu nhíu lên, ta tốt lòng chiếu cố ngươi, ngươi vậy mà để cho ta lăn, chẳng phải hoàng vị không có truyền cho ngươi sao?
Ngươi có tính khí đối với cơ vô tâm làm đi à? Đối với nữ nhân vung mặt tính là gì nam nhân?
Cơ vô ý đau mất hoàng vị, còn bị người đánh một trận, vốn là tại nổi nóng, bị như thế một dỗi càng thêm tức giận, mắng, một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia ngươi biết cái gì? Cả ngày chỉ biết là vũ đao lộng thương, có thể hay không động điểm não tử?
Công Tôn Nhược Thiên lập tức về rồi nói ta vũ đao lộng thương không có não tử, ngươi không phải cũng cả ngày đông làm tây làm duy trì dáng người, làm cái gì dương cương chi khí, hữu dụng không?
Kết quả là còn không phải bại bởi cơ vô tâm cái kia mặt trắng nhỏ.
Ngươi,
bởi vì cơ vô tâm bị người nói quá mức âm nhu, cơ vô ý thì tận lực để cho mình biến đến dương cương một điểm, tốt tại khí chất phía trên thắng nổi đối phương, bây giờ bị như thế một dỗi, tựa như một cây gai vào nội tâm của hắn, để vốn là thụ nội thương, cơ vô ý sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng.
Công Tôn Nhược Thiên, ngươi là đến có tình trọng tức ta a?
Ngươi cũng tới cười nhạo ta đúng không?
Ngươi cút,
chạy trở về Ninh Quốc công phủ đi, đừng trở lại nữa.
Ngươi bất quá chỉ là một cái quan hệ thông gia công cụ mà thôi, hiện tại ta lên không được vị trí kia, ngươi cũng vô ích.
Ta lập tức cho ngươi hưu thư một phòng.
Vĩnh viễn đừng trở lại nữa.
Cơ vô ý đã hoàn toàn tại nổi nóng, nói chuyện không thông qua não tử.
Hai người bọn họ là quốc giới, chỉ có hoàng đế mới có thể hủy bỏ, hưu thư không có tác dụng.
Ngươi! Công Tôn Nhược Thiên tức giận đến bộ ngực chập trùng, theo bên giường đứng lên, cả giận nói, Cơ Vô Ý, ngươi thật tốt nhớ kỹ ngươi câu nói này, đến lúc đó đừng đến cầu ta. Nói thì đi tới cửa, nhìn đến một cái hạ nhân đứng tại cửa ra vào, tiến cũng không được thối cũng không xong, vô cùng xấu hổ. Công Tôn Nhược Thiên đang lo không có địa phương phát tiết, nói, ngươi cũng tới nhìn cô nãi nãi chê cười đúng không? Hạ nhân e ngại nói, thuộc hạ không dám, là có người cầu kiến điện hạ. Công Tôn Nhược Thiên nói, người nào? Phía dưới người nói, Tào Thủ, Tào Hầu gia. Cơ Vô Ý vừa nghe đến là Tào Thủ tới gặp, tức giận đến ngồi thẳng người, nói, không thấy, để hắn cút. Trước đó Tào Thủ ngăn cản hắn nhìn đến Lao Hoàng Đế thi thể, còn uy hiếp hắn, đã thương hắn, sớm đã đem Tào Thủ coi là thủ không đợi trời chung, lúc này tới gặp hắn, liền nghĩ đến là đến cửa cầu xin tha thứ xin lỗi, nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha Tào Thủ. Hạ nhân bị như thế bấm một tiếng, hái hùng kết bĩa, đúng. Công Tôn Nhược Thiên một thanh kéo qua ống tay áo của hắn, uy hiếp nói, đem hắn mang vào. Trước đó nàng còn vì Cơ Vô Ý bị Tào Thủ đánh một chút thương tổn mà ghi hận Tào Thủ, hiện tại chỉ muốn cùng Cơ Vô Ý đối nghịch. A, hạ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn chỉ là cái chân chạy, trêu ai ghẹo ai. Cơ Vô Ý cả giận nói, ngươi dám? Phía dưới sắc mặt người đặc biệt khó coi, một bên là nhị điện hạ, một bên là vương phi, đều không phải là hắn có thể đắc tội người. Công Tôn Nhược Thiên nói, ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta, ta hiện tại liền đem chân ngươi đánh gãy. Cơ Vô Ý, ngươi dám nghe nàng, ta đem ngươi cầm trò cho ăn. Hạ nhân hoảng sợ ánh mắt tại giữa bọn hắn vừa đi vừa về du đãng, một bộ muốn khóc biểu lộ. Quá khó khăn, hắn quá khó khăn. Nhị điện hạ cớ gì phát cơn giận như thế? Lúc này, ngoài phòng có âm thanh truyền đến, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa phòng miệng, đi đến. Người đến phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng, một bộ xanh áo bào màu xám, dáng người thon dài thẳng tắp. Người này chính là Tào Thủ. Cơ Vô Ý vừa thấy được cựu nhân, muốn rách cả mí mắt, hận không thể bắt hắn cho xé. Tào Thủ, ta để ngươi đi vào sao? Đám kia chó săn không có ngăn lại ngươi sao? Công Tôn Nhược Thiên vừa thấy được Tào Thủ tùy tiện xông tới bưng lỏng ra hạ nhân ống tay áo, lập tức cảnh giác lên, hắn đi tới nơi này chính mình vậy mà không có phát giác được. Tào Thủ mỉm cười, hắn thiên ma tham u bộ kim đan kỷ lục trọng triệu tư đều ngăn không được, đừng nói là Cơ Vô Ý cửa những tiểu lâu la kia, muốn vào đến dễ như trở bàn tay. Ta phải vào đến những người kia ngăn không được ta, tìm đến điện hạ là có chuyện trọng yếu muốn nói. Cơ Vô Ý sắc mặt cực kỳ âm trầm, bên ngoài cửa cung lần kia tiếp xúc, hắn đã phát hiện Tào Thủ không phải một người đơn giản, mặt ngoài hoàn cố, thực tế giấu so với ai khác đều sâu. Càng là không nghĩ tới chính mình trong phủ phòng vệ vậy mà cũng không thể ngăn lại hắn. Nếu để ta tha thứ ngươi thì miễn đi. Điều đó không có khả năng. Cũng không phải. Tào Thủ bình tĩnh nói, ta hôm nay đến chỉ là muốn hỏi một chút, nhị điện hạ ngươi chỉ là muốn làm một cái nhàn tản vương ra sao? Hừ. Cơ Vô Ý lạnh hừ một tiếng, không có khả năng, coi như phụ hoàng đem hoàng vị chuyển cho hắn, ta cũng sẽ không nhận vua. Ngươi trở về thật tốt nói cho hắn biết, ta sẽ không phục hắn. Đại Chu triều đình phần lớn người đều đứng ở bên phía hắn, còn có hai cái kim đan kỳ cao thủ. Sau lưng còn có một cái Ninh Quốc công chấn nhiếp, Cơ Vô Ý không thể lại dễ dàng như vậy nhận vua. Được, Tào Thủ muốn cũng là hắn loại này nhiệt tình, nói, đã điện hạ còn có này tâm, không bằng chúng ta hợp tác. Hợp tác? Hợp thành chữ thập a làm. Cơ Vô Ý là mặt mũi tràn đầy khinh thường, trước mắt bao người đã thương ta, còn muốn hợp tác với ta, chê cười. Giết hắn cho ta. Lúc này, một cái kim đan kỳ tu sĩ đã đứng tại Tào Thủ sau lưng, Tào Thủ xông tới hắn không có trước tiên phát giác được để hắn rất không có mặt mũi, hiện tại liền chờ nhị điện hạ một cái mệnh lệnh. Ha ha ha, Tào Thủ đã phát giác được, nhưng không sợ hãi chút nào, ngược lại rêu cợt nói, còn tưởng rằng nhị điện hạ lòng dạ đại lượng, tương lai kế vị cũng là minh quân, hiện tại xem ra như thế đúng là bụng dạ hẹp hòi, khó trách bại bởi đại điện phía dưới, sớm biết hôm nay không giúp điện hạ rồi. Tào Thủ cười xong thần sắc gâm lãnh xuống tới, còn có, điện hạ lấy làm một cái kim đan kỳ tu sĩ có thể ngăn được ta. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại kim đan tu sĩ sau lưng. Kim đan tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, cái này thân pháp gì? Cơ Vô Ý nghe Tào Thủ mà nói dần dần phát giác không thích hợp, lửa giận nhanh chóng bình ổn lại, chờ một chút, ngươi giúp ta là có ý gì? Tào Thủ thản nhiên nói, hôm nay bệ hạ bảo thể hồi kinh, hai vị điện hạ đều tại cung trước, quan to quan nhỏ đều thấy rõ, đại điện phía dưới mặc dù dẫn đầu động dung, nhưng về sau hành động với bạn, không có chút nào bất kính, nhị điện hạ ngươi giả ý nổi điên, vậy mà muốn để lộ giật dây để bệ hạ bảo thể phơi khô, đây đối với dân tộc tới nói nhưng là sẽ hồn phi phách tán a, đối với bệ hạ mà nói sau khi chết gì dung lộ diện cũng không phải chuyện gì tốt. Lớn như thế bất kính đức hạnh, thật là một đứa con trai, một cái quân chủ nên làm sao? Tuy nói bản hầu đánh ngất xỉu điện hạ, nhưng cũng là vì điện hạ tốt. Nói một cách đơn giản, ta đem ngươi bạo đánh cho một trận, đánh ra huyết loại kia, nhưng kỳ thật cũng là vì tốt cho ngươi. A Cơ Vô Ý trầm mặt xuống, hắn lúc ấy chỉ là muốn nhìn phụ hoàng có phải hay không bị Cơ Vô tâm động tay chân, căn bản không có nghĩ tới phương diện này đi, muốn là bình thường cũng sẽ không như thế làm, chỉ có thể nói khó thở não tối tăm. Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực như thế, tại trước mắt bao người mở ra long liễn, liền giống với tại tang lễ phía trên để lộ vách quan tài, cho người khác nói ra, nhìn, đây là cha ta sau khi chết dáng vẻ. Lớn như thế bất kính đức hạnh liền xem như hắn đoạt được hoàng vị, cũng sẽ bị thế nhân làm thiếu, quan viên công kích tay cầm, là hắn cả đời bất vận. Tào Thủ tuy nói trở ngại chính mình, đồng thời đánh bất tỉnh, nhưng dưới tình huống đó là biện pháp tốt nhất, là giúp mình. Hiện tại hắn trên đầu cũng nhiều nhất là thương tâm quá độ nổi điên sau đó thổ huyết ngất đi đại hiếu tử mà thôi. Trước đó tức giận trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nhìn lấy Tào Thủ tràn đầy cảm kích, nói, là ta lỗ mãng, đa tạ Tào Hầu xuất thủ tương trợ, mong rằng Tào Hầu có thể rộng lòng tha thứ. Lừa dối Cơ Vô Ý, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị. Chương 11,
ta muốn Vương Phi hệ thống nhắc nhở để Tào Thủ trong lòng cười thầm, ngắn ngủi mấy câu đều bắt hắn cho lừa dối, vẫn là Cơ Vô Ý bên này tốt soát phân trị. Thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, chỉ là làm bị thương điện hạ, mong rằng điện hạ có thể thứ lỗi. Công Tôn Nhược Thiên nói, Cơ Vô Ý, ngươi tin hắn rồi? Nàng vẫn là đối Tào Thủ ôm lấy thái độ hoài nghi. Cơ Vô Ý vừa nghe đến nàng nói chuyện liền đến khí, nói, một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia biết cái gì? Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi, Công Tôn Nhược Thiên muốn nói lại thôi, nàng chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút, lại bị như thế mắng, trong lòng đã là tức giận, cũng có bị khuất. Cơ Vô Ý khôi phục trước kia hiền minh, khách khí nói, Tào Hầu không nên tự trách, ta thở nhỏ tu luyện Hoàng Gia Thuần Dương Bí Điện, cái này một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Tào Thù thoáng híp mắt lại, trong mắt chuyển qua một bên nhìn về phía Công Tôn Nhược Thiên, lại chuyển tới Cơ Vô Ý trên thân, thì ra là thế, khó trách hôm nay bản hầu cảm giác được điện hạ pháp lực chí dương hùng hậu, không có một tia đục ngầu, đến hôm nay cũng không có con nối dõi, nguyên lai là tu luyện Hoàng Gia Thuần Dương Bí Điện. Trong lòng không thể không bội phục, Cơ Vô Ý thật hung ác, vì để cho chính mình biến đến dương cương, tốt tại khí chất phía trên đè qua Cơ Vô Tâm cái kia mặt trắng nhỏ, đi luyện loại kia tự ngược công pháp. Thuần Dương Bí Điện đúng là đại chu cảnh nội nhất đẳng công pháp, nhưng yêu cầu hà khắc, không thể tiết dương, chỉ có loại kia tu luyện cũng thích hợp nhất. Nhưng phải biết, thân là hoàng tử vị trí này rất dễ dàng thu hồi được, thì rất dễ dàng phá công. Hiện nay hoàng tử thì hai vị, trên thân còn có hoàng tộc khai chi tán diệp trọng trách, tức thì bị người chằm chằm rất chặt. Nhìn thấy hai người như thế hòa hợp, Kim Đan tu sĩ rất thức thời thu liễm khí tức, nhưng không có rời đi thủ ở một bên. Cái kia cái hạ nhân tự nhiên không muốn lẫn vào, vụ trộm chạy đi, hiện trường chỉ còn lại có bốn người. Cơ Vô Ý thản nhiên nói, bất quá là gia tăng phần thắng mà thôi, đợi đến vị trí kia, cái gì nữ nhân không có. Ta cùng đại ca đều là nghĩ như vậy a, đến bây giờ hắn thậm chí thê thất cũng không có. Ý nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ cần thu hoạch được hoàng vị, bên người lo gì không có mỹ nữ. Còn có cũng là coi như thất bại, dưới gối không có hải tử cũng sẽ không cần đi lo lắng. Sau đó lại tự rêu nói, có thể mặc dù như thế, Thuần Dương Bí Điện cũng không sánh bằng Tào Hầu Huyền Công. Tự nhận tu vi của mình tại đại chu cùng bối phận người bên trong là số 1 số 2, có thể hôm nay thì đã tạo thủ khối này trên miếng sắt, mới biết mình là không coi ai ra gì. Tào Thù khách khí nói, bản hầu chỉ là tu vi cảnh giới cao hơn qua điện hạ nhị trọng cảnh mà thôi, điện hạ không cần tự coi nhẹ mình. Kỳ thật không chỉ là cảnh giới cao hơn hắn, công pháp phía trên cũng cao hơn hắn. Ừm. Cơ Vô Ý biết hắn đây là lời khách khí, nhiều lời nhiều như vậy cũng nên hỏi chuyện chính, hỏi, cái kia Tào Hầu hôm nay đến nói tới hợp tác là? Tào Thù nói, tự nhiên cùng trước đó nói tới không sai biệt lắm. Nếu là điện hạ chỉ là muốn làm một cái nhàn tản vương ra, vậy bản hầu hôm nay chưa có tới, như điện hạ không muốn làm, vậy bản hầu nguyện trợ điện hạ một chút sức lực. Cơ Vô Ý tự nhiên là không muốn làm nhàn tản vương ra, nhưng Tào Thủ trước đó đứng đội để hắn cảnh giác, không có gấp tỏ thái độ, hỏi, ta nhớ được Tào Hầu là đại ca người bên kia, hiện tại đại ca thu hoạch được hoàng vị, Tào Hầu liền có tổng lòng chi công, lúc này thời điểm lâm trận chạy trốn, có phải hay không đã chậm. Nói xong cũng là xin vào dựa vào quá muộn, để hắn cảm thấy Tào Thủ rất có thể là tới làm nằm vùng. Không muộn không muộn. Tào Thủ cười nói, liền xem như đại điện hạ thu hoạch được hoàng vị, trên triều đình phần lớn đều là điện hạ người, làm việc khắp nơi bị quản chế, như thế hoàng đế còn không bằng đổi người. Nếu ta có thể giúp điện hạ tuyệt địa lập bàn, liền sẽ thu hoạch được công đầu, có thể đời đời lưu danh, há không mị quá thay. Cơ Vô Ý nghe đến mấy câu này lập tức lên tinh thần, Tào Thủ có thể giúp hắn tuyệt địa lập bàn. Ta xác thực không muốn làm nhàn tản vương gia, không đúng, vương gia ta cũng không muốn làm, nếu là Tào Hầu có thể giúp ta lập bàn, còn mời Tào Hầu giúp ta. Lừa dối Cơ Vô Ý, thu hoạch được 800 điểm phản phái giá trị một bên Công Tôn Nhược Thiên không muốn đợi ở chỗ này, lạnh lùng nói, các ngươi trò chuyện, ta đi Ninh Quốc cấm phủ, sẽ không trở lại nữa. Nàng đã đối Cơ Vô Ý rất thất vọng. Tào Thù nói, Vương Phi không cần đi, chờ sau đó còn có chuyện của ngươi. Công Tôn Nhược Thiên nghi ngờ nói, còn có ta sự tình. Cơ Vô Ý cũng là vẻ mặt nghi hoặc, làm sao còn có cái này nữ nhân sự tình. Ừm. Tào Thù ánh mắt trở lại Cơ Vô Ý trên thân, trợ điện hạ là có thể, nhưng là ta có hai điều kiện. Tào Hầu mới nói. Cơ Vô Ý nói, có điều kiện mới là hợp tác cơ sở. Không phải vậy ai cũng không nguyện ý trắng trắng giúp ngươi. Điện hạ giúp ta leo lên thừa tướng vị trí, phong hầu bái tướng, ta đã phong hầu, còn kém bái tướng. Tào Thù nói, trong lòng yên lặng nói, tuy nhiên cái này phong hầu là thế tập, nhưng dầu gì cũng là cái hầu. Thừa tướng. Cơ Vô Ý như mày, Tào Thù ngoại trừ sâu không thấy đáy thực lực, những tác dụng khác đến bây giờ còn chưa rõ ràng, nhưng có thể được đến trợ giúp của hắn, đúng là một cái không tệ trợ lực. Cùng lắm thì về sau để hắn làm thêm mấy ngày thừa tướng đổi lại người, cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tốt, cái kia điều kiện thứ hai đâu? Tào Thù bình tĩnh nói, ta muốn bước vì. Cái gì? Cơ Vô Ý trận vô bắn giường, lắng lại lửa giận lại bốc cháy lên, mặc dù không có chạm qua Công Tôn Nhược Thiên, nhưng cũng là hắn trên danh nghĩa nữ nhân, hắn Tào Thủ vậy mà muốn nhung chẳng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tào Thủ, ngươi muốn chết đúng không? Chọc giận Cơ Vô Ý, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị Công Tôn Nhược Thiên cũng là gương mặt chấn kinh, Tào Thủ lại dám ngay ở Cơ Vô Ý mặt nói muốn nàng, gia hỏa này như thế dũng cảm sao? Trận lửa giận dâng lên, nàng cũng không phải cái gì có thể giao dịch đồ vật, Tào Thủ ngươi muốn chết. Chọc giận Công Tôn Nhược Thiên, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ cũng là sát ý dâng lên trong lòng, liền chờ hai điện câu nói tiếp theo. Tào Thù vẫn là gương mặt bình tĩnh, đối tại lửa giận của bọn họ thờ ơ, điện hạ còn không có hỏi, ta có thể cho điện hạ mang đến cái gì, làm gì gấp gáp như vậy tức giận đâu. Tốt. Cơ Vô Ý hai mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm một dạng, muốn là hôm nay ngươi không có cho ra cái lý do hợp lý, đừng muốn sống mà đi ra của ta vương phủ. Tào Thù thản nhiên nói, ta có thể cho điện cái kế tiếp xứng danh cơ hội. Cơ Bộ Ý khó hiểu nói, xứng danh, cái gì xứng danh? Tao Tú nói, hôm nay, Triệu Tư tại Bách Quan, Tông Thân, Huân Quý cùng bình dân trong mắt tuyên chỉ, đại điện hạ là chính thống người thừa kế, cái kia điện hạ có không có hoài nghi, sự kiện này chân thực tính. Cơ Bộ Ý nói nhảm, không phải vậy ta làm sao lại đi giả điền muốn nhìn phụ hoàng thi thể, nhìn xem có phải hay không đại ca động tay chân. Bản hầu có thể cam đoan đại điện hạ không có vấn đề. Tao Thù hỏi ngược lại, cái kia có nghĩ tới hay không là Triệu Tư vấn đề? Hiện tại có thể đem Triệu Tư bán. Triệu Tư? Cơ Bộ Ý nhíu mày, Triệu Tư thế nhưng là phụ hoàng người thân cận nhất, có thể có vấn đề gì? Có ý tứ gì? Tao Thù từ từ nói đến, bệ hạ băng hà, Triệu Tư thì huyết tẩy hành cung bên trong người, điện hạ hai mắt không phải không biết ta. Cái kia điện hạ có nghĩ tới hay không ở trong đó sẽ có hay không có mở ám đâu? Có lẽ có lẽ cũng không có, hắn khả năng chỉ là muốn cục thế không cần loạn lên mới làm như thế. Bản hầu hộ tống bệ hạ đi dạo, tuy nhiên đêm đó không có ở trong cung, nhưng thế nhân đều biết bản hầu theo bệ hạ đi dạo, cũng có thể làm người nói chuyện. Triệu Tư nói đại điện hạ là thuận bị người thừa kế, nhưng bản hầu cũng có thể nói chân chính người thừa kế là điện hạ ngài, là Triệu Tư đại nghịch bất đạo, xoắn cải di chiếu. Tương lai điện hạ nếu là muốn khởi binh, bản hầu có thể cho điện cái kế tiếp xứng danh cơ hội, thậm chí ta cũng có thể xuất ra một phần di chiếu. Điện hạ mới là cái kia chân chính tiên mệnh chi tử. Chương 12, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tẩu tử Tào Thù mà nói vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trùng, nhưng ba người không khiếp sợ mà nhìn xem Tào Thù, ý nghĩ của hắn thật sự là quá nhiều chấn kinh, chỉ có thể nói dã tâm của hắn so với trong tưởng tượng còn một lớn. Cơ Bộ Ý nhanh chóng suy tư, Tào Thù là cùng phụ hoàng cùng nhau đi dạo hầu tước, cái này thân phận người nói chuyện tuyệt đối có phân lượng. Tương lai muốn là mình khởi binh tạo phản hoặc là bức lui Cơ Vô Tâm, Tào Thù có thể cho chính mình sư xuất có tên, hắn mới là chính thống người thừa kế, người trong thiên hạ cũng không cần mắng hắn nghịch tặc. Ngược lại là Cơ Vô Tâm cùng Triệu Tư xoán bị cướp ngôi, đại nghịch bất đạo, trên thân sẽ lưu lại không thể xóa nhòa vết bẩn. Thậm chí Cơ Vô Ý đã hoài nghi, thật là Triệu Tư sát nhân diệt khẩu xoán cải di chiếu, Tào Thù trong tay khả năng có chân chính di chiếu, chỉ bất quá bị Triệu Tư dẫn đầu tuyên bố mà thôi. Nhưng là Tào Thù có một cái điều kiện là nữ nhân của mình a, tuy nhiên trước mắt chỉ là trên danh nghĩa, có thể đem nữ nhân của mình đưa cho hắn, cái kia còn đáng là đàn ông không? Cơ Bộ Ý rất nhanh lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Vung nổi Triệu Tư thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị lừa dối Cơ Vô Ý bọn người thành công, thu hoạch được 2000 điểm phản phái giá trị hai cái nhắc nhở xuất hiện, để Tào Thù trong lòng an định lại, Cơ Vô Ý đã tin tưởng hắn. Công Tôn Nhược Tiên nhìn về phía Cơ Vô Ý, biết cái này với hắn mà nói dụ hoặc quá lớn, hốc mắt dần dần có hơi nước dâng lên, nói: "Cơ Vô Ý, ngươi nếu dám đem ta đưa cho Tào Thù, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tào Thù là hạ người gì, nàng há có thể không biết. Đi chỗ của hắn khẳng định không có chuyện tốt. Cơ Bộ Ý cũng là khó chọn, Ninh Quốc Công tuy nhiên không để ý tới triều chính không tham dự đoạt đích đảng tranh, nhưng cũng là đại chu đỉnh điểm một trong những nhân vật a, nếu như biết rõ không phải đánh chết chính mình không thể, ôm lấy tâm thái chờ may mắn, hỏi: "Tào Hầu, ngươi nhất định muốn vương phi sao? Ngươi nếu là muốn những nữ nhân khác, ta có thể cho ngươi làm đến, bao nhiêu cái đều có thể." Tào Thù lắc đầu, những nữ nhân khác không giống nhau, chỉ có vương phi tại bản hầu trong tay, bản hầu mới phát giác được an toàn. Cơ Bộ Ý ngữ nghẹn, xem như minh bạch, Tào Thù là đúng hắn là không có tín nhiệm, chỉ cần đem Công Tôn Nhược Tiên nắm giữ trong tay hắn, chính mình vì thu hoạch được Ninh Quốc Công chấn nhiếp, chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ với hắn, cũng không dám đem sự tình nói cho Ninh Quốc Công. Có thể Công Tôn Nhược Tiên giao trong tay hắn, nàng sẽ như thế nào? Bên ngoài Tào Thù danh tiếng, cũng không phải từ không nói có. Nhìn về phía Công Tôn Nhược Tiên, nàng dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thon thả, nhưng chỗ nào cái kia sung mãn thì sung mãn, không mất nữ nhân đường vòng, còn có một cỗ thanh xuân khí chất, là cái nhất đẳng mỹ nữ. Vốn là muốn leo lên bảo tọa sau lại đi hưởng dụng, trong mắt nhất thời tràn đầy tiếc hận. Công Tôn Nhược Tiên gặp hắn do dự, đối với hắn thất vọng lắc đầu. Cơ Bộ Ý do dự nói: để cho ta hảo hảo nghĩ muốn. Tào Thù gặp hắn còn không có quyết định tốt, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: leo lên vị trí kia, cái gì nữ nhân không có, bản hầu nhớ không lầm, đây là điện hạ nguyên thoại. Cơ Bộ Ý không có phản bác, lời này xác thực hắn nói, cũng là hắn ý tưởng chân thật, đạt được vị trí kia, cái kia nữ nhân của hắn cũng không chỉ là một cái, Công Tôn Nhược Tiên nhiều nhất là hoàng hậu mà thôi. Có thể cái này cũng nhắc nhở hắn, chí tôn chi vị lo gì không có nữ nhân, làm gì phải tại trên một thân cây treo cổ, mà lại vừa mới cùng Công Tôn Nhược Tiên huyên náo đuổi. Vạn nhất về Ninh Quốc Công phủ đem sự tình làm lớn, chính mình không chỉ mất đi một cái chấn nhiếp, còn tự dưng dựng lên một cái cựu địch, được trả bằng mất. Cho nên hiện tại còn không bằng đem Công Tôn Nhược Thiên đưa cho Tào Thù. Vương Văn Tông đem Vương Phi đánh ngất xỉu đi. Tên kia gọi Vương Văn Tông Kim Đan tu sĩ không cho Công Tôn Nhược Thiên một điểm phản ứng chuẩn bị, một đạo linh lực đánh ở gáy, để cho nàng ngất đi. Cơ Bộ Ý trong lòng tự mình an ủi, còn không có phá thân, không coi là nam nhân. Đồng thời đối Tào Thù hận ý vô hạn tăng bọn, thân là hạ thần, hắn lại dám như thế bức bách chủ quân, tương lai muốn là thành công đăng cơ, cái thứ nhất giết chết hắn. Còn có Công Tôn Nhược Thiên. Tào Hầu, điều kiện của ngươi ta đều có thể thỏa mãn, hiện tại có thể hợp tác đi. Tào Thù nhìn lấy ngất đi Công Tôn Nhược Thiên, âm thầm hít một chút, đối một nữ nhân ra tay nặng như vậy thật sự chính là thô lỗ, đem não tử làm hỏng làm sao bây giờ. Bất quá một cái mê đồ thiếu nữ liền bị hắn như thế cứu thoát ra, chính mình thật là một cái đại thiện nhân. Tào Thù khỏe miệng lộ ra nụ cười, nói, có thể, kỳ thật điện hạ cũng không cần lo lắng, điện hạ cũng lớn ta mấy tháng, xưng hô vương phi một tiếng tẩu tử cũng không đủ, tẩu tử tại ta bên kia, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tẩu tử. Thu hoạch Cơ Vô Ý tín nhiệm đạt thành hợp tác, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị chọc giận Cơ Vô Ý,
thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị cùng Cơ Vô Ý hoàn thành quyển sắc giao dịch, thu hoạch được 3000 điểm phản phái giá trị Công Tôn Nhược Thiên đối Cơ Vô Ý thất vọng, thu hoạch được 2000 điểm phản phái giá trị liên tiếp nhắc nhở, để Tào Thù hai mắt tỏa sáng, Cơ Vô Ý không hổ là soát phân giao hẹn, lập tức thì soát đi ra nhiều như vậy phản phái giá trị, chỉ là cái kia quyển sắc giao dịch để hắn nhìn đến đau răng. Có như thế hình dung sao? Suy nghĩ một chút cái này hệ thống cũng không phải đứng đắn gì hệ thống, vẫn là chớ cùng nó tích cực. Chiếu cố thật tốt. Cơ Vô Ý trong lòng cười lạnh. A muốn chút mặt không? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Như thiên tại Tào Hầu chỗ đó, ta cũng yên tâm. Tào Thu gật đầu cười, đã cùng điện hạ đạt thành hợp tác, cái kia bản hầu cũng liền cho điện cái kế tiếp đề nghị, hiện tại việc cấp bách là trước muốn trừ hết Triệu Tư, chỉ cần hắn một chết tương lai điện hạ khởi binh, liền không có người đến nghi vấn bản hầu. Triệu Tư thực lực còn rất cường đại, trước mắt cùng hắn liều mạng không cần thiết, Cơ Vô Tâm bên này đã kiêng kỵ Triệu Tư, cũng nên cho Triệu Tư kéo cửu hận. Tốt nhất đem Triệu Tư giết chết, dạng này xuyên tạc di chiếu bí mật chỉ có một mình hắn biết. Bán Triệu Tư, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị Cơ Vô Ý rơi vào trầm tư. Xác thực như thế, Triệu Tư một chết liền không có cơ hội phản bác, thì sẽ không xuất hiện chó cắn chó cục diện, dù là thế nhân lại nhiều hoài nghi, cũng đều không phải là cùng theo phụ hoàng đi dạo người, hoài nghi không có bao nhiêu dùng. Xác thực, Triệu Tư nên muốn trừ hết. Nếu như trừ rơi Triệu Tư, ta Kim Đan kỳ tứ trọng tu vi chỉ sợ không cách nào hoàn thành, cần Diệp huynh trợ giúp." Vương Văn Tông nói ra. "Diệp huynh?" Tao Thù khẽ nhíu mày, điên cuồng tìm tòi trí nhớ, phát hiện Cơ Vô Ý thủ hạ không có người này, thậm chí toàn bộ Đại Chu cũng không có họ Diệp Kim Đan kỳ tu sĩ. Cái này từ nơi nào xuất hiện? Xin hỏi người này là ai? Cơ Vô Ý thẳng thắn nói, hắn gọi Diệp Tô Long 3 tháng theo Bắc Cảnh trở về trên đường gặp phải kết giao, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, ta lấy thành đối đãi, hắn cũng nguyện ý giúp ta, cùng Vương Văn Tông một dạng đều là Kim Đan kỳ tứ trọng tu vi. Tao Thù bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngoại lai tu sĩ, cái này Cơ Vô Ý vận khí không tệ à, thủ hạ hai cái Kim Đan kỳ tu sĩ có thể dùng, sau lưng còn có Ninh Quốc Công làm chấn nhiếp. Cơ Vô Tâm cũng chỉ có 1 triệu tư Kim Đan kỳ tu sĩ có thể dùng, hoàn toàn là bị nghiền ép. Thì ra là thế. Hai cái Kim Đan kỳ tứ trọng sát thực có thể đối phó một cái Kim Đan kỳ lục trọng, không biết có thể dẫn kiến. Người này đột nhiên xuất hiện, đối kế hoạch của mình khẳng định có ảnh hưởng, nhất định phải tốt tốt kế hoạch một chút. Có thể. Chương 13, khí vận chi tử Cơ Vô Ý ánh mắt ra hiệu Vương Văn Tông, cái sau hiểu ý đi ra cửa, không cần đoán cũng biết cũng là đi tìm vị kia Diệp Tô Long. Sau đó lại kêu cái thị nữ đem té xỉu Công Tôn Nhược Thiên đỡ đến nàng bình thường nghỉ ngơi thiên phòng, dù sao đợi chút nữa muốn nói chuyện, một cái té xỉu vương phi tại cái này chắc chắn sẽ có một điểm quái dị. Cơ Vô Ý hơi có ấy này nói ra, phiền phức Tào Hầu chờ một chút. Diệp huynh rất nhanh liền đến, mời ngồi đi. Ừm. Tao Thu nhẹ gật đầu, ngồi chồm hôm tại cạnh giường không xa trên chiếu, nói ra, điện hạ, bản hầu châm trước vài cái, vị này Diệp Tô Long hiện tại tuy nhiên nghe lệnh của ngươi, nhưng dù sao không phải ta Đại Chu tu sĩ, chúng ta hợp tác chi tiết vẫn là không được lộ ra cho ngoại nhân tương đối tốt, dù sao cũng là Kim Đan tu sĩ muốn đi thì đi, muốn nói cái gì chính là cái đó. Ngoại lai tu sĩ trung quy là ngoại lai, tại Đại Chu cảnh nội không có cái gì lo lắng, ai biết hắn dựa vào không đáng tin hoặc là có khác âm mưu. Vạn nhất lỡ miệng mọi người thì đừng ngừa. Đến lúc đó chính mình hết thảy kế hoạch đều có thể sẽ vô hụt, thậm chí trở thành Đại Chu công địch. Cơ Vô Ý hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Tào Hầu nói có lý, giữa chúng ta hợp tác bí mật sẽ không muốn nói với hắn. Đa tạ điện hạ. Tào Thù lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, nếu như bản hầu đoán không sai, điện hạ cần phải cùng Diệp huynh có giao dịch à? Muốn nói không có giao dịch Tào Thù sẽ không tin tưởng, một cái ngoại lai Kim Đan kỳ tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn, đặc biệt vẫn là loại này đoạt đích chi tranh tràn đầy nguy hiểm, trong này khẳng định có không thể cho ai biết giao dịch. Tào Hầu thông tuệ, còn là giấu giếm không qua Tào Hầu. Ta thì ăn ngay nói thật đi. Cơ Vô Ý thở dài, ta cùng Diệp Vinh xác thực có giao dịch, nếu là có thể leo lên hoàng vị, thì dẫn hắn đi hoàng tộc tổ địa tu luyện. Hoàng tộc tổ địa? Tao Thú nghi ngờ nói, không phải có quy củ, chỉ có hoàng tộc tu sĩ mới có thể tiến vào sao? Hoàng tộc tổ địa là Đại Chu hoàng tộc đặc hữu chỗ tu luyện, bên trong linh khí dồi dào, tu hành tiến triển cực nhanh, mỗi 10 năm mở ra một lần, chỉ có hoàng tộc tu sĩ có thể tiến vào tu luyện. Nhưng tân đế đăng cơ sau 3 tháng có thể trực tiếp mở ra, sau đó lại 10 năm một lần, bổ ý luân hồi mới. Cơ Vô Ý đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, biểu lộ cũng là xấu hổ. Không có cách, Kim Đan kỳ tu sĩ quá mấu chốt, Linh Quốc Công đã sớm không tham dự triều chính, chỉ có thể chấn nhiếp không thể chính mình dùng, Triệu Tư lại so Vương Văn Tông cao hơn nhị trọng cảnh tu vi, đánh lên chưa chắc là đối thủ, nhìn như thăng bằng, thực tế hơi thua một bậc, vì vận ngã đại ca, ta chỉ có thể làm ra cái này vi phạm tổ tông quyết định. Cơ Vô Ý trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cưới Linh Quốc Công cháu gái cũng chỉ là đứng ở thế bất bại, Vương Văn Tông hơi thua một bậc, vị trí tôn chi vị, không thể không phá hư tổ tông quy củ đi thu mua Diệp Tô Long. Hiện tại còn muốn đem Vương phi đưa cho Tào Thủ. Tương lai nếu có thể leo lên hoàng vị, chính mình chỉ sợ là Đại Chu khai quốc đến nay biệt khuất nhất hoàng đế. Thì ra là thế. Tao Thù bừng tỉnh đại ngộ, gia nhập một cái Diệp Tô Long liền có thể gia tăng phần thắng, nhìn như vậy lên, Cơ Vô Ý bên này đã bị lão hoàng đế nhìn trúng, lại có hai cái Kim Đan kỳ tu sĩ, đấu khẳng định thắng qua Cơ Vô Tâm. Chỉ tiếc lão hoàng đế đột nhiên băng hà, di chiếu bị chính mình như thế thay đổi, loạn kế hoạch của hắn. Cơ Vô Ý dương mắt nhìn về phía Tào Thù, còn nói thêm, dù sao đều đã vi phạm tổ chế, sau khi chuyện thành công, Tào Hầu như nguyện ý đi, ta cũng có thể mang Tào Hầu đi. Tao Thù khẽ miệng giật một cái, trước đó cầm tổ địa tu hành thu mua Diệp Tô Long, hiện tại cũng muốn lấy ra thu mua hắn, cái này vị điện hạ thật đúng là đại hiếu tử a. Suy nghĩ một chút, cho hắn nói điểm lời hay đi, đem hắn cổ vũ thành đại ngốc tử. Đa tạ điện hạ, kỳ thật điện hạ cũng không cần quá mức tự trách, tuy nói là tổ chế, nhưng cũng không phải là muốn nhất định không thể thay đổi. Từ trước minh quân đều có cải chế tiến hành, rất được dân tâm kính yêu, mới lưu danh sử sách. Mở ra tổ địa, Diệp Minh nhìn thấy điện hạ thành tâm, nói không chừng từ đó quy tâm nhập ta Đại Chu, vì ta Đại Chu xã tác ra một phần kình thiên chi lực, lúc ấy điện hạ cũng là công đầu. Cơ Bộ Ý biết đây là mơ ngựa, nhưng lời hữu ích người nào không thích nghe. Bị cái này một cái cầu vồng cái dám đập đến rất là sảng khoái, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Dần dần cảm thấy, cái này Tào Thủ ngoại trừ yêu cầu quá mức một điểm, vẫn là rất biết cách nói chuyện nha. Đa tạ Tào Hầu Kim luôn. Lúc này, Vương Văn Tông tiến đến, dẫn một cái mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần thanh niên đi đến. Toàn thân áo trắng tung bay giật tiền, tựa như trên trời tiên nhân. Cao ngạo ánh mắt dường như thế gian hết thảy đều không thể nhập pháp nhãn của hắn. Diệp Tô Long dường như không nhìn thấy Tào Thù một dạng, trực tiếp đi vào Cơ Vô Ý trước giường, thở dài nói, "Diệp Mô bái kiến điện hạ." Tào Thù nhíu mày, gia hỏa này tốt sẽ trang a, chính mình thật là không có có tồn tại cảm giác, nhưng cảm giác an toàn tốt đủ a. Cơ Vô Ý nhẹ nhàng gật đầu, "Diệp huynh không cần đa lễ, mời ngồi." "Ừm." Diệp Tô Long nghỉ, lúc này mới phát hiện Tào Thù, hình dạng vậy mà so với chính mình tuấn mỹ, tại hắn ngồi đối diện xuống tới, nghi ngờ nói, "Ngươi là?" Tào Thù nói, "Tại hạ họ Tào tên thủ, một cái thế tập tiểu hầu tước, hiện đã thuộc về điện hạ môn hạ, hôm nay tới là thương thảo như thế nào đánh giết Triệu Từ một chuyện, các hạ chắc hẳn cũng là Diệp Tô Long Diệp huynh đi." "Đúng thế." Diệp Tô Long gật đầu, tiếp lấy ánh mắt trong phòng đảo qua, nói, "Hôm nay làm sao thiếu mất một người, Vương Phi đâu? Trước đó bọn họ đàm luận sự tình Công Tôn Nhược Thiên đều ở bên cạnh, bây giờ nhìn không đến không khỏi cảm thấy nghi hoặc." Cơ Bộ Ý hổ thẹn trong lòng, cũng không thể nói ta đem nữ nhân của mình đánh ngất xỉu, tặng cho ngươi người trước mắt, ngay tại thiên phòng nằm chờ lấy hắn linh trở về, nói dối nói, như thiên vừa mới đi ra. "A." Diệp Tô Long ngữ khí hơi có thất vọng. "Đinh, phát giác khí vận người, mở ra khí vận dò xét công năng quấy nhiều khí vận chi tử có thể lấy được ban thưởng khí vận chi tử, Diệp Tô Long khí vận đẳng cấp, cam, lam cam tử kim, ký chủ cùng Cơ Vô Ý quyền sắc giao dịch Diệp Tô Long thầm mến người, thu hoạch được 5000 điểm phản phái giá trị, khí vận hạ xuống một số cụ cụ cụ." Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, để Tào Thủ khó thở không thuận, ho khan. "Khí vận chi tử, tên như ý nghĩa cũng là vận khí cực kỳ tốt người, làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, loại này người thường thường là chuyện xưa nhân vật chính." Nhìn về phía Diệp Tô Long lúc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bắt quái. Nguyên lai gia hỏa này là khí vận chi tử, còn coi trọng Cơ Vô Ý Vương Phi. Thảo, đột nhiên cảm thấy Diệp Tô Long trợ giúp Cơ Vô Ý nguyên nhân, có rất lớn có thể là coi trọng Công Tôn Nhược Thiên, đi hoàng tộc tổ địa bất quá là nhân tiện, tìm một cái lý do. Hắn ẩn tàng cũng sâu đậm, nếu là không có hệ thống nhắc nhở, còn thật không biết tình huống này. Cơ Vô Ý đáp ứng đem Công Tôn Nhược Thiên đưa cho mình, trong lúc vô tình bấy nhiêu được Diệp Tô Long khí vận. Trùng hợp như vậy sao? Bất quá theo gia hỏa này trên thân lấy được phân trị thật nhiều, lập tức thì 5000. Diệp Tô Long hỏi, "Ngươi làm sao?" Tào Thú nói, "Không có việc gì, đột nhiên đau sốc hông." Chương 14, ngươi còn có người tỷ tỷ a. Tào Thủ qua loa một câu về sau, rất nhanh rơi vào trầm tư. Chính mình muốn chấp trưởng Đại Chu, khí vận chi tử nhảy vào Đại Chu cũng thế, còn đứng ở Cơ Vô Ý bên này, khẳng định là mình lớn nhất trở ngại. Vậy thì nhất định phải muốn đối phó khí vận chi tử, nhưng khí vận chi tử thường thường nhiều thủ đoạn, thực lực siêu quần, khó có thể đánh giết. Muốn xử lý hắn hoặc là có đầy đủ nghiền ép tu vi, hoặc là trước giảm xuống hắn khí vận, nếu không chuẩn bị muốn giết thời điểm chết xuất hiện lung ta lung tung ngoài ý muốn. Tào Thủ ánh mắt thoáng ngưng tụ, tu vi tạm thời không có, giảm xuống khí vận cũng không phải là không thể được. Đau sốc hông. Diệp Tô Long kinh ngạc nhìn lấy Tào Thủ, một cái tu sĩ vậy mà lại đau sốc hông lên, thật đúng là kỳ quái, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trở lại Tào Thủ nói tới đánh giết Triệu Tư sự tình phía trên. "Ta đã sớm nghĩ tới muốn giết Triệu Tư, nhưng trong cung có cấm quân đại thống lĩnh cản trở, giết không được à?" "Hoàng cung cấm quân đại thống lĩnh, Kim Đan kỳ cựu trọng tu vi, bảo hộ ba đời Đại Chu hoàng đế, từ trước tới giờ không liên quan đến đoạt đích đảng tranh, chỉ nghe hoàng đế mệnh lệnh, di chiếu một tuyên cáo, hắn thì tự động bảo hộ Cơ Vô Tâm, nhưng phải chờ tới đăng cơ đại điện sau mới có thể nghe theo mệnh lệnh. Triệu Tư là thái giám tổng quản, bình thường đều tại trong hoàng cung, muốn đánh giết hắn, còn phải vượt qua đại thống lĩnh cửa này." Tào Thú nói, "Không cần thiết đối mặt đại thống lĩnh, chỉ cần Triệu Tư xuất cung là được." Vương Văn Tông nói, "Triệu Tư là có khả năng sẽ ra cung, nhưng tu vi của hắn còn tại đó, muốn đi ra điện hạ hai mắt khó có thể phát giác, ta hai người đi chầm chậm có lẽ có cơ hội phát hiện, nhưng cũng có thể sẽ bị đại thống lĩnh phát hiện, cho nên căn bản là không làm được." Tào Thú cười nhạt một tiếng, "Vậy bản hầu biết hắn xuất cung thời gian cùng địa điểm đây." Hắn cũng không biết, nhưng có thể cho Triệu Tư an bài một cái xuất cung thời gian. Cơ Vô Ý vội vàng nói, "Tào Hầu mau nói." Tào Thú nói, "Triệu Tư tại Nam Cảnh có cái con nuôi, tại sau 5 ngày đến kinh đô vùng ngoại ô, hai người ước tại một cái khách sạn gặp mặt, muốn cho Triệu Tư dâng lên một cái Thiên Ly Đan." "Thiên Ly Đan?" Ba người thần sắc biến đổi lớn, so với Triệu Tư xuất cung, bọn họ chú ý chính là trời kết đan. Kết đan là tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ cửa ải khó, thất bại 89 phần 10 sẽ chết, nhưng là Thiên Ly Đan có thể tăng lên trên diện rộng kết đan tỷ lệ, là hiếm thấy kỳ đan. Có thể nói có Thiên Ly Đan nơi tay, tương đương với nắm giữ một cái kim đan kỳ tu sĩ. Đại Chu trần nhà đều là kim đan kỳ, đủ để có thể thấy được chân quý trình độ, Triệu Tư tự mình xuất cung tiếp thu cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tin tức này cũng cho bọn hắn mang đến nguy cơ to lớn cảm giác. Vương Văn Tông nói, "Điện hạ, nếu như Triệu Tư đạt được Thiên Ly Đan, ban cho một cái trúc cơ kỳ cựu trọng cảnh tu sĩ, bọn họ bên kia liền có thêm một cái kim đan kỳ cao thủ, đối với chúng ta mà nói là bất lợi." Cơ Bộ Ý trầm trọng nói, "Di chiếu tuyên cáo về sau, chúng ta bây giờ nay đã yếu thế, bọn họ lại tăng thêm thẻ đánh bạc chúng ta thì lại không lật bàn khả năng."
viên này thiên ly đan không thể rơi vào Cơ Vô Tâm trong tay, chúng ta nhất định phải đoạt đến. Tào Hầu, ngươi lập công lớn. Cơ Vô Ý nói xong cảm thấy thật sâu nghĩ mà sợ, muốn là trước kia cự tuyệt Tào Thủ, bọn họ căn bản cũng không biết những tình huống này, về sau khẳng định sẽ thua rất thảm rất thảm. Tào Thủ đến quả nhiên là sẽ cho hắn một cái lật bàn cơ hội. Lừa dối Cơ Vô Ý bọn người, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị, đây là bản hầu phải làm. Tào Thủ cười nhạt một tiếng. Lão cổ chính tại luyện chế thiên ly đan, lấy hắn luyện đan tạo nghệ năm thành sát suất cũng có 4-5 viên, tùy tiện lấy ra một viên liền có thể để bọn hắn bất luận tin tức thật giả cũng muốn dò xét nhìn một phen, về sau kế hoạch liền tốt an bài. Điện hạ, Diệp Tô Long cũng ngồi không yên, đứng lên. Diệp Mộ mặc dù đã là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng Diệp Mộ có cái nghĩa tỷ, trúc cơ kỳ cựu trọng tu vi, thọ nguyên sắp khô kiệt, cần kết đan mới có thể kéo dài tính mạng. Nghĩa tỷ đối Diệp Mộ ân trọng như sơn, Diệp Mộ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, phải vào hoàng tộc tổ địa kỳ thật cũng là vì ta nghĩa tỷ có thể thuận lợi kết đan, còn hy vọng điện hạ có thể đem thiên ly đan nhường cho nghĩa tỷ. Ngươi còn có cái nghĩa tỷ? Cơ Vô Ý sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn không biết Diệp Tô Long còn có cái nghĩa tỷ, loại này là người một nhà tình báo không rõ để hắn là chủ phía trên rất khó chịu. Còn có, nếu có thể đoạt đến thiên ly đan, hắn muốn cho một cái trung tại thủ hạ của mình, đại chu kim đan kỳ tu sĩ thiếu, nhưng là trúc cơ kỳ cựu trọng rất nhiều, cho thủ hạ mình càng vững vàng một số. Nhưng là muốn Diệp Tô Long muốn viên kia thiên ly đan, dưới tình huống bình thường khẳng định cự tuyệt, hết lần này tới lần khác là kim đan kỳ tu sĩ lại không thể coi thường. Ký chủ âm mưu để Cơ Vô Ý đối Diệp Tô Long lòng sinh hiểm khích, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị. Tào Thù ánh mắt xuất hiện tia sáng kỳ dị, nguyên lai Diệp Tô Long vì hắn nghĩa tỷ mới phải tiến hoàng gia tổ địa áp vì tỷ tỷ kết đan tại Cơ Vô Ý dưới tay làm việc, nửa đường còn nhìn phía trên Cơ Vô Ý vương phi, Diệp Tô Long thật biết chơi nha. Cái này tiên ly đan có thể được phải thật tốt sử dụng. A Cơ Vô Ý nói, Diệp Minh, bắc cảnh xa xôi, một chuyến không sai biệt lắm 2 tháng, 2 tháng có thể phát sinh sự tình rất rất nhiều, ta hiện tại cần chính là lập tức có thể sử dụng kim đan kỳ tu sĩ, mà không phải 2 tháng sau kim đan kỳ tu sĩ, nghĩa thì sự tình vẫn là đi tổ địa suy nghĩ thêm đi. Ý tứ rất rõ ràng cũng rất tuyệt chuyện, không thể lập tức dùng, cùng không có khác nhau, còn không bằng cho ta một cái thủ hạ. Diệp Tô Long lộ ra lung túng biểu lộ, kỳ thật nghĩa tỷ một mực ở trong kinh đô, chỉ là không có ở vương phủ mà thôi. Kinh đô thành khoảng cách bắc cảnh bên kia như vậy xa xôi, hắn làm sao có thể yên tâm nghĩa tỷ một người ở bên kia, đã sớm bụng trộm mang đến dấu tại kinh đô bên trong thành. Ký chủ âm mưu để Cơ Vô Ý đối Diệp Tô Long lòng sinh hiểm khích, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị. Cơ Vô Ý trong lòng lại âm trầm một phần, gia hỏa này vậy mà lại đối hắn che giấu, nói, vậy ngươi đem nghĩa tỷ tiếp vào ta trong phủ, đạt được thiên ly đan sau tự nhiên sẽ cho nàng, nhưng các ngươi phải thật tốt nghe ta mệnh lệnh. Trước đó giấu giếm để hắn không thoải mái, hiện tại nhất định phải có tay cầm tại trên tay hắn, hắn có thể tin tưởng Diệp Tô Long. Được. Diệp Tô Long nói, nghĩa tỷ trúc cơ kỳ cựu trọng, ngoại trừ Vương Văn Tông hắn làm sao nắm chắc. Cơ Vô Ý trực tiếp đánh ra nói, đi thôi, ta, Vương Văn Tông cùng Tào Hầu đi đầu thương lượng, sau khi trở về sẽ nói cho người biết. Nghe nói như thế, Diệp Tô Long biết Cơ Vô Ý đã đối với hắn bất mãn, nói, đúng. Nói xong đội vàng rời đi. Tào Thù ba người bắt đầu đối kế hoạch tiến hành thảo luận. Nửa canh giờ về sau kế hoạch đã định, ưu tiên là Thiên Ly Đan, đánh giết Triệu Tư thứ hai. Liền chờ sau 5 ngày Triệu Tư con nuôi vào kinh. Thảo luận kết thúc, Cơ Vô Ý nhìn về phía Tào Thù ánh mắt sáng ngời có thần, hoàn toàn quên đem chính mình nữ nhân đưa cho hắn cốt đủ, đối với hắn tràn đầy tín nhiệm, trịnh trọng nói, không có ý, sau này thì nhiều hơn dựa vào Tào Hầu. Lần nữa thu hoạch được Cơ Vô Ý tín nhiệm, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị, điện hạ chuyện này, đây là cần phải. Tào Thù lại hỏi, điện hạ thân thể không sao cả đi, về sau ngươi còn muốn cho bệ hạ thủ linh, tốt nhất đừng lộ ra sơ hở. Cơ Vô Ý nói, không có gì đáng ngại, trong phủ có tốt nhất liệu thương đang dược, sau khi phục dụng thủ 1 tháng cũng không có vấn đề gì. Hoàng đế tang lễ thời gian rất dài là 39 số lượng, nói đơn giản là 27 ngày. Sau đó trên miệng thì ưa thích nói 1 tháng. Vậy là tốt rồi. Tào Thù lại hỏi, cái kia hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương bên kia. Nói chuyện đến cái này, Cơ Vô Ý thật đắc ý, Tào Hầu yên tâm, hậu cung chỉ cần mẫu hậu cùng mẫu phi tại, Cơ Vô Tâm không quản được hậu cung. Xác định hậu cung tình huống này, Tào Thù nhẹ gật đầu, vậy bản hầu an tâm, bản hầu cáo tử, điện hạ có tổn thương thì không cần tiễn. Khoảng cách kế hoạch còn có nhiều ngày như vậy, không cần thiết chờ lấy nhìn Diệp Tô Long nghĩa tỷ, không phải vậy bị phát giác mưu đồ làm loạn sẽ không tốt. Ừm, Tào Hầu đi thong thả. Tào Hầu, cửa lớn không ở bên kia đi nhầm phương hướng. Biết là Vương phi tẩu tử ở chỗ này. Chọc giận Cơ Vô Ý, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị. Tào Thù đến tiên phòng, nhìn lấy trên giường ngủ say Công Tôn Nhược Thiên, không khỏi không cảm khái, liền ngủ tiếp đi đều đẹp mắt như vậy. Khoe miệng lộ ra nụ cười, đem nàng ôm lấy hương thơm sông vào mũi. Hôm nay thu hoạch tràn đầy, cái kia về nhà. Chương 15, quá chậm. Tào Thù xuất hiện tại chính mình hầu tức phủ thời điểm đã trời tối, một đường đều sử dụng thiên ma tham vũ bộ đi đường. Đem Công Tôn Nhược Thiên đưa đến sớm thì chuẩn bị xong gian phòng bên trong, ở trên người nàng đều hạ cấm chế thì đi ra. Đi một chuyến luyện đan phòng, lão cổ còn tại đầu đầy mồ hôi luyện chế thiên ly đan, không có quấy rầy thì đi vào trong sân. Lúc này, trên trời không trăng, sao lốm đốm đầy trời, chính là thưởng cảnh ban đêm thời cơ tốt. Tiêu hạ nhân đem ghế dài chuyển đến nằm ở phía trên, tuổi trẻ thị nữ bưng tiểu quả tới phục dưỡng. Gối lên ôn nhu hương một bên hưởng thụ lấy phục thị, nao tử một bên đang suy nghĩ chuyện gì. Sự tình hôm nay cũng rất thuận lợi, ngoại trừ Diệp Tô Long xuất hiện hơi nhỏ tình huống, nhưng vấn đề không lớn, đều tính toán nhập kế hoa ở trong. Bên này thuận lợi, nhưng đại hoàng tử Cơ Vô Tâm bên kia cần phải rất không thuận lợi đi. Hoàng hậu đợi hắn không thân.
Nghĩ đến trong trí nhớ hoàng hậu nương nương dung mạo dáng người quả thực quá tắc, thuộc nữ khí chất tràn đầy, lão hoàng đế vậy mà có thể vắng vẻ nàng, quả thực cũng là phung phí của trời a, bất quá đây đều là hoàng tộc bệnh trùng, quang mỹ vô dụng, có hải tử mới là vương đạo. Trong hoàng cung, hiện nay hoàng hậu đã sớm lấy xuống mũ phượng, bỏ đi hoa lệ cung trang, tẩy đi trên mặt trang điểm ra mặt, mặc vào một mạc tam phục. Mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng nơi này tu tiên thế giới, có rất nhiều dưỡng nhan chân phẩm, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại khắc sâu dấu vết, y nguyên duy trì trung niên nữ nhân hình dạng. Hình dạng không tầm thường, phong vận vẫn còn, có một cỗ thành thuộc khí tức. Lúc này mặc lấy tam phục, càng là có một phen đặc biệt phong vị. Ngoài cửa đi tới một cái mỹ mạo tương xứng, hốc mắt mang đỏ phụ nhân. Người này là Trịnh Quý phi, cũng là Cơ Vô Ý mẹ đẻ, nói: "Tỷ tỷ, các nam nhân nghi thức tạm dừng một giai đoạn, cái kia đi thu thập vô tâm tiểu tử kia." Hoàng hậu một nghe được câu này, khí thế hung hăng đứng lên: "Đi, không thể để cho hắn tốt hơn. Lão hoàng đế già mới có con, nhưng đều không phải là hoàng hậu sinh, nàng rất chán ghét cái thứ nhất hoàng tử Cơ Vô Tâm, ưa thích cái thứ hai hoàng tử Cơ Vô Ý, cho nên thì cùng Trịnh Quý phi quan hệ rất tốt. Lão già này rõ ràng yêu thích nhất Vô Ý, chết hết lần này tới lần khác chuyển cho Vô Tâm cái kia hôn tiểu tử, ta không thể để cho hắn tăng lệ an bình, không thể để cho hôn tiểu tử dễ chịu." Vừa nghĩ tới hoàng vị chuyển cho Cơ Vô Tâm, hai người bọn họ thì nghiến răng, không biết đem lão hoàng đế chửi mắng không biết bao nhiêu lần. Đi vào đặt lão hoàng đế linh quan đại điện. Tại kinh hoàng tộc đám nam nhi đều quỳ, bên trên là nữ quyến, Cơ Vô Tâm quỳ gối phía trước nhất, Cơ Vô Ý bởi vì thổ huyết mọi người đều thấy được, tối nay có thể không dùng để. Phức tạp lễ nghi vừa mới dừng lại một đoạn thời gian, đại đa số người trên mặt rất là mỏi mệt. Hoàng hậu đến một lần trực tiếp lễ bằng, hoàn toàn thay đổi vừa mới nàng khí thế hung hăng, ghé vào linh quan bên cạnh, than thở khóc lóc. "Bệ hạ, ngươi làm sao lại nhanh như vậy đi, thần thiếp còn không có tốt tốt phụng dưỡng ngươi, ngươi làm sao lại đi a, ngươi cũng đem thần thiếp mang đi đi." Bệ hạ Trịnh Quý phi cũng ở bên cạnh quỳ khóc lên, nhưng không có hoàng hậu như vậy sốc nổi. Cơ Vô Tâm mặt lộ vẻ không đành lòng, đưa tay ra nói: "Mẫu hậu, xin ngài nén bi thương. Hoàng hậu là lão hoàng đế chính thê, là tất cả hoàng tử cùng công chúa mẹ cả, cũng phải cần gọi nàng mẫu hậu." Hoàng hậu một thanh bứt bỏ tay của hắn: "Ngươi kêu người nào mẫu hậu? Ta không nhớ rõ có người đứa con trai này. Con của ta chỉ có Vô Ý, ta không có người đứa con trai này." Ô ô ô, Cơ Vô Tâm sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, tự tiểu hoàng hậu thì đối với hắn không có hòa nhã, bởi vì mẫu phi khó sinh, tại hậu cung cũng không có căn cơ, hiện tại làm khó dễ sau khi đứng lên cùng không ai có thể giúp hắn. Bất đắc dĩ nói: "Mẫu hậu, ta là đại tử Vô Tâm a, ngài không nhận ra ta rồi." Hậu cung không người, Cơ Vô Tâm hiện tại đành phải nhẫn lại nàng, tại đăng cơ đại điện còn có cái quan trọng một đoạn, cần cho hoàng hậu hành lễ, lấy lộ ra hiếu đạo, đằng sau hoàng hậu đem ngọc tỷ giao cho hắn mới tính hoàn thành đăng cơ đại điện. Đăng cơ đại điện hoàn thành, trên danh nghĩa hắn mới là hoàng đế, hoàng hậu mới là thái hậu, cho nên đối với tóc của nàng khó chỉ có thể nhẫn nhịn. Triệu Tư không lưng đi đến bên cạnh nàng, muốn bịn tay của nàng: "Hoàng hậu nương nương, hắn là đại điện hạ Vô Tâm a, ngài mệt mỏi, chúng ta đưa ngài đi nghỉ ngơi đi." Hoàng hậu trực tiếp đẩy hắn ra: "Thối nô tài lăn đi, ai để ngươi đụng bản cung." Hoàng hậu hai tay vỗ lao hoàng đế linh quan, tiếp tục hô: "Bệ hạ, ngươi xem một chút hắn, cho ngươi quỷ lâu như vậy, ta đến như vậy lâu đều không cho ta quỷ, mắt bên trong căn bản cũng không có ta cái này mẫu hậu a, ngươi làm gì muốn đem hoàng vị chuyển cho đứa con bất hiếu này a? Bệ hạ bệ hạ, ngươi tỉnh a bệ hạ, xem hắn a Vô Ý đều thổ huyết, hắn làm ca ca tuyệt không quan tâm a bệ hạ, ngươi vừa đi hắn thì biến đến lang tâm cầu phế a bệ hạ, loại này vô tình vô nghĩa con, bất hiếu muốn tới làm gì a bệ hạ, ngươi xem lầm người a bệ hạ." Lời này vừa nói ra, những cái kia hoàng tộc tông thân nhóm sắc mặt ảo ảo phát sinh biến hóa. Hoàng hậu đây là muốn làm tương lai thiên tử a, đặc biệt là hành lễ, bình thường cho người chết hành lễ cũng không cần cho người sống hành lễ, trên thân mang theo suối quẩy lại cho nàng hành lễ. Hoàng hậu quay đầu thì nói: "Có đúng hay không muốn chú nàng chết?" Tình huynh đệ, cái này cũng không cần nói, đoạt đích hoàng tử không có xuất hiện thương vong cũng đã là chuyện may mắn, nhưng cũng không người nào nguyện ý đứng ra đụng vào hoàng hậu nương nương cái này rủi ro. Cơ Vô Tâm sắc mặt lại xanh mét mấy phần, hắn rất sớm đã chuyển ra hoàng cung, liền không có thụ bao nhiêu hậu cung độc hại, bây giờ mới biết hậu cung nữ nhân làm lên thật khó dây dưa. Ngón tay thon dài chăm chú nắm lại, cắn chặt hàm răng, hai mắt có ánh sáng, không có ý khác, muốn đánh người. Triệu Tư gặp hắn nhanh sắp không nhịn được nữa, dẫm lên bước loạn trọn đội vàng đi vào bên người, nhỏ giọng nói: "Điện hạ tỉnh táo à, nàng là cố ý gây ngài tức giận, ngài một phát giận, linh tiền đại náo là nếu không hiếu, chúng thần liên hợp lại, là có thể đem ngài đổi đi xuống a. Cái lấy bẫy dập của nàng a điện hạ." Có cái này nhắc nhở, Cơ Vô Tâm lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Quá âm hiểm, kém một chút nhịn không được. Tỉnh táo lại về sau, lúc này mới nhớ tới hắn là cái này đại điện chủ tể. "Người tới, hoàng hậu nương nương bị bệnh, tại phụ hoàng linh tiền lời nói điên cuồng thực bấy dậy phụ hoàng yên giấc, mang đến thái y y viện trị liệu." "Đúng." Đại điện cung nữ ôn nhu đáp ứng một chút, rất nhanh vây quanh. Hoàng hậu cũng là đến đại náo, tự nhiên không muốn để cho Cơ Vô Tâm phải nguyện, một bên khóc vừa kêu nói: "Bệ hạ, ngươi xem một chút đứa con bất hiếu này, thần thiếp cho ngươi thủ lĩnh cũng không cho a, loại này con bất hiếu muốn tới làm gì a, bệ hạ ngươi nhìn lầm, bệ hạ các ngươi ai dám tới?" Nô hoàng hậu sắc mặt đột nhiên dừng một chút, sắc mặt rất nhanh đỏ bừng. Phốc mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, máu nhuộm linh quan, thân thể như là không có trèo chống một dạng ngã xuống, không có thanh âm. Linh điện bên trong sắc mặt của mọi người hào hào đại biến. "Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, mẫu hậu, truyền thái y đi." "Nhanh, đinh, cùng Triệu Tư hợp mưu độc chết hoàng hậu, thu hoạch được 30.000 điểm phản phái giá trị, đưa tặng tu vi một số tảo thủ từ từ mở mắt, trở về chờ lâu như vậy, rốt cục nhảy ra gợi ý, trong mắt xuất hiện một điểm bất mãn." "Triệu Tư, quá chậm." Mặc dù không có rõ ràng đưa tặng bao nhiêu tu vi, nhưng thể nội một cỗ linh khí xuất hiện, tu vi kéo lên cao, đạt đến trúc cơ kỳ bắt trọng cảnh. Muốn sát hoàng sau lý do rất đơn giản, nàng thân cận Cơ Vô ý, coi hắn là thành con của mình dưỡng, nhất định là Cơ Vô tâm thuận lợi thượng vị một trở ngại lớn, cái kia chỉ có trừ rơi. Triệu Tư tu vi trong cung thứ hai, chỉ cần đại thống lĩnh không phải một mực chú ý hắn, lại thêm chính mình cho độc dược của hắn kỳ đặc tính, ra tay có thể thần không biết quỷ không hay. Tuy nhiên Triệu Tư so tưởng tượng chậm một chút, nhưng may ra cũng thi hành độc chết hoàng hậu kế hoạch. Cơ Vô tâm được vị, nhất định phải thuận. Hoàng hậu cũng không hổ là nhất quốc chi mẫu, đánh giết thì thu hoạch được lượng lớn phân trị cùng khen thưởng tu vi. Chương 16, Tào Hậu, an bài đi ngày kế tiếp, hoàng hậu chết tin tức truyền khắp kinh đô. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây mới là hoàng đế tang lễ ngày thứ hai à, hoàng hậu thì đi theo, đây cũng quá ly kỳ. Không chỉ có như thế, trong cung thần bí lực lượng thôi thúc giới, một cái truyền ngôn càng truyền càng xa. Nói là hoàng hậu tại hoàng đế linh tiền phát bị điên đại náo, nói cái gì chuyển vị cho đại hoàng tử là không đúng, đại hoàng tử con bất hiếu loại hình, đại hoàng tử một mực chịu đựng, sau cùng lao hoàng đế nhìn không được liền đem hoàng hậu mang đi. Tuy nhiên cái này thuyết pháp rất hoang đường không chính thống, nhưng là dân gian thì thích nghe loại này ly kỳ cố sự, thì thích tin loại này. Đại hoàng tử chính thống tính tại dân gian tán thành tùy theo tăng lên. Trong cung, Triệu Tư ánh mắt sững sờ thất thần, cao tuổi thái y ở trước mắt nói lời này dường như làm như không nghe thấy. Từ lúc hắn vào cung đến nay, liền bị khắc sâu giáo dục, hoàng quyền cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, tính cả hoàng hậu cũng giống vậy. Hắn một mực tuân theo lấy cái nguyên tắc này, chưa bao giờ đi hoài nghi mới đi đến vị trí này cùng nắm giữ cái này tu vi. Làm Tào Thù muốn hắn giết hoàng hậu thời điểm, hắn mờ mịt, sợ hãi, muốn tự tuyệt, lại không biết vì cái gì quỷ thần xui khiến gật đầu. Hôm qua đến xuống tay trước đó, hắn do dự, nhìn đến không buông tha hoàng hậu cũng sắc bạo tẩu Cơ Vô tâm, vẫn là độc thủ. Tận mắt thấy hoàng hậu bị hắn hạ độc chết tại trước mặt, dường như trời sập một dạng, biến đến hoang loạn, đến bây giờ còn không có từ sợ hai bên trong đi ra. Đến bây giờ Triệu Tư bắt đầu hối hận, xuyên tạc di chiếu về sau thì không cần phải tiếp tục nghe Tào Thù, có thể hắn giống như là một cô ma âm, thúc giục chính mình tiến lên. Hiện tại phát hiện sự tình đã làm, lên Tào Thù truyền giặc là triệt để không về được. Trước đó đối Tào Thù cảm kích không còn sót lại chút gì, trong lòng sát ý dạt dào, nhưng như thế nào giết chết Tào Thù lại là một vấn đề. Chưa bao giờ thấy qua một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đã vậy còn quá khó chơi. Bên cạnh thái y cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, nói xong cho hắn đi một cái lễ sau liền rời đi, lưu lại Triệu Tư sững sờ tại nguyên chỗ. Triệu đại nhân, Vương thái y nói thế nào? Thanh âm từ phía sau truyền đến, nhưng Triệu Tư dường như làm như không nghe thấy. Triệu đại nhân, Vương thái y nghiệm ra có tới không? Đại hoàng tử Cơ Vô Tâm lại hỏi một chút, Triệu Tư cái này mới hồi phục tinh thần lại, xoay người nhìn đến mặc lấy tang phục Cơ Vô Tâm cùng Tào Thủ. Hôm nay Tào Thủ tới tham gia lão hoàng đế tang lễ, lễ nghi vừa ngừng một đoạn thời gian, bọn họ thì ra đến xem thái y tình huống bên kia. Triệu Tư cung kính nói, Vương thái y vẫn là cùng còn lại thái y kiểm nghiệm mở dạng, hoàng hậu nương nương là quá mức bi thương mới đưa đến, cũng không phải có người mưu đồ làm loạn hạ độc. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, muốn là hạ độc còn có thể bị trong cung thái y phát hiện thì tòi công lăn lộn. Tốt ta, vừa mới hỏi một chút đại thống lĩnh, hắn cũng nói không có phát hiện cái khác dị thường. Cơ Vô Tâm ánh mắt phức tạp, hôm qua thiên hoàng hậu nháo sự hắn rất chán ghét hoàng hậu, kết quả hoàng hậu cứ thế mà chết đi, không biết nên cao hứng, vẫn là không nên cao hứng. Phía sau đăng cơ đại điện cũng không cần quá lớn lo lắng. Hoàng hậu vị trí là có thể có dự bị. Tào Thù giả bộ như một bộ không biết bộ dáng, ai, bệ hạ bảo thể hôm qua vừa hồi kinh, hoàng hậu nương nương thì xảy ra chuyện như vậy, thật là khiến người ta thổn thức à. Điện hạ, bệ hạ tang lễ còn chưa kết thúc, hoàng hậu nương nương bên này tang lễ thái thượng tự bên kia nói thế nào? Hoàng đế hoàng hậu tang lễ đều là chuyện lớn, mỗi một cái đều là phức tạp rườm rà, hiện tại hai cái cùng đi khó tránh khỏi sẽ có vài chỗ xung đột, phụ trách tế tự quan viên đoán chừng cái vã. Đối Cơ Vô Tâm hít một hơi khí lạnh, nhíu mày, suýt nữa quên mất cái này một gốc dạng, phụ hoàng tang lễ còn chưa kết thúc, mẫu hậu lại đi. Loại tình huống này rất ít gặp, ta còn phải đi cùng thái thượng tự bên kia thương lượng một chút mới được. Tào Thù nói, điện hạ đi thôi, chờ sau đó ta còn muốn đi trong điện. Được. Vừa đi Cơ Vô Tâm, Tào Thù một ánh mắt ám chỉ, hướng về đại điện bên cạnh phía trên đi đến. Triệu Tư xoắn xuýt trong chốc lát, còn là đuổi kịp tới, bởi vì sợ hai vách mạch dừng, đành phải truyền âm nói, Tào Thù, chúng ta đã độc thủ, không có sơ hở, còn giúp điện hạ trợ giúp, ngươi hài lòng sao? Tào Thù bình tĩnh nói, Triệu đại nhân, chính chúng ta tâm lý rõ ràng, làm như vậy cũng là vì điện hạ thuận lợi cái vị, vì sao nói bản hầu hài lòng hay không? Triệu Tư đoán hận nhìn lấy Tào Thù, xuyên tạc di chiếu coi như xong, còn độc chết quốc mẫu, đây đều là đại nghịch bất đạo sự tình a, còn là một bộ không có chuyện gì biểu lộ, chưa bao giờ từng gặp phải như thế để hắn cảm thấy khó chơi lại không thể làm gì người. Muốn là ánh mắt có thể giết người, Tào Thù đã chết đến mấy lần. Tào Thù nói, Triệu đại nhân đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy bản hầu, nói thẳng sự tình hôm nay đi, bản hầu còn có chuyện trọng yếu muốn giao cho Triệu đại nhân. Triệu Tư giành nói, chúng ta vừa độc chết hoàng hậu nương nương, có phải hay không muốn tiếp tục độc chết Cơ Vô ý mẫu phi, Tào hầu mới hài lòng a. Hoàng hậu chết rồi, hậu cung đại quyền thì đến phiên Trịnh quý phi trưởng quản, người này lại là Cơ Vô ý mẹ đẻ, không thể không hoài nghi là muốn xuống tay với nàng. Tào Thù nết miệng nở nụ cười, Triệu đại nhân ngược lại là sẽ từ đây suy ra mà biết, bất quá chuyện này không nóng nảy, về sau muốn làm tự nhiên sẽ thông báo Triệu đại nhân. Triệu Tư, ngươi. Tào Thù nói, sau 4 ngày có kiện chuyện trọng yếu cho ngươi đi làm. Triệu Tư sâu kín nhìn chằm chằm Tào Thù, vung tay nói, Tào hầu, ngươi mơ tưởng lại sử dụng chúng ta sẽ không lại nghe ngươi. Nếu là Tào hầu muốn dùng xuyên tạc di chiếu hoặc là độc giết hoàng hậu sự tình uy hiếp chúng ta cũng không cần, muốn buộc quan thì buộc đi, cùng lắm thì cũng là hai cái nhân mạng. chúng ta tuyệt đối không có khả năng lại vì ngươi làm việc. Trước đó chỗ làm đủ loại, đối với Tào Thủ sớm đã là thật sâu kiên kỵ, sợ hắn lại để cho mình làm cái gì điên cuồng sự tình, hiện tại nhắc lên hợp tác trực tiếp cự tuyệt. Triệu đại nhân trước đừng có gấp cự tuyệt. Tào Thủ không có gấp nói sự tình mà chính là trước thừa nước đục thả câu, nói, Triệu đại nhân biết ta Thiên Ly đan sao?
Thiên Ly đan?
Triệu Tư nói, người nào không biết Thiên Ly đan là kết đan kỳ dược, một viên tương đương với một cái kim đan kỳ tu sĩ.
Không sai.
Tào Thủ nói, ta có một viên Thiên Ly đan sau 4 ngày sẽ tới một cái khách sạn.
Ngươi lại có Thiên Ly đan?
Triệu Tư giật nảy cả mình. Nếu như lão hoàng đế Băng Hà trước Tào Thủ hắn tuyệt đối không tin, nhưng lão hoàng đế Băng Hà về sau, Tào Thủ bày ra thực lực, lòng dạ tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh, theo như lời nói 89 phần 10 là thật.
Triệu Tư trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Tào Thủ tiếp tục nói, nhưng thật đáng tiếc, tin tức này đã bị Cơ Vô Ý biết, bọn họ đã bắt đầu chủ tính chặn lại viên này Thiên Ly đan.
Mặt khác bản hầu còn có một tin tức có thể cáo chi Triệu đại nhân, Cơ Vô Ý bên kia ngoại trừ Vương Văn Tông còn có một cái kim đan kỳ tu sĩ. Cái kia gia hỏa tuy nhiên tu vi so ngươi thấp nhị trọng, nhưng bản hầu cảm thấy hắn sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy.
Muốn là Cơ Vô Ý cướp đi Thiên Ly đan.
Tào Thủ dừng một chút, Triệu đại nhân, nghĩ một hồi hậu quả đi.
Triệu Tư đồng tử dần dần co vào.
Thiên Ly đan tự thân vốn là chân quý, muốn là Thiên Ly đan bị Cơ Vô Ý cướp đi, cái kia chính là lại thêm một cái kim đan tu sĩ.
Ba cái kim đan kỳ tu sĩ, nếu có thể khuyên động Đình Quốc Công, tuyệt đối có năng lực phá vỡ toàn bộ kinh đô thành.
Cảm giác nguy cơ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra.
Một lát sau,
Tào Hầu, an bài đi.
Chương 17, ngoài ý liệu, lời đồn nổi lên bốn phía cảnh vương phủ.
Cơ Vô Ý hôm qua phục dụng đặc thù liệu thương đang dược, khí huyết khôi phục nhanh chóng, buổi tối ngủ được an ổn, thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại.
Hồi tưởng lại ngày hôm qua kế hoạch, bố trí được 10 phần hoàn mỹ, một kích tất thành.
Lấy được Thiên Ly đan liền có thêm một cái kim đan kỳ tu sĩ, ba cái kim đan kỳ tu sĩ tăng thêm linh quốc công trấn nhiếp, Cơ Vô Tâm không thể nào là đối thủ của mình. Hắn đã đoán được chính mình leo lên vị trí kia dáng vẻ, tâm tình rất là vui vẻ. Theo trong chăn đi ra, nhìn đến ngoài cửa có bóng người đứng đấy, hô, tiến.
Vương Văn Tông đẩy cửa vào, thị nữ cũng theo đó tiến đến.
Điện hạ, trong cung có tin tức truyền đến.
Ừm.
Cơ Vô Ý không có ngoài ý muốn, giang hai tay ra để thị nữ cho hắn mặc quần áo, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ.
Hoàng hậu đại hắn như thân tử, mẫu phi lại là quý phi, hậu cung hoàn toàn là hai người bọn họ nói tính toán.
Đại ca mẫu phi khó sinh mà chết, hậu cung không có chút nào căn cơ, đêm qua cần phải bị các nàng gây khó khăn đi.
Tuy nhiên hậu cung thủ đoạn không coi là gì, nhưng là buồn nôn, âm hiểm ngược lại là có một tay.
Đêm qua Cơ Vô Tâm sắc mặt thế nào?
Không được tốt lắm.
Vương Văn Tông nói mà không có biểu cảm gì nói, nhưng là hoàng hậu nương nương tại bệ hạ linh tiền thổ huyết hoang thệ, quý phi nương nương cũng nhận một chút kích thích.
Ừm.
Cơ Vô Ý ngay từ đầu còn không có lưu ý, sau đó lấy lại tinh thần, mãnh liệt nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì?
Mẫu hậu hoang thệ.
Từ xưa hoàng tử nhiều thân mẫu, hoàng hậu coi hắn là thành con ruột dưỡng, hắn cũng đem hoàng hậu làm thành mẫu thân hiếu kính, vừa nghe đến tin tức này trước tiên là chất vấn.
Vương Văn Tông biểu lộ giếng cổ không gợn sóng lại nói một lần, đúng vậy, bên ngoài truyền đi xôn xao nói hoàng hậu nương nương bởi vì không hiền, tại linh vị trước đại náo bị bệ hạ mang đi.
Điều đó không có khả năng.
Điều đó không có khả năng.
Cơ Vô Ý hai mắt tràn đầy thật không thể tin, hôm qua thổ huyết sau khi tỉnh lại giữa hai người tin tức lan truyền còn rất tốt, làm sao một đêm liền đi.
Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng.
Lại xác nhận tin dữ này, nhất thời cảm thấy trời chóng mặt xoáy, dưới chân xuất hiện bất ổn, trong lúc đội vã một phát bắt được thị nữ bà bay.
Thị nữ bị bóp đau nhức, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại không dám nói ra lời nói tới.
Cơ Vô Ý vốn là có nội thương, một kích động thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt kịch liệt đỏ bừng, vị trí hiểm yếu một trận ngay ngái, cũng nhịn không được nữa.
Phốc một ngụm máu tươi phun tại thị nữ trên thân, hai mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác ngã xuống.
Điện hạ,
điện hạ.
Đem Triệu Tư an bài đến rõ ràng về sau, Tào Thù đi trở về đại điện, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cái này người bị thiến vậy mà nghĩ đến cự tuyệt hắn,
quả thực cũng là nằm mơ.
Bị kéo lên phải thuyền giặc cũng đừng nghĩ xuống,
chờ đem hắn sử dụng đến không có giá trị, không xuống thuyền cũng phải đem hắn đá xuống tới.
Ánh mắt nhìn về phía trong đại điện một bên, một người mặc tang phục phụ nữ co lại ở nơi đó, thân thể thỉnh thoảng rung động một chút, cung nữ ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố.
Đó là Cơ Vô Ý mẹ đẻ Trịnh Quý Phi, dù là có hài tử, được bảo dưỡng cũng rất tốt, già mà dê, phong vận vẫn còn.
Có thể tưởng tượng lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái đại mỹ nhân.
Đáng tiếc, tối hôm qua độc giết hoàng hậu thành công nhắc nhở sau lại nhảy ra một cái nhắc nhở.
Hoàng đế linh tiền độc giết hoàng hậu, Cơ Vô Ý mẹ đẻ Trịnh thị bị kích thích, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị, nhìn nàng hiện tại triệu chứng, cần phải một lát không tốt đẹp được, cần phải không ngăn cản được Cơ Vô Tâm.
Hậu cung phương diện này có thể tạm thời không cần đi suy tính.
Lúc này, lại có một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài.
Cơ Vô Ý biết được mẹ nuôi bỏ mình thổ huyết té xỉu, thu hoạch được 3000 điểm phản phái giá trị lại thổ huyết rồi.
Biết hoàng hậu đối với hắn tốt, không nghĩ tới hắn đối hoàng hậu cảm tình cũng tốt như vậy, biết hoàng hậu chết lại thổ huyết.
Hai ngày này Cơ Vô Ý huyết băng à, cũng không biết hắn ăn thuốc kia đối với hắn có dùng hay không dùng.
Quay đầu nhìn một chút bên ngoài sắc trời, không còn sớm, Cơ Vô Ý bây giờ mới biết hoàng hậu chết rồi, tối hôm qua cái này ngủ một giấc đến cũng quá thơm đi.
Cái tuổi này làm sao ngủ được cảm giác.
Hiện tại tốt, tỉnh lại muốn tôi tăng ngủ mất, lại có thể ngủ một ngày.
Cơ Vô Ý thương tổn càng thêm thương tổn, đoán chừng cái này lão hoàng đế tang lễ, sợ là tới không được.
Không đến không được cũng thật không tệ, chí ít sẽ không náo lên, tốt nhất thẳng đến tang lễ kết thúc cũng tới không được.
Mở ra hệ thống.
Ký chủ, Tào Thủ tu vi, trúc cơ kỳ bắt trọng thể chất, tiếp dương chi thể công pháp, phệ linh thôn thiên quyết, Thiên Ma Tham U bộ pháp bảo, Tù Thiên Tỏa Liên phản phái giá trị, 58000 phản phái giá trị 4 bỏ 5 lên cũng có 6 vạn điểm phân trị, hai ngày này thu hoạch cũng khá tích. Tại hệ thống cửa hàng nhàm chán đi dạo một vòng sau liền không có những chuyện khác, bắt đầu theo mọi người làm lên phức tạp tang lễ nghi thức. Một lúc lâu sau, Cơ Vô Ý trong phủ hạ nhân đưa tới Cơ Vô Ý thổ huyết kế xịu tin tức. Biểu thị hắn bất hiếu, không tham gia được tang lễ, còn cần Vương phi ở một bên chiếu cố. Linh điện bên trong mọi người vừa nghe đến cái này không thể không cảm thán Cơ Vô Ý đại hiếu tử, trước cửa cung biết lao hoàng đế băng hà nôn một lần huyết, hoàng hậu hoang thể lại nôn một lần huyết, không thể tới cũng là có thể hiểu được. Cơ Vô Tâm sau khi biết ánh mắt phức tạp, bình thường nhìn không ra, không nghĩ tới nhị đệ như thế nhân hiếu, cho phép hắn không cần tham gia tang lễ, còn phái hai vị thái y cho hắn nhìn xem. Cơ Vô Ý mẹ đẻ Trịnh thị tâm tình kích động té xỉu, thu hoạch được 300 điểm phản phái giá trị tâm tình kích động nhất không ai qua được Trịnh quý phi, vốn là tối hôm qua hoàng hậu thổ huyết bỏ mình sự tình thì bị kích thích, cái nào cũng không muốn đi, ngay tại linh điện chờ lấy hôm nay gặp đến nhi tử. Hiện tại vừa nghe đến nhi tử lại thổ huyết, tưởng rằng lão hoàng đế muốn mang đi con trai của nàng, lại nhận lấy kích thích, kêu thảm một tiếng trực tiếp cho ngất đi. Tao thù trên mặt là mạc danh kỳ diệu, những thứ này đều không phải là trong kế hoạch tình huống, nhưng ngoài ý liệu tốt. Đặc biệt là bàn giao muốn Vương phi chiếu cố, cái này còn bất đi hắn an bài thế nào công tôn nhược thiên sự tình. Sau đó bên ngoài vừa bắt đầu lại truyền lên lời đồn. Hoàng hậu tại linh điện trước mắng to hoàng tử, lão hoàng đế nhìn không được để cho nàng thổ huyết bỏ mình, hiện tại nhị hoàng tử cũng thổ huyết, đoán chừng là bởi vì tại trong phủ không phục đại hoàng tử thu hoạch được hoàng vị bụng trộm mắng, lão hoàng đế nhìn không được trừng phạt. Tuy nhiên rất không hợp thói thường, nhưng là dân gian thích truyền những thứ này, truyền đi gọi là một cái xôn xao. Về sau còn càng truyền càng không hợp thói thường. Đến trạng vạng tối, Cơ Vô Ý tỉnh lại, bi thương sau khi nghe được mình đã bỏ mình tin tức. Nghe nói thái thường tự bên kia đều cho hắn tang lễ chuẩn bị xong. Một nhà ba người táng cùng một chỗ, chỉnh chỉnh tề tề. Cơ Vô Ý hai mắt tròn váng, không nghĩ tới chính mình cùng mẫu hậu một cái thổ huyết bị thì những người kia truyền đi như vậy không hợp thói thường. Lửa giận dấy lên, hắn không thể đem những cái kia loạn truyền người giết đi. Cơ Vô Ý dân gian uy vọng hạ xuống, thu hoạch được 5000 điểm phản phái giá trị tào thủ không giải thích được nhìn lấy cái này nhắc nhở. Cái này cũng được, hôm nay không tưởng tượng được thu hoạch còn thật nhiều. Chương 18, chỉ là làm thỏa mãn các ngươi tưởng niệm tào phủ gian phòng bên trong. Công tôn Nhược Thiên vừa mới tắm rửa kết thúc không lâu, ngồi tại trước gương trải vuốt dung mạo. Ba búi tóc đen đen nhánh mềm mại, đơn bạc áo trong không che giấu được nàng nguyện chuyển dáng người. Tắm rửa sau đó tinh xảo khuôn mặt nhiều hơn một phần tươi mát khí tức. Công tôn Nhược Thiên ngơ ngác nhìn lấy mình trong gương, vừa tỉnh dậy liền phát hiện là xa lạ gian phòng, thể nội tu vi bị áp chế lại, gian phòng bên trong có cấm chế, muốn đi ra ngoài là không thể nào. Ngày nào đó phát sinh sự tình không phải là mộng, chính mình là thật bị Cơ Vô Ý bán đi. Cơ Vô Ý vì hắn chi tôn chi vị, không có một chút cố kỵ phu thê tình cảm đem nàng bán cho tên xấu chiêu lấy tào thủ, trong lòng vẻ bi thương vô hạn diễn sinh. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, cũng không có nhìn thấy tào thủ bóng người, cảm giác đem nàng quên mất một dạng. Nhưng là muốn tào thủ danh tiếng, ánh mắt không tự giác nhìn về phía trên bàn truy thủ. Vừa tỉnh dậy liền phát hiện trên cánh tay cột, hẳn là Cơ Vô Ý vụng trộm lưu cho nàng, coi như có chút lương tâm. Muốn là tào thủ dám đụng hắn, liền đi liều mạng với hắn. Xuất thân đem cửa, tuy nhiên không phải loại kia hung hãn nữ hán tử, nhưng là cương liệt chi phong vẫn phải có. Đột nhiên, tại cửa ra vào thị nữ hô một tiếng hầu ra. Đến rồi. Công tôn Nhược Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt chảy ra vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bị nàng đè ép xuống, vội vàng đem chủy thủ giấu ở ống tay áo bên trong. Một tiếng quẹt, Tào Thu đẩy ra cửa phòng, đi đến. Đi trong cung chịu tang hơn 2 ngày, trở về ngủ một giấc, hiện tại cái kia đến xem mỹ nhân này nhi. Nhìn lấy như hoa như ngọc Công tôn Nhược Thiên, Tào Thu cười nói, "Vương phi, những ngày này tại bản hầu trong phủ qua được đã hoàn hảo." Công tôn Nhược Thiên đứng lên, vừa thấy được trong mắt của hắn tựa hồ có hỏa diễm tiêu đốt, "Tào Thu, mau thả ta ra ngoài." Tào Thu đi đến trước bàn ngồi xuống, "Vương phi nói gì vậy?" Nhị điện hạ đều đem Vương phi đưa cho bản hầu, Vương phi xinh đẹp như vậy, bản hầu làm sao lại bỏ được thả mỹ nhân rời đi đâu? Công tôn Nhược Thiên cả giận nói, "Tào Thu, ngươi cho rằng Cơ Vô Ý đem ta tặng cho ngươi, ngươi liền có thể đụng ta sao? Muốn là hắn phát hiện ta không hoàn chỉnh, sẽ không bỏ qua ngươi." Tào Thu đối uy hiếp của nàng nhìn như không thấy, rót cho mình một ly nước, nói, "Vương phi vẫn là bỏ bất đi, các ngươi chỉ là trên danh nghĩa phu thê mà thôi, ngươi cho rằng ngươi tại Cơ Vô Ý trong lòng phân lượng rất trọng yếu sao?" Lúc đó hắn mới nói, "Ngươi có điều hắn quan hệ thông gia công cụ mà thôi, vô dụng liền có thể ném đi, ngươi nhìn, hắn còn đều đem ngươi đưa cho bản hầu." Công tôn Nhược Thiên không có cách nào phản bác, lúc trước nàng bị hoàng đế ban hôn thời điểm rất mờ mịt, chính mình cứ như vậy lập gia đình. Đối phương là nhị hoàng tử Cơ Vô Ý, tướng mạo anh tuấn, so với Cơ Vô Tâm dương cương rất nhiều, phẩm hạnh cũng rất tốt, nhất thời rất có hảo cảm, không có phản đối thì gả tới. Có thể một gả tới, Cơ Vô Ý nói hắn luyện hoàng tộc thuần dương bí điện tạm thời không thể phá thân, chờ đến chí tôn chi vị lại đi phu thê chi sự cũng không mượn. Biết hắn có như thế tìm gấu, không có có thất lạc ngược lại chống đỡ hắn. Có thể cái kia thiên hoàng bị xác định được thời điểm coi là hết thảy đều kết thúc, không lại dùng vì vị trí kia tranh đoạt, có thể đang chiếu cố hắn thời điểm hai người lớn náo lên. Trong mắt mình hắn là có thể giao phó cả đời người yêu, mà chính mình trong mắt hắn nguyên lai bất quá là quan hệ thông gia công cụ mà thôi. Về sau thậm chí vị trí tôn chi vị, đem chính mình bán cho tào thủ. Sau khi tỉnh lại là minh bạch chính mình thật chỉ là quan hệ thông gia công cụ mà thôi, không có còn lại, đối với hắn thất vọng cực độ. Tự mình biết còn tốt, làm bị tào thủ điểm phá lúc, trong lòng chua xót chi ý nồng đậm. Trong mắt bắt đầu hình như có bọt nước lập lòe, nhưng Công tôn Nhược Thiên ý nguyên mạnh miệng nói, "Còn không phải ngươi bức bách hắn đem ta tặng cho ngươi, hắn vị trí tôn chi vị mới bỏ được vứt bỏ ta, là ngươi phá hủy chúng ta, là ngươi, đều là ngươi." Tao Thu uống một hớp nước, lắc đầu, bản hầu bất quá là để ngươi nhận rõ diện mục thật của hắn mà thôi. Nam nhân chân chính dù là hoành đồ bá nghiệp trước đây, nữ nhân cũng là nguyên tắc của hắn, hắn tôn nghiêm. Một cái ngay cả mình nữ nhân đều có thể vứt bỏ nam nhân, tính là gì nam nhân chân chính? Còn nói gì hoành đồ bá nghiệp? Công Tôn Nhược Thiên thân thể mềm mại run lên, khiếp sợ nhìn lấy Tào Thủ. Nam nhân chân chính dù là hoành đồ bá nghiệp trước đây, nữ nhân cũng là nguyên tắc của hắn, hắn tôn nghiêm. Câu nói này khiếp sợ đến nàng, mà mình là bị ném bỏ nữ nhân, đối cơ vô ý càng thêm thất vọng, trong lòng chua xót chi ý càng thêm nồng đậm, cũng nhịn không được nữa, nước mắt lướt qua gương mặt của nàng. Thống khổ lắc đầu, không, không phải như vậy, là ngươi, đều là ngươi. Tào Thủ đứng lên, hướng nàng đi tới, đến bây giờ còn vì hắn nói chuyện, đáng ra không? Công Tôn Nhược Thiên hoảng sợ lui lại, nghĩ đến đáng sợ sự tình, nhưng đằng sau là bản trang điểm lui không được, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tào Thủ nghiền ngẫm cười nói, bản hầu đưa ra muốn ngươi, trong lòng các ngươi không có một chút ý nghĩ sao? Bản hầu hiện tại chỉ là làm thỏa mãn các ngươi tưởng niệm thôi. Công Tôn Nhược Thiên uy hiếp nói, gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Thủ không để ý đến uy hiếp của nàng, đi tới một thanh chặn ngang ôm lấy, đem nàng ném tới trên giường. Trên người mình phụ trọng bắt đầu giảm bớt. Công Tôn Nhược Thiên hoảng sợ nói, gia gia của ta là Ninh Quốc công, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này mới nhớ tới ống tay áo còn có một cây truy thủ, Tào Thủ túi người xuống tới lúc, hắn mang lóe lên. Ba. Tào Thủ bắt lấy cổ tay của nàng, truy thủ khoảng cách cổ của hắn bất quá đến một tấc khoảng cách. Công Tôn Nhược Thiên trên thân có dấu hung khí hắn làm sao có thể sẽ không biết. Biết, đồng thời còn cho nàng giữ lấy. Vương phi, ngươi cây truy thủ này dùng sai địa phương, không phải dùng để giết bản hầu. Công Tôn Nhược Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, không có dùng sai địa phương, cũng là dùng để giết ngươi. Tào Thủ cười nói, chẳng lẽ cơ vô ý không có nói cho ngươi biết, bản hầu thực lực thâm bất khả chắc sao? Liền hắn đều đánh không lại bản hầu, ngươi nhiều hơn một cái binh khí thì đánh thắng được bản hầu. Công Tôn Nhược Thiên đồng tử có bảo, cơ vô ý trước cửa cung thổ huyết nội tình nàng là biết đến, không phải quá bi thương mà chính là bị Tào Thủ đả thương. Tào Thủ mặt ngoài hòa cố, trên thực tế thâm bất khả chắc. Trúc cơ kỳ ngũ trọng cơ vô ý đánh không lại hắn, chớ nói chi là trúc cơ kỳ tam trọng chính mình. Tào Thủ gặp nàng sửng sốt, tiếp tục nói, hắn thanh chủy thủ cho ngươi, không phải muốn ngươi giết bản hầu, mà chính là để ngươi tự sát. Ngươi chết tại bản hầu hầu phủ phía trên, nhưng các ngươi hôn nhân vẫn còn, hắn còn có thể thu hoạch được Ninh Quốc công chống đỡ, vẫn là Ninh Quốc công tốt tồn thế. Mà bản hầu liền bị hắn lưu một cái tay cầm. Công Tôn Nhược Thiên như bị sét đánh, nguyên lai chủy thủ không phải để dùng cho nàng phòng thân, mà chính là để cho nàng đến từ giết, cơ vô ý lại còn muốn như thế sử dụng nàng. Áp đảo lạc đà sau cùng một cái cũng đổ dưới, Công Tôn Nhược Thiên đối cơ vô ý triệt triệt để thất vọng. Tào Thủ trong tay nắm đau cổ tay của nàng, một thanh cắn chủy thủ thoát ly trong tay nàng, hất lên, chủy thủ rớt xuống một bên. Trên môi ôn nhuận để Công Tôn Nhược Thiên lấy lại tinh thần, nàng không muốn tự sát, cũng không muốn Tào Thủ toại nguyện, nhưng tu vi bị phòng, khí lực làm sao có thể so ra mà vượt Tào Thủ. Cũng không lâu lắm thì thẳng thắn gặp nhau. Nhìn đến bên trên chủy thủ, đưa tay muốn cầm lên giết chết Tào Thủ, chuẩn bị bắt đến lúc, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt lên. Chương 19, đùa bỡn xong Lưu Manh lại nói tình thoại cơ vô ý trong vương phủ, Diệp Tô Long vừa giúp mình nghĩa tỷ điều trị thân thể để cho nàng nằm xuống về sau, đi gặp một lần cơ vô ý hôm nay vẫn là không có nhìn đến Công Tôn Nhược Thiên để hắn rất thất vọng. Mình rốt cuộc là lúc nào coi trọng nàng tới? Hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền bị thật sâu hấp dẫn, lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như thế, khí chất vóc người lại đẹp nữ tử. Có thể về sau biết, nàng đã là người phụ, trong lòng thật sâu thất vọng. Về sau biết cơ vô ý công pháp yêu cầu, không có phá thân, Công Tôn Nhược Thiên lại trở thành hắn ánh trăng sáng. Nhưng là mình cũng có nghĩa tỷ, đối nàng có không giống nhau tình cảm, không thể lại từ bỏ nàng. Giữa hai người, Diệp Tô Long không biết lựa chọn như thế nào, đối với người phụ Công Tôn Nhược Thiên chỉ có xa xa nhìn lấy. Cho dù là nhìn lấy đã cảm thấy an tâm, trong lòng cũng ẩn ẩn càng cảm thấy sớm muộn có một ngày sẽ nhận được nàng. Thế nhưng là gần nhất những ngày gần đây, không có nhìn thấy Công Tôn Nhược Thiên, để hắn cảm nhận được bất an. Hỏi cơ vô ý nói là đi trong cung chịu tang, có thể đi trong cung thông báo người nói, vương phi tại trong vương phủ chiếu cố hắn. Tự mâu thuẫn, để hắn không biết cảm thấy trong đó có đại kỳ quặc. Hồi tưởng lại lúc đó đem nghĩa tỷ đưa đến cơ vô ý trong phủ trên đường, nhìn đến một người ôm lấy hôn mê Công Tôn Nhược Thiên. Lại định nhãn nhìn kỹ lúc người kia đã không thấy tăm hơi, tưởng rằng nhìn nhầm, chẳng lẽ là nguyên nhân kia sao? Là người kia đem Công Tôn Nhược Thiên đánh ngất xỉu sau mang đi sao? Diệp Tô Long lắc đầu, cảm thấy chỉ là ảo giác của mình thôi. Ta làm gì nghĩ đến cái này, trong kinh đâu người nào dám bắt cóc Công Tôn Nhược Thiên đâu? Công Tôn Bá Vân có thể là có thể so với đại thống lĩnh Tu Vi A. Không có suy nghĩ tiếp những chuyện này, Diệp Tô Long ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Dần dần, ý thức mất đi, trong giấc mộng. Mộng thấy một nữ tử bị một người nam tử lăng đục, nữ tử khổ không thể tả, nhưng không biết sao khí lực không sánh bằng nam tử, mặc cho hắn làm sàng làm bậy. Thấy không rõ bọn họ hình dạng, chỉ là cảm giác hai người đều rất quen thuộc. Vương phi, Diệp Tô Long quỷ thần xui khiến nghĩ đến những ngày này mất tích Công Tôn Nhược Thiên. Diệp Tô Long lửa giận ngút trời, muốn đi cứu nàng, nhưng lại nghe nàng hô hào, không được qua đây. Càng như vậy hô, Diệp Tô Long càng là không thể buông tha nàng, nỗ lực tới gần bọn họ, có thể làm sao tới gần đều không đến gần được. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại như cách nhau thiên ngai. Lúc này, Diệp Tô Long dùng mình một cái, tỉnh ngộ. Nguyên lai chỉ là giấc mộng a, Diệp Tô Long thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là giấc mộng mà thôi. Thế nhưng là hồi tưởng trong mộng nội dung, loại kia cảm giác mất mát lòng còn sợ hãi. Ta vì sao lại thất lạc? Chẳng lẽ ta đối Vương phi đã động tình đến loại trình độ đó sao? Không được, cơ vô ý mấy ngày nay không thèm để ý Công Tôn Nhược Thiên với ta mà nói cũng là cơ hội, ta nhất định phải tìm tới nàng. Diệp Tô Long thầm thầm hạ quyết định.
mặt đất rơi xuống quần áo, trên giường đơn hoa mai một chút. Thản nhiên Công Tôn Nhược Thiên chết nằm ở trên giường, thân thể cuộn mình lên, một mặt ngây ngốc nhìn về phía trước, nước mắt đã sớm khóc khô. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thành Tào Thủ nữ nhân, nàng hận Tào Thủ, hận cơ vô ý nàng cảm nhận được nhân sinh hoàn toàn đủ ám, không muốn sống thêm đi xuống. Vụ trộm đem bên cạnh chủy thủ nắm trong tay, tìm một cơ hội giết Tào Thủ, sau đó lại tự sát. Có thể tự sát tại Tào Thủ hầu tước phủ sao? Không, muốn tự sát cũng là đi cơ vô ý cửa phủ, để thế nhân đều biết cơ vô ý cô phụ nàng, sau đó lại tự sát, gia gia liền sẽ hận hắn, báo thù cho nàng. Đúng, chính là như vậy. Công Tôn Nhược Thiên ánh mắt khôi phục tiêu cự, chăm chú nắm lấy truy thủ. Công Tôn Nhược Thiên đối cơ vô ý triệt để tuyệt vọng, thu hoạch được 3000 điểm phản phái giá trị đả kích Công Tôn Nhược Thiên, thu hoạch được 5000 điểm phản phái giá trị đả kích Công Tôn Nhược Thiên, ảnh hưởng khí vận chi tử, thu hoạch được 30000 điểm phản phái giá trị, Diệp Tô Long khí vận hạ xuống một số, đưa tặng tu vi một số tảo thủ nhìn lấy những thứ này nhắc nhở phi thường hài lòng, một nữ nhân ảnh soát hai nam nhân phần, hai đỉnh xanh mơn mởn cái mũ, thu hoạch tương đối khá. A đặc biệt là Diệp Tô Long bên này, phân chỉ cao đến 30000 điểm so ra mà vượt hoàng hậu một cái mạng. Đây chính là khí vận chi tử sao? Quá kiếm lời, nhất định phải thật tốt bắt hắn lông cừu. Đưa tặng bao nhiêu tu vi vẫn là không có nói, nhìn đến không phải trước đó lập tức đại cảnh giới tăng lên là sẽ không nói. Nhưng tu vi của mình trúc cơ kỳ cửu trọng, cũng chuẩn bị kim đăng kỳ. Sau cùng cái này hệ thống hình dung luôn để hắn vô cùng đau răng. Cái gì gọi là mê hoặc? Dùng quyên bảo không tốt sao? Từ cũng không biết dùng điểm tốt. Tắt đi hệ thống, nhìn lấy lưng đẹp trắng non tinh tế tỉ mỉ như là mỡ đông, thiên thiên eo nhỏ cực kỳ vừa nắm mỹ nhân tuyệt sắc. Bất luận dung mạo, dáng người, khí chất đều là thế gian tuyệt phẩm. Muốn là giống hoàng hậu, chính quý phi những cái kia, coi như tuy đẹp cũng sẽ không thương tiếc, hạ sát thủ theo không nâng tay, cái này muốn có kế hoạch khác. Thân thể gián tới. Công Tôn Nhược Thiên thân thể mềm mại run lên, cảm nhận được sau lưng dán vào nam nhân lồng ngực, còn bị hắn nắm chặt được điểm. Tào Thủ tại nàng trắng nõn trên vai thơm hôn một cái. Vương phi, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta sẽ không giống cơ vô ý như thế vứt bỏ ngươi. Nữ nhân là nguyên tắc của ta, ai dám đụng ngươi ta cái thứ nhất giết hắn. Dù là người kia là cơ vô ý, là đại chu nhị hoàng tử, tương lai thân vương, ta cũng sẽ giết hắn. Công Tôn Nhược Thiên đang nghĩ ngợi như thế nào ám sát Tào Thủ, nghe đến mấy câu này, ánh mắt lắc động một cái, đối cơ vô ý hận đã khó mà diễn tả bằng lời, Tào Thủ dám giết rơi cơ vô ý, muốn đến ngày đó Tào Thủ lòng lang dạ thú, có thể phán đoán hắn dám. Tào Thủ tiếp tục dần dần hướng dẫn, kỳ thật ta đã sớm thích ngươi, chỉ là ngươi gả cho cơ vô ý, nhưng ta không phục, ta thì thể nhất định muốn đạt được ngươi. Vì mục đích này, ta ẩn giấu đi chính mình, không ngừng mà thúc giục chính mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại ta rốt cục đạt được ngươi, mà lại ta đợi đến một cái to lớn cơ hội, bệ hạ băng hà. Cục thế náo động thời điểm, chính là ta tung hoành thiên hạ thời điểm. Ta sẽ làm cho cả đại chu đều vì ta run rẩy. Sau đó để ngươi đứng tại một cái cao cao tại thượng vị trí. Ngươi hôn ước cho dù là bệ hạ định ra, ta cũng sẽ để cơ vô tâm triệt tiêu, để ngươi khôi phục công tôn gia thân nữ nhi phần, trên danh nghĩa triệt triệt để cùng cơ vô ý kết thúc. Công Tôn Nhược Thiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn phía trước. Nàng cái này hôn ước là quốc cưới, chỉ có hoàng đế có thể hủy bỏ, công tôn bá vân không được, cơ vô ý cũng không được. Bị cơ vô ý vứt bỏ, cái nào sợ chết, nàng cũng không nguyện ý làm cơ vô ý trên danh nghĩa nữ nhân. Đây cũng là nàng lớn nhất khúc mắc. Nghe được Tào Thủ là bởi vì thích nàng mới cố gắng như vậy, còn có thể vì nàng hủy bỏ hôn ước, nội tâm vậy mà bắt đầu xuất hiện dao động. Tào Thủ thanh âm không có dừng lại. Ngươi đã là nữ nhân của ta, ta sẽ không giống cơ vô ý như thế vứt bỏ ngươi. Cho dù là trời sập xuống, ta cũng sẽ thay ngươi đỉnh lấy. Dù là thiên quân vạn mã muốn giết ngươi, ta cũng sẽ một người cầm kiếm mà đứng, ngăn tại trước người của ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Nói xong, Tào Thủ cảm nhận được tim đập của nàng gia tốc, cảm thấy không sai biệt lắm, cầm lên tay của nàng, nhẹ nhàng đẩy ra Công Tôn Nhược Thiên ngón tay. Công Tôn Nhược Thiên quỷ thần xui khiến vung lòng ra truy thủ. Phải trang phí tổn 80000 điểm phản phái giá trị mua sắm huyền điệu tử mẫu hoàn giới 80000 điểm phản phái giá trị, thu hoạch được huyền điệu tử mẫu hoàn giới đem một cái Hỏa Vân Huyền Văn giới chỉ đeo tại ngón tay áp út của nàng. Đây là huyền điệu giới, có thể ngăn cản Kim Đan kỳ đỉnh phong 3 lần toàn lực công kích, là ta đưa cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật, xem được không? Huyền điệu tử mẫu hoàn giới có tử giới cùng mẫu hoàn đối tử giới có tuyệt đối trường khống, tử giới cho nàng, mẫu hoàn lưu cho mình, để phòng nàng đâm lưng chính mình. Tuy nhiên tiêu tốn lượng lớn phân trị, nhưng là mục đích của mình càng trọng yếu hơn. Công Tôn Nhược Thiên nghe được cái này giới thiệu trong lòng nhất thời nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Chương 20, Thiên Ly Đan luyện thành. Công Tôn Nhược Thiên nhìn trong tay giới chỉ, màu đỏ rực hỏa vân chim viên văn, tươi đẹp sáng ngời, rất là đẹp mắt. Không chỉ có đẹp mắt, vẫn là tuyệt hảo loại hình phòng ngự linh khí, vô cùng chân quý. Vừa ra tay cũng là chân quý như thế lễ vật, để cho nàng thụ sủng nhược kinh. Lại nghĩ tới trước đó đối nàng tình thoại cùng đối lời hứa của nàng, nội tâm sau cùng một đạo hàng rào sụp đổ. Lật người đến xem phong thần như ngọc, tuấn mỹ như lúc tạo thủ. Loại này nhan trị cũng là thế gian số một số hai đại soái ca, còn như vậy có thực lực cường đại cùng dạ tâm. Hai mắt mang nước mắt hỏi, ngươi thật dám giết cơ vô ý, giúp ta khôi phục công tôn gia thân nữ nhi phần, còn sẽ không vứt bỏ ta sao? Tào Thủ mỉm cười nhìn lấy nàng, đương nhiên, đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Vậy ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Công Tôn Nhược Thiên nhào vào trong ngực của hắn, hung hăng cắn một cái, mang theo nước nợ thành âm hô. Hỗn, hỗn đản, đều đem ta muốn còn hỏi có nguyện ý hay không đình, khí vận chi tử Diệp Tô Long nữ thần cảm mến ký chủ,
thu hoạch được 60.000 điểm phản phái giá trị. Diệp Tô Long khí vận hạ xuống một số, đưa tặng tu vi một số tảo thủ. Trước tiên nhìn một chút Diệp Tô Long mặt bảng, khí vận đẳng cấp theo màu cam biến thành màu xanh đậm, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đem Công Tôn Nhược Thiên đối Diệp Tô Long khí vận ảnh hưởng soát xong, để Diệp Tô Long khí vận đẳng cấp hạ xuống biến đến càng dễ hơn, là mục đích của hắn một trong. Đồng thời thu hoạch một cái tuyệt thế mỹ nhân, cớ sao mà không làm đâu. Đặc biệt là loại này bị ném bỏ đặc biệt đừng thương tâm nữ nhân tốt nhất công lược. Nàng đã cảm mến chính mình, cũng đưa biện pháp dự phòng linh khí, không cần thiết trói buộc nàng, giải hết nàng cấm chế trên người, nhẹ nhàng vỗ nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng, an ủi tâm tình của nàng. Tâm tư lại trở lại tự thân tu vi, lần này về sau, đột phá đến kim đan kỳ, còn hướng về phía trước tinh tiến một phần. Tao thú nghĩ nghĩ, kim đan kỳ tu vi tại đại chu quá chói mắt, hiện tại vẫn là muốn điệu thấp một số mới tốt. Phải trang phí tổn 20.000 điểm phản phái giá trị, mua sắm quy tức gần khí thuật 20.000 điểm phản phái giá trị, thu hoạch được quy tức gần khí thuật trong nháy mắt chạm chỗ tại trong đầu của mình. Cái này công pháp như cùng tên chữ một dạng, ẩn tàng khí tức. Kim đan kỳ đối ở hiện tại đại chu tình thế quá rêu rao, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Tào thủ tu vi khí tức rất nhanh hạ xuống chút cơ kỳ bắt trọng. Sau một lát, Công Tôn Nhược Thiên ngừng thúc tiết. Ngẩng đầu nhìn cái này đã từng hận đến khắc cốt, bây giờ lại để cho mình cảm mến nam nhân. Bốn mắt nhìn nhau, dần dần tới gần, đã từng xảy ra, nàng biết sau đó phải chuyện gì phát sinh. Hai mắt mê ly, mặc cho khai thác. Nô. Gian phòng bên trong, rất nhanh lại chuyển tới thanh âm trầm thấp. Trạng vạng tối, Công Tôn Nhược Thiên nằm tại Tào thủ trong ngực, mang nước mắt trên gương mặt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nàng rốt cuộc tìm được ưa thích nam nhân. Nhưng Tào thủ quá mạnh, hôm nay còn là lần đầu tiên, thời gian dài như vậy dày vò để cho nàng cảm giác được thân thể không phải là của mình. Hiện tại khẽ động cũng không muốn động. Tào thủ túi đầu nhìn lấy nàng, trước đó dễ dỗi lúc mạnh mẽ, hiện tại thuận theo lúc ôn nhu, cùng một nữ nhân có cảm giác không giống nhau. Tiếp dương chi thể tốt, không thể phá bỡ, kiên trì không ngừng. Thử hỏi cái nào đàn ông không muốn làm hạ bũ, lữ bố, lao ái một dạng mấy nam. Vương phi, hôm nay nằm lâu như vậy, đứng lên đi, tối nay thì ngủ ta phòng đi, hôm nay đi trước làm quen một chút Tào phủ. Theo không sai biệt lắm buổi trưa tới, hiện tại cũng chạm vào tối, lại nằm thì một ngày đi qua. Người kêu người nào Vương phi? Công Tôn Nhược Thiên sâu kín nhìn lấy hắn, rõ ràng đều là nữ nhân của hắn, còn gọi nàng Vương phi, quá phận. Vậy ngươi gọi ta cái gì? Tào thu ngược lại đem nàng nhất quân. Ca ca Công Tôn Nhược Thiên ngượng ngập nói, ca ca về sau không cho phép gọi ta Vương phi, muốn gọi ta Thiên Thiên. Cái này cái gì náo mạch kín? Mới vừa rồi còn không có yêu cầu nàng gọi đâu. Tào thu trước đứng lên, một bên mặc quần áo vừa nói, phu quân, tướng công, lão gia, quan nhân, lang quân nhiều như vậy cái xưng hô, làm gì hô ca ca đâu. Công Tôn Nhược Thiên lắc đầu nói, không được, ta còn không có vào cửa, gọi sớm như vậy quá cảm thấy khó xử, ngươi so với ta lớn, liền cứ gọi ngươi ca ca. Tào thu cảm thấy không có tật xấu, tốt ta, tùy thiên ngươi, cái kia đi lên. Công Tôn Nhược Thiên cũng nhớ tới, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, u hoán nói, đều tại ngươi, ta hiện tại nhớ tới đều không đứng dậy nổi. Tào thu thở dài một hơi, đúng là chính mình nguyên nhân, cẩn thận giúp nàng xuyên qua y phục, vị nàng cực kỳ vừa nắm eo đi ra cửa. Đi đến một cái viện, lão cổ chờ đã lâu, nhìn đến Tào thu viện Công Tôn Nhược Thiên thời điểm ngây ngẩn cả người. Đây chính là nhị hoàng tử Vương phi a, hầu gia mạnh như vậy sao? Hầu gia làm sao tốt khẩu này đi lên? Được rồi, hiện tại hầu gia làm ra cái gì khiếp sợ thời điểm đều rất bình thường. Tiến lên phía trước nói, hầu gia, phu nhân. Công Tôn Nhược Thiên nhất thời trên mặt ngượng ngùng, tại một cái khác trong phủ được xưng là Vương phi, tại cái này một cái trong phủ được xưng là phu nhân, trong thời gian ngắn còn không thích đứng tới. Thiên Ly đan luyện chế ra tới, trung năm viên. Trước đó hầu gia phân phó thuộc hạ có thể phục dụng một viên, hiện tại thuộc hạ tu vi đã là kim đan kỳ nhị trọng, còn thừa bốn viên đều ở cái này đan bình bên trong. Lão cổ yên lặng tại trúc cơ kỳ cựu trọng nhiều năm, khoảng cách kim đan kỳ chỉ có cách xa một bước, có thiên ly đang tại, nhiều đột phá nhất trọng cảnh giới cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tốt, ngươi lập công lớn. Tao thu nhận lấy đan bình, cùng dự đoán một dạng, lão cổ luyện đan tạo nghệ vừa vận năm viên. Không cần bỏ ra giá cao tại hệ thống cửa hàng mua thiên ly đan, kế hoạch lại hướng về phía trước bước tiến lên một bước, còn kém ngày nào đó đến. Thiên ly đan. Công Tôn Nhược Thiên giật nảy cả mình. Đây chính là một viên chẳng khác nào một cái kim đan kỳ tu sĩ kỳ đan á, ở cái này kim đan tu sĩ là Trần nhà Đại Chu Vương Triều, tao thu vậy mà khiến người ta luyện ra năm viên. Tương đương với năm cái kim đan kỳ tu sĩ a, quá bất hợp lý, hắn là làm sao làm được. Càng ngày càng cảm thấy nam nhân này thần bí, đồng thời cảm giác an toàn cũng càng ngày càng cao. Tao thu vung tay lên, phong bế không gian chung quanh, mở ra đan bình, chung quanh nhất thời tràn ngập ra một cỗ nồng đậm đan khí, hít một hơi đều sảng khoái tinh thần. Đem một viên tiên ly đan đổ ra, bỏ vào một cái khác bình đi, phóng tới Công Tôn Nhược Tiên trên tay. Tương lai ngươi muốn đột phá kim đan kỳ thì dùng viên này thiên ly đan đi. Cho ta. Công Tôn Nhược Thiên trái tim thổ thức, ca ca đã cho ta huyền điệu giới, thiên ly đan quá chân quý, ca ca thu hồi đi. Tao thu phóng còn nói, ta đưa cho ngươi liền cầm lấy đi, những vật này về sau có là. Công Tôn Nhược Thiên giật mình nhìn lấy hắn, những vật này về sau có là. Nói đến nhẹ nhàng như vậy sao? Nghĩ đến trước đó đủ loại, 89/10 là thật, đem thiên ly đan thu xuống dưới, ngày đầu tiên cứ như vậy đưa cho nàng hai kiện quý trọng như vậy đồ vật, trong lòng dường như ăn mật một dạng, nói, cảm ơn ca ca. Ừ. Tào Thù quay đầu phân phó nói, lão cổ, tìm một kiện thái giám y phục, buổi tối tới một chuyến, ta có chuyện giao cho ngươi. Đúng, hầu gia. Lão cổ cung kính nói xong cũng biết nơi này không nên dừng lại, trực tiếp rời đi. Tào Thù đem đan bình thu vào, lúc đầu cũng nghĩ dùng cái này cho tương lai kết đan, nhưng không nghĩ tới khí vận chi tử phân quá tốt bắt, một cái Công Tôn Nhược Thiên để cho mình kết đan. Hiện tại thì dùng để thu mua nhân tâm, dưới tay nhân tài nhiều, mới tốt mất quyền lực hoàng đế, chấp trưởng Đại Chu. Vị Công Tôn Nhược Thiên bắt đầu ở hầu tước phủ bên trong đi dạo, bọn hạ nhân sau khi thấy biết Công Tôn Nhược Thiên thân phận cũng không dám lắm miệng, từ khi lão cổ thành trừ hết một đám người sau còn lại đều là người đáng tin cậy. Thông minh còn hiểu đến hô phu nhân. Ban đêm, đem sự tình bản giao cho lão cổ. Tao thu trở lại trong phòng, xuất ra một viên đan dược đưa tới Công Tôn Nhược Thiên bên miệng. Công Tôn Nhược Thiên không chút suy nghĩ trực tiếp phục dụng, sau đó tò mò hỏi: "Ca ca, cái này đan dược gì?" Tao thu cười nói: "Cho ngươi khôi phục nguyên khí, tối nay còn muốn chiến đấu." "Chiến đấu?" Công Tôn Nhược Thiên không rõ ràng cho lắm, sau đó hoảng sợ lắc đầu: "Ca ca, ta không được, không muốn lại." "Nô." Tao thu ánh mắt càng thêm sáng như tuyết. "Ca ca ngông nô." Chương 21: Hết sức căng thẳng kinh giao y địa Lan huyện vùng ngoại ô, Lai Phúc khách sạn lẻ loi chờ chọi xây dựng ở giã trong rừng, chính vào ban thu, lá vàng tan mất, lộ ra phá lệ thê lương. Nhưng là hôm nay khách sạn làm ăn cực kỳ phát đạt, ngoài khách sạn một bên đều dựng lên lều trại, phía dưới dọn lên cái bàn bằng ghế. Mỗi cái bàn đều có 3, 4 người, nói chuyện trời đất, uống rượu dân cờ bạc, vô cùng náo nhiệt. Tào Thù đi tới Lai Phúc khách sạn, dương mắt nhìn lên, những người này tuy nhiên cải trang cách ăn mặc, nhưng Tào Thù biết đều là nhị hoàng tử người, tu vi phần lớn tại trúc cơ kỳ, cơ bộ ý bởi vì dưỡng thương liền không có tới. Hôm nay chính là ngăn cản tiên ly đan thời gian, Tào Thù thông báo cho bọn hắn giờ mùi bên trong, 14 lúc, thời gian đến, bọn họ sớm thì mai phục. Tiến nhập khách sạn, đi vào lầu 2 ban công, lựa chọn một bàn ngồi xuống, nơi này tầm mắt khoáng đạt, thích hợp nhất quan sát. Ngồi ở phía đối diện Diệp Tô Long nói: "Tào Hầu, ngươi quá chậm." Lời này không phải giả, còn có 5 phút đồng hồ thì đến thời gian. Là Diệp tiên sinh các ngươi nhanh Tào Thù rót cho mình một ly nước trà, cực kỳ qua loa. Nhìn sang một bên xanh trắng áo bào nữ tử, vị này hẳn là nghĩa tỷ đi. Tuy nhiên mang theo mũ rộng vành che khuất hình dạng, nhưng dáng người hiểu điệu, có một cỗ thành thục vận vị, không cần phải nói cũng hẳn là cái đại mỹ nhân. Bởi vì làm đồng dạng khí vận chi tử nữ nhân đều là dạng này. Tuyết Quân gặp qua Tào Hầu. Diệp Tuyết Quân khẽ không người, thanh âm không quá sáng ngời, hiển nhiên là khí huyết không đủ, thân thể suy yếu dẫn đến. "Ừm." Tào Thù gật đầu thì không để ý, uống một chén hớp trà nước, ám chỉ nói: "Diệp Minh, thiên ly đan chân quý dị thường, nếu là ngươi không giành được, Tuyết Quân tỷ chưa hẳn có thể phục dụng." Tại Diệp Tô Long rời đi đón Diệp Tuyết Quân thời điểm, cơ bộ ý thì rõ ràng biểu thị không muốn cho Diệp Tô Long. Hai cái đều là ngoại lai nhân viên, cho bọn hắn, tốt nhất tình huống là giúp hắn đăng cơ, sau đó liền không thể sai sự, xấu nhất tình huống trực tiếp chạy trốn, kim đan kỳ tu sĩ lại không thể làm gì. Hai loại tình huống hắn cũng không nguyện ý nhìn đến, cho nên chỉ cần đoạt đến thiên ly đan liền tùy tiện để một cái trúc cơ kỳ cựu trọng tại chỗ ăn vào, sau đó thì nói tình huống khẩn cấp, có chút bất đắc dĩ, để Diệp Tô Long ăn người cầm thua thiệt. Diệp Tô Long châm trước vài cái, minh bạch Tào Thù ám chỉ, Diệp Mộ minh bạch, việc này việc quan hệ nghĩa thì, ổn thỏa toàn lực cấp đoạt, đa tạ Tào Hầu nhắc nhở. "Ừm." Tào Thù liền sợ hắn ẩn giấu thực lực, không toàn lực xuất thủ, không đúng Triệu Tư bên kia tạo thành tổn thương gì. Diệp Tô Long đột nhiên lông mày nhướng lên, ngưng trọng nhìn về phía rừng rậm bên kia, "Tới." Tào Thù biết cái gì tới, là Triệu Tư tới. Về thời gian, hắn cho hai bên không giống nhau thời gian. Mai phục vị trí, an bài cơ bộ ý người tại khách sạn, an bài Triệu Tư tại bên ngoài, hai không xung đột, đội hình rõ ràng. Người của hai bên đều chuẩn bị xong, cái kia trò vui thì muốn bắt đầu. Nhìn thoáng qua U Lâm bên ngoài, không nhìn thấy bóng người, ẩn tàng đến phi thường tốt, túc sát chi ý bắt đầu ở bên này rừng hoang bên trong bắt đầu lan tràn. Giơ lên ấm nước, trên diện rộng nghiêng về phía dưới nắp ấm rơi trên mặt đất, phát ra một điểm nho nhỏ tiếng vang. Nắp ấm rơi xuống là tín hiệu. Đi qua trong một giây lát, Triệu Tư mai phục đối diện phương hướng đi tới một cái xanh biết thái giám phục sức. Trên mặt ngũ quan rất không cân đối người. Đi tới, đột nhiên ngã xuống, trong ngực hộp rơi ra, nắp hộp mở ra, một viên đan dược rơi trên mặt đất. Nồng đậm đan khí nở rộ ra, còn có một chút nhàn nhạt linh quang. Tiểu thái giám luống cuống tay chân, đem thiên ly đan nạp lại nhập trong hộp, trái xem phải xem, thần sắc vô cùng bối rối. Tao Thù khỏe miệng giật một cái, lão cổ cái này diễn kỹ quá vụng về đi, không có có đồ vật gì có thể vấp chân trực tiếp tới cái đất bằng ngã, quá giả. Nhưng trực tiếp điểm tên chủ đề, chỉ có nhìn đến thật thiên ly đan mới có thể gây nên bọn họ phân tranh. Thiên ly đan, thiên ly đan. Chỗ tối Triệu Tư, khách sạn cơ vô ý thủ hạ, rất nhanh đều phát giác cố này nồng đậm đan khí. Đây là thực sự Thiên Ly Đan. Tình báo đều không có sai lầm. Thiên Ly Đan xuất hiện liền không có người quản cái này tên thái giám diễn thế nào, túc sát chi ý trong nháy mắt lan tràn toàn bộ rừng hoang. Diệp Tô Long đông nhiên đứng lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện, chạy về phía lão cổ, trong khách sạn Vương Văn Tông cũng bật ra, sau lưng trúc cơ kỳ tu sĩ theo sát. Một bên khác, Triệu Tư cũng hiện ra thân hình, chạy thẳng tới, ánh mắt dị thường u ám. Đối phương thật đúng là có hai cái kim đan kỳ tu sĩ, hầu ra không có gạt ta. Một đám thái giám cũng tại sau lưng chém giết tới. Lão cổ giật nảy mình, đây chính là ba cái kim đan kỳ a, lấy ra một tấm phù lục dán tại trên cái hộp hướng một cái phương hướng quăng ra mà đi, bay hướng lên bầu trời, có phù lục hộp đáo thì ở trên trời, không ngừng mà phi hành, chính mình thì chọn một cái phương hướng chạy trốn. Người của hai bên chỉ nhận thiên ly đan không nhận người, đuổi sát hộp mà đi, không ai nhường ai. Tao Thù thì là chậm rãi ở phía sau theo xem kịch vui. Đám kia trúc cơ kỳ tiểu lâu la nhóm rất nhanh liền mở đánh lên. Trên bầu trời, Diệp Tô Long trong tay không có kiếm, kiếm chỉ hướng thiên triều lấy tốc độ nhanh nhất Triệu Tư chém xuống. Trong tay không có kiếm cũng là có kiếm, một đạo dài 40 mét kiếm khí màu xanh vung lên xuống. Kiếm khí sắc bén, mang theo khí tức hủy diệt, đánh đâu thằng đó.
Triệu Tư phát giác sau lưng đáng sợ khí tức truyền đến, trên không trung xoay người lại, hai tay cùng lúc thẳng thắn thoải mái, hướng về phía trước đống như đẩy, ám tử sắc linh khí ở trung quanh hình thành một cái viên cầu đem hắn quấn ở bên trong. Kiếm khí rơi xuống, chém vào ám tử sắc viên cầu phía trên, chỉ một thoáng nổi lên to lớn sức gió, ám tử sắc viên cầu không thể phá vỡ, không xuất hiện mảy may tổn thương, nhưng xuất hiện hạ xuống chi thế. Ám tử sắc viên cầu rơi xuống đất, nện trên mặt đất, một hủy thạch phá vỡ, phát ra tiếng vang ầm ầm, nhất thời đại địa rung động, bụi mù lở lở. Vương Văn Tông về sau đuổi theo, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, màu vàng đất khí tức tại quanh thân lở lở. Bấm niệm pháp quyết ấn thành, từ không trung nhanh chóng hạ xuống, một bàn tay lớn chợt vỗ mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, từng cây to lớn gai đất, mang theo hùng hậu độn thổ linh khí, từ dưới đất đột nhiên đâm ra. Ám tử sắc viên cầu từ dưới đất bị đâm tới không trung, hai phiên công kích phía dưới, rốt cục xuất hiện tổn hại, nhìn đến bên trong Triệu Tư bóng người, nhưng gai đất đều không có đâm đến trên người hắn, cái kia gai nhọn thì gây mất. Chỉ là vừa mới giao thủ, mặt đất thì biến hình nghiêm trọng, Tào Thù liền không nhịn được nói ra, "Ta đi, phá rỡ làm a." Triệu Tư ánh mắt u ám, song phương giao thủ chỉ là vẹn vẹn thăm dò, thì phát giác người thanh niên áo trắng kia không đơn giản. Hầu ra không có gạt ta, gia hỏa này thực lực tuyệt đối không phải đơn giản kim đan kỳ tứ trong cảnh. Gia hỏa này lai lịch bí ẩn, lại là hai người liên thủ, chúng ta ngoại trừ cảnh giới cao hơn qua bọn họ không có hắn ưu thế của hắn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Tư tâm tư nhanh chóng suy nghĩ, nhưng Diệp Tô Long động tác cũng nhanh, hai tay cùng lúc hình thành kiếm chỉ, tả hữu nổ tung khí thế. Năm nói kiếm khí màu xanh xuất hiện tại trên đỉnh đầu, hướng về phía trước vung ra kiếm chỉ, đồng thời hướng về phía trước xoay tròn tiến lên. Tốc độ cùng khí thế so với chiêu thứ nhất bạo tăng mấy lần không ngừng. Chương 22, trộm nhà linh, linh đang tiếng vang, Triệu Tư trong tay xuất hiện màu vàng kim linh đăng. Đây là Triệu Tư át chủ bài một trong, đoạt mệnh ma linh. Nhanh chóng lay động, thả ra không màu, mắt trần có thể thấy âm ba, một vòng tiếp lấy một vòng hướng về trung quanh dập dờn. Gai đất dần dần bị âm ba phá hủy, sụp đổ, hóa thành cho bụi tiêu tán. Diệp Tô Long kiếm khí tại âm ba tiêu hao bên trong dần dần ảm đạm, tới gần Triệu Tư lúc, khí tức quanh người chấn động, kiếm khí sụp đổ. Lúc này, mặt đất rung chuyển, một tiếng ầm vang chân đều, điểu thú chạy trốn từ phía, một cái từ hòn đá tạo thành bàn tay khổng lồ từ dưới đất vững chắc mà ra, đối với cái kia Triệu Tư hung hăng vô xuống. Cuồng phong chỉ một thoáng đập vào mặt, to lớn bóng mở che khuất hắn. Triệu Tư không thể không dừng lại linh đang, đàng không bay lên. Bàn tay khổng lồ đập tại trên mặt đất, phịch một tiếng mặt đất rung chuyển, bụi mù phấn khởi, bàn tay khổng lồ dùng lực chống lên thân thể. Âm ầm tiếng vang một cái to lớn thạch đầu cự nhân theo mặt đất chậm rãi đứng lên, đại lượng cho bụi theo trên người của nó rơi xuống. Vương Văn Tông đứng ở cự nhân trên đỉnh đầu nhìn xuống mà xuống, vĩnh viễn là cái kia một phó biểu tình, thần sắc lạnh lùng, không cảm tình. Diệp Tô Long lần nữa hành động, kiếm quyết cầm bút lên, kinh khủng hơn kiếm ý bạo phát đi ra, thẳng giết Triệu Tư mà đi. Ba người kịch liệt giao thủ, một bên truy vừa đánh, ra tay đánh nhau, các loại át chủ bài hiển thị rõ, không ai nhường ai. Một đi ngang qua đi hoàn toàn cũng tại phá hư, có thể nói là phá dỡ làm nòng cốt tinh anh. Phía sau các tu sĩ trúc cơ kỳ cũng giống như thế, lần thứ hai phá hư, được không bừa bộn. Đang xem kịch Tào Thù dần dần hài lòng, bọn họ đánh cho càng hung càng tốt. Muốn cũng là suy yếu hai bên cứng thực lực, thu hoạch được mềm thực lực chống đỡ, thừa tướng vị trí mới thuận lợi cùng an toàn. Cái này cuộc cờ bên trong chỉ có hắn là kỳ thủ, những người khác bất quá đều là hắn gậy quân cờ thôi. Các ngươi cố gắng đánh, bản hầu thì không phục bồi, ha ha ha. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lai Phúc khách sạn lầu 2 ban công. Vừa mới cơ vô ý người toàn bộ đuổi theo Thiên Ly Đan, chỉ còn lại một cái người lưu tại nơi này, cái kia chính là Diệp Tuyết Quân. Nhưng bây giờ nơi này có hai người, còn có một cái cũng là Dịch Dung sau lão cổ. Hầu gia. Lão cổ lập tức tiến lên cung kính nói, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, bắt được nữ tử này. Ngài cho xiềng xích dùng tốt phi thường, thuộc hạ hất lên liền đem nàng trói chặt, nàng dãy rủa cũng dãy rủa không ra, còn muốn hô to, thuộc cái kế tiếp thủ đao liền đem nàng đánh ngất xỉu. Nói xiềng xích tự nhiên là tân thủ lễ bao tặng tù thiên tòa liên, đây cũng không phải là linh khí thông thường, có cường đại khống chế năng lực. Bị cột lên về sau, hấp thu bị nhốt người linh lực sẽ cho đến tiêu hao hầu như không còn, bản thân lại phẩm chất không tầm thường, Diệp Tuyết Quân một cái trúc cơ kỳ tự nhiên không thể kiếm mở. Đinh, thành công bắt đi Diệp Tuyết Quân, thu hoạch được 6000 điểm phản phái giá trị. Diệp Tô Long khí vận giá trị hạ xuống một số, Tào Thù nhàn nhạt trả lời, "Ừm, kế hoạch rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện bao lớn ngoài ý muốn." Nguyên bản tranh đoạt Thiên Ly Đan kế hoạch là tọa sơn quan hổ đấu. Nghe được Diệp Tô Long có người tỉ tỉ cần Thiên Ly Đan thời điểm, trong nháy mắt nghĩ đến một cái đối phó hắn kế hoạch, để lão cổ trong nhà, bất luận Diệp Tuyết Quân là ở chỗ này vẫn là cơ vô ý trong phủ, kim đan kỳ tuyệt đối có thể trong nhà. Không chỉ có như thế, không có Diệp Tuyết Quân, coi như Diệp Tô Long đoạt đến Thiên Ly Đan, mình không thể dùng, cũng sẽ không cho người dùng, một thạch nhiều chim. Mặt đất, Diệp Tuyết Quân bị tù thiên tỏa liên buộc, trên đầu còn mang theo mũ rộng đảnh, rộng lớn áo bào cũng không che giấu được ngạo nhân lồng ngực, linh lung tư thái tràn đầy một cỗ thành tục sức hấp dẫn. Chỉ là mũ rộng đảnh giật dây che khuất khuôn mặt của nàng. Tào Thù đã sớm muốn nhìn một chút nàng dáng dấp ra sao, túi người đem mũ rộng đảnh đã hái xuống, lộ ra một trường ngũ quan tinh xảo, điểm tính văn nhã mỹ lệ khuôn mặt. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, có một bộ bệnh trầm mỹ. Dạng này dáng người tăng thêm mặt như vậy, rất có ngự tỷ phong cách. Tào Thù tâm thần khẽ động, không hổ là khí vận chi tử nữ nhân bên cạnh, quả nhiên không phải tầm thường. Quả nhiên xem bọn hắn đánh nhau nào có nhìn mỹ người đặc sắc, trong lòng càng là đắc ý. Diệp Tô Long ở phía trước liều mạng tranh đoạt Thiên Ly Đan, sao có thể nghĩ đến có người trộm nhà đâu? Có lẽ hắn coi là Diệp Tuyết Quân trúc cơ kỳ cựu trọng thì không cần lo lắng nỗi lo về sau, nhưng rất đáng tiếc, lão cổ đã kim đăng kỳ, còn có hắn cho tù thiên tòa liên tuyệt đối áp chế. Tào Thù đem Diệp Tuyết Quân kéo lên, cầm lên mũ rộng đành,
Nghĩ nghĩ, không lưu lại điểm sao có thể để Diệp Tô Long biết tỉ tỉ của hắn bị bắt đi đâu? Cho hắn biết về sau, bối rối không tốt sao? Sau đó đem mũ rộng bành ném xuống đất. Lão cổ, ngươi đã kim đăng kỳ, đến đón lấy tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc, bản hầu trở về phủ. Đến đón lấy cũng là xem bọn hắn đánh đến thế nào, nhìn xem lão cổ có thể hay không thu hoạch tàn huyết. Chính mình là hậu trường hắc thủ, không lộ diện mới là tốt nhất. Lão cổ cung kính nói, đúng. Trong lòng phi thường bội phục, hầu gia thật là bày mưu tính kế, lập tức liền đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử người của hai bên đùa bỡn xoay quanh. Tuy nhiên không biết hầu gia đến cùng là bên nào, nhưng chung với hầu gia là được rồi. Tào Thù thân hình lóe lên, lại biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Tuyết Quân mơ màng tỉnh lại, phát hiện trước mắt hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm. Đông nhiên hồi tưởng lại, tại Lai Phúc khách sạn gặp phải một cái kim đan kỳ tập kích, mình bị quỷ dị xiềng xích bị trói chặt, làm sao dễ rủa cũng dễ rủa không được, không sai gáy đau xót thì đã mất đi trí giác. Đây là đâu? Diệp Tuyết Quân vờn quanh bốn phía, phát hiện đó là cái gian phòng, chính mình tu vi bị phòng, hai tay bị tỏa liên một mực trói lại, hai chân cũng tới chân còng tay, nàng bây giờ cùng phổ thông phàm nhân nữ tử không có khác nhau. Quần áo trên người cũng đổi, màu đen khinh bạc lụa mỏng, đem thân hình của nàng hiện lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Như ẩn như hiện ra thịt, tràn đầy dục hoặc. Cùng nàng trước đó bảo thủ y phục không hợp nhau. Dây cũng bị tơi hết, lộ ra một đôi trắng nõn mượt mà trong suốt bàn chân. Diệp Tuyết Quân thần sắc sợ hãi lập tức liền nghĩ đến hỏng bét sự tình, nhưng cũng còn tốt, không có cảm giác được đau cùng bên máu. Dùng lực dãy rủa một chút, nhưng là xiềng xích một mực trói lại nàng, dãy rủa chỉ là tốn công vô ích. Long Nhi, Diệp Tuyết Quân nhận thức muộn, mình bị cầm là nhỏ, nhưng Diệp Tô Long còn thân hiểm kỳ cục là lớn. Nàng cũng không đốc, cái kia kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên xuất hiện, còn mang theo quỷ dị xiềng xích, mục đích vô cùng rõ ràng. Như thế dụng ý khó dò, nói rõ có người tại bố cục. Không biết người kia mục đích thực sự, nhưng có thể lấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vì ván cờ, tuyệt đối không phải người bình thường bố cục. Diệp Tô Long còn thân ở ván cờ ở vào nguy hiểm bên trong, Diệp Tuyết Quân cảm thấy sợ hãi. Sớm biết thì không đến Đại Chu Vương Triều. Không được, Long Nhi rất nguy hiểm. Ta muốn đi cứu Long Nhi. Ta muốn đi cứu Long Nhi. Ta muốn đi cứu Long Nhi. Diệp Tuyết Quân điên cuồng dãy rủa, gian phòng bên trong truyền đến xiềng xích lay động thanh âm, làm sao dãy rủa cũng dãy rủa không rơi. Hầu gia, nô tỳ đã đổi xong. Ngoài cửa thị nữ truyền đến thanh âm, Diệp Tuyết Quân yên tĩnh trở lại. Ừm. Rất nhanh, một tiếng quạt kẹt cửa phòng mở. Một cái phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, ánh mắt thâm trầm lại mang theo tà ý, tóc đen dày đặc bóng người đẩy cửa vào. Diệp Tuyết Quân nhất thời đồng tử thích chặt. Tào Hầu. Chương 23, Đại Chu phân đều Diệp Tuyết Quân làm sao cũng không nghĩ tới tiến đến lại là Tào Thủ. Nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi tại bố cục. Nhu đồ đây hết thảy. Chọc giận Diệp Tuyết Quân, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị Tào Thủ để thị nữ lui ra đóng cửa lại, nhìn lấy bị trói lại mỹ nhân, loại kia căm hận ánh mắt nhưng lại đối với hắn không thể làm gì, để hắn cảm thấy phá lệ thú vị. Quần áo trên người là để thị nữ giúp đổi, phối hợp nàng ngự tỷ khuôn mặt cùng dáng người, quả thực hoàn mỹ. Cầm lấy một cái ghế, ngồi tại Diệp Tuyết Quân cách đó không xa, thản nhiên nói, không sai, đây hết thảy đều là bản hầu tại bố trí cục diện. Diệp Tuyết Quân lửa giận trong lòng thiêu đốt, bộ ngực lúc lên lúc xuống, làm sao cũng không có nghĩ người trẻ tuổi này lại có sâu như vậy lòng dạ cùng thực lực, mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích? Tào Thù cười cười, hắn cũng sẽ không phim truyền hình bên trong không nào phản phái hỏi gì năm đấy. Bản hầu là Đại Chu con dân, hiện tại chính gặp đoạt đích đằng tranh, triều cục dung chuyển thời khắc, ngươi nói bản hầu mục đích là cái gì? Ngược lại là bản hầu muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Diệp Tô Long hai cái đều không phải là Đại Chu con dân, tham dự ta triều đoạt đích, mục đích là cái gì? Diệp Tuyết Quân thần sắc sững sờ, lời này ngược lại là không có sai. Đại Chu Vương triều ngay tại đoạt đích, tham dự trận này đấu tranh bên trong, đơn giản là vì chủ tử của mình bày mưu tinh kế. Đây là bọn họ Đại Chu việc nhà. Ngược lại là hai người bọn họ người ngoại lai cũng tham dự vào, có vẻ hơi không hợp nhau. Diệp Tuyết Quân nghiêm nghị nói, nguyên lai chủ tử của ngươi là đại hoàng tử. Ngươi vậy mà lá mặt lá trái chạy tới nhị hoàng tử bên kia bày mưu tinh kế, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Cuồng Long Nhi cùng cơ vô ý như thế tin tưởng ngươi, thật sự là nhìn lầm mắt. Ha ha ha. Tào Thù cười ha ha, vậy thì chỉ trách bọn họ còn quá trẻ, không hiểu lòng người. Diệp Tuyết Quân căm hận nói, Tào Tặc, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ gặp báo ứng. Tào Thù mang theo một loại giọng giễu cợt nói, nhân quả luân hồi, báo ứng sắc đáng sao? Ha ha ha, ngươi cũng là tu sĩ, không cảm thấy là một người bị lấn ép thời điểm, hô lên lời này, mà không phải mình đi báo thù cảm thấy rất buồn cười đúng không? Những thứ này bất quá là người yếu ngôn luận, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối thì có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Nghe đến mấy câu này, Diệp Tuyết Quân khó có thể giải thích, tu sĩ một hàng bốn là thực lực vi tôn. Tào Thù tiếp tục nói, tốt, ngươi thuật cũng không gì hơn cái này, nói đi, các ngươi mục đích thực sự là cái gì? Trước đó hỏi nàng, Diệp Tô Long có mục đích gì, nhưng nàng chỉ chửi mình, tránh đi vấn đề. Thoại thuật rất cấp thấp, nhưng cũng rất cao mình cách làm. Diệp Tuyết Quân ánh mắt hơi có chút trốn tránh, trầm giọng nói, Long Nhi chỉ là để cho ta thuận lợi kết đan mà thôi, không có mục đích khác. Tào Thù nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nói, không có khả năng, ta nhìn niên kỷ của hắn cùng cơ vô ý tương tự cũng đã là kim đan trung kỳ, một thân kiếm khí bệ nghệ tư phương, là hiếm thấy thiếu niên thiên tài. Thiên tài như thế, tại bên ngoài so Đại Chu rộng lớn hơn thiên địa giúp ngươi kết đan hẳn là sẽ không rất khó, làm gì đến ta Đại Chu tìm kiếm kết đan cơ hội. Bản hầu nhìn hắn là vì mục đích nào đó, thuận tiện để ngươi tại Đại Chu kết đan a. Nói trắng ra là, đến Đại Chu tham dự đoạt đích, để Diệp Tuyết Quân kết đan chỉ là thuận đường mà thôi. Diệp Tuyết Quân quay đầu đi, nói, ta cũng không biết, Long Nhi không cùng ta nói cái này. Rõ ràng như vậy chỗ dạng, Tào Thù muốn là xem không hiểu thì trắng dài đầu óc. ta nhìn ngươi quan hệ với hắn không đơn giản, hắn không có khả năng không nói cho ngươi. Quay đầu đi chỉ là vì che giấu tâm hỏng a. Nói đi, mục đích thực sự là cái gì? Bản hầu trong lòng có đại lượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Tuyết Quân bị nói trúng, nàng sát thực chỗ dạng, Diệp Tô Long mục đích thực sự nàng cũng biết. Quay lại, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, bớt đi đi, chết cũng sẽ không nói cho ngươi loại này tạp chủng. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội Long Nhi. Thật sao? Tào Thu đứng lên, hướng nàng đi đến. Diệp Tuyết Quân theo dõi hắn hung hăng nói, giết ta đi. Diệp Tô Long là người yêu của nàng, tuyệt không có khả năng sẽ phản bội hắn, nàng đã sớm thấy chết không sợn. Tào Thu nhất thời bị ánh mắt của nàng cùng biểu lộ hấp dẫn, nâng lên nàng trước cằm thon, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm vô cùng tốt. Như thế cái đại mỹ nhân, nếu như giết chẳng phải là phung phí của trời. Diệp Tuyết Quân vẫn là cái kia một bộ ánh mắt, ngươi muốn làm gì? Tào Thu cười nói, bản hầu không thích nhất lãng phí đồ vật, thường thường trong chén mỗi một hộp cơm, bản hầu đều muốn ăn sạch sẽ. Ngươi dám? Diệp Tuyết Quân nói, trong lòng mặc dù biết đến đón lấy chuyện gì phát sinh, nhưng là không có lộ ra kinh hoàng, y nguyên hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Long Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tô Long thế nhưng là kiêu ngạo của nàng, bình thường đắc tội hắn người đều đã chết, tin tưởng có thể báo thù cho nàng. Loại này người yếu dương nhanh múa bước uy hiếp tại Tào Thù xem ra mềm yếu bất lực, còn thật thú vị. Chí ít hắn hiện tại còn không biết, đây hết thảy đều là bản hầu bố cục. Ngươi cái ánh mắt này rất không tệ, hy vọng ngươi có thể một mực duy trì. Tào Thù nhìn lấy nàng gương mặt xinh đẹp, lại kiên nhẫn nói ra, đối với mỹ nhân, bản hầu là lớn nhất kiên nhẫn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra mục đích của hắn, tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Tuyết Quân cả giận nói, bớt đi đi, ta chết cũng sẽ không. Ngô ngô ngô. Y Dì Lan huyện vùng ngoại ô tốt nhiều cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều phơi thây ở ngoài chính phủ trong rừng, tốt không thế thảm. Đều là tại tranh đoạt tiên ly đan bên trong vẫn lạc. Diệp Tô Long quần áo trên người có chút tổn hại, xuất hiện một số vết thương, hai chọi một, không có bất ngờ, Triệu Tư bị hắn cùng Vương Văn Tông cộng đồng đánh lui. Nhưng thời khắc sống còn Vương Văn Tông ra tay với hắn, vẫn là lôi đỉnh sát chiêu, những thương thế này đều là Vương Văn Tông tạo thành. Nhưng Diệp Tô Long bởi vì tảo thủ nhắc nhở đồng dạng lưu lại một tay, muốn không phải về sau còn cần cơ vô ý, hắn hoàn toàn có thể đem Vương Văn Tông giết đi, chỗ lấy cuối cùng chỉ là đem hắn đánh lui. Thiên Ly đan hộp cuối cùng luân lạc tới trong tay của hắn. Diệp Tô Long kích động mở hộp ra, nồng đậm đan khí nhất thời đập vào mặt, khi một hơi đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Là hàng thật giá thật Thiên Ly đan. Thiên Ly đan, rốt cục để ta được đến ngươi, tỷ tỷ kết đan có hy vọng rồi. Nghĩ đến Diệp Tuyết Quân, Diệp Tô Long lộ ra ôn nhu nụ cười. Diệp Tuyết Quân đối với hắn chiếu cố tỉ mỉ chú đáo, đối nàng có cùng những nữ nhân khác khác biệt tình cảm. Chỉ tiếc Diệp Tuyết Quân thân thể từng bị trọng thương, thọ nguyên đại giảm, thân thể yếu đuối, không thể cùng hắn tướng mạo tư thủ. Vì Diệp Tuyết Quân có thể thuận lợi kết đan kéo dài thọ mệnh, Diệp Tô Long nghĩ hết biện pháp, hiện tại rốt cục có hy vọng thành công. Về sau hai người có thể trở thành thần tiên quyến lữ. Diệp Tô Long mừng rỡ như điên, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang thẳng đến Lai Phúc khách sạn mà đi. "Tỷ tỷ, ta lấy đến Thiên Ly đan, ngươi có thể lấy an toàn kết đan." Diệp Tô Long nụ cười im bặt mà dừng, hiện trường chỉ thấy một cái mũ rộng đành, không nhìn thấy người kia bóng hình xinh đẹp. Trong đầu như là tia chớp, ngốc tại chỗ. "Tỷ tỷ." Chương 24, bắt được gian phòng bên trong. Trên người màu đen lụa mỏng không có thừa bao nhiêu, che không được nàng phong hoa tuyệt đại. Thân thể yếu đuối bất lực, nhưng hai đầu gông xiềng mang lấy nàng, để thân thể của nàng không có ngã xuống. Diệp Tuyết Quân hai mắt vô thần không còn là cái kia căm hận biểu lộ mà chính là chất phát, trên mặt tuy nhiên đường đỏ, nhưng có nước mắt. Một mặt ngây ngốc nhìn trên mặt đất vết máu, cùng đục ngầu dơ bẩn. Tào Thù không có lưu tình chút nào, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, phá hủy nàng sau cùng một đạo phòng ngự. Thu thương nặng như vậy, về sau như thế nào đối mặt Diệp Tô Long, lại muốn liên lụy hắn, cảm giác thế giới sụp đổ. Tào Thù chỉnh lý y phục trên người, nhìn lấy Diệp Tuyết Quân khỏe miệng lộ ra nụ cười. Một cái canh giờ, cũng không gặp nhân vật chính tới cứu, hiện thực quả nhiên không có phim truyền hình tốt đẹp như vậy. Có điều nàng rất mạnh miệng, Diệp Tô Long mục đích thực sự vẫn là không có nói, nhưng là không sao cả. Mở ra hệ thống, chọc giận Diệp Tuyết Quân, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị đả kích Diệp Tuyết Quân, thu hoạch được 50000 điểm phản phái giá trị, Diệp Tô Long khí vận giá trị hạ xuống một số, đưa tặng tu vi một số tạo thủ tu vi đột phá đến kim đan kỳ nhị trọng, ẩn ẩn cảm giác muốn tăng trọng. Nhìn lại Diệp Tô Long mặt bảng, màu xanh đậm đã biến thành màu lam. Người thương quả nhiên so thầm mến người cao cấp, đợi một cái thì thu hoạch được như thế phân trị. Tắt đi hệ thống, về tới hiện thực. Nâng lên Diệp Tuyết Quân cái cằm hôn một chút. Buông ra về sau, nhịn không được chê bừa, người trông ngươi xem, trước đó sắc mặt trắng như vậy, bây giờ không phải là hồng nhuận rất nhiều sao? Diệp Tuyết Quân lấy lại tinh thần, đối nam nhân này đặc biệt hoảng sợ, hữu khí vô lực nói, ngươi đừng đụng ta. Tao thù cười cho nàng giải khai gông xiềng, lại cho nàng hạ cấm chế, phòng ngừa nàng nghĩ quẩn cũng không ra được phòng này. Diệp Tuyết Quân vừa khôi phục tự do, vội vàng bỏ lên giường, đem chính mình giấu trong chăn mặt. Tao thù rời đi phòng phân phó thị nữ, nấu chút thuốc bổ cho nàng uống, cho nàng đưa nước nóng để cho nàng tắm rửa, mặt khác còn chuẩn bị một bộ quần áo. Về sau liền rời đi cái viện này. Xuyên qua hai cái sân nhỏ về sau, một cái duyên dáng gọi to gọi lại hắn. Kaka, ngươi vừa mới đi đâu? Lâu như vậy cũng không có nhìn thấy ngươi. Quay đầu nhìn lại, chính là quốc sắc thiên hương, mặt mày ẩn tỉnh công tôn nữ thiên, vẫn là cái kia một thân màu xanh biết phối hợp quần áo, lộ ra thanh xuân long lanh, cùng Diệp Tuyết Quân là không đồng loại hình mỹ nữ. Hôm qua bị chính mình thu phục về sau, nàng hôm nay tinh khí thần thay đổi, để cho nàng nhiều hơn một loại không giống nhau vẻ đẹp, chỉ là đi bộ có chút khập khiễng. Tào Thu cười nói, đi làm một kiện đại sự. Công tôn Nhược Thiên đi tới, nắm cánh tay của hắn, cái đại sự gì a? Sẽ không lại là đi cơ vô ý bên kia a?
cái mũi ngửi ngửi, tao mày nói, trên người ngươi cái gì khí vị?
Có sao? Tao thú nói, không thể không nói nữ nhân khíu giác quá nhạy cảm, có phải hay không là tiên tiên trên người mùi vị?
Thật sao?
Công tôn Nhược Thiên ngửi ngửi trên người mình mùi vị.
Đừng nghe thấy.
Tao thú lừa rồi nói, có câu nói là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bản quan thì tỉnh, ngươi ngửi không thấy mùi trên người cũng rất bình thường.
A.
Công tôn Nhược Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó trở lại vừa mới vấn đề, hỏi, ca ca, ngươi nói đại sự muốn đi Cơ Vô Ý bên kia, vẫn là đi Cơ Vô Tâm bên kia?
Tào thú nói, đều không phải là.
Vừa nói xong phát giác được trong phủ có một cỗ khí tức đến, đột phá kim đan kỳ sau linh giác cũng tăng lên, loại khí tức này ba động trốn không thoát hắn phát giác.
Tào thú cười nói, vừa nói liền đến, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem.
Công tôn Nhược Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thứ gì vừa nói liền đến,
đi xem một chút thì đã hiểu.
Đi tới một cái viện, người mặc thái giám phục sức lão cổ đóng lại phòng, khôi phục lúc đầu dung mạo, quay người lại liền thấy hai người, hầu gia, phu nhân, thuộc hạ vừa muốn đi tìm ngài, ngài thì đã đến, người đã bắt được, thì trong phòng.
Ừm, mở cửa.
Được.
Bắt người nào?
Công tôn Nhược Thiên lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Đi vào phòng này, nhìn đến một người bị trói lại, đầu bên trên đeo cái túi.
Lao cổ đi qua lấy xuống cái túi.
Vương Văn Tông.
Công tôn Nhược Thiên giật nảy cả mình, tay trái nhịn không được che khuất cái miệng anh đào nhỏ nhắn.
Người này chính là Vương Văn Tông.
Khiếp sợ nhìn lấy tào thủ, hắn nói tới đại sự lại là bắt Vương Văn Tông, đây chính là kim đan kỳ tu sĩ AKK vậy mà bắt được hắn.
Ca ca, ngươi thật lợi hại a.
Công tôn Nhược Thiên đối tào thủ nhất thời tràn đầy ý sùng bái.
Tào thủ bị như thế khoa trương cũng là có chút điểm tiểu kích động.
Vương Văn Tông khôi phục tầm mắt sau nhìn đến tào thủ ba người, ánh mắt chấn kinh ngạc một chút, còn cho là mình bị thần bí gì người bắt lấy, nguyên lai là bị tào thủ bắt được.
Kết hợp chuyện lúc trước, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, đây hết thảy đều là tào thủ bố cục.
Còn có Vương Phi, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày a, tại sao cùng tào thủ như vậy thân mật?
Bị rót thuốc mê sao?
Sau đó rất nhanh lại khôi phục trước kia mặt có quắc biểu lộ.
Tào thủ không có ngoài ý muốn, bởi vì hệ thống đã sớm gợi ý bắt Vương Văn Tông, Cơ Vô Ý thực lực giảm lớn, thu hoạch được 10.000 điểm phản phái giá trị. Lão cổ cung kính nói, thuộc hạ dựa theo phân phó của ngài, Vương Văn Tông có thể cầm thì cầm, mặt khác hai cái, dùng kiếm đánh cũng lại, cái kia âm dương nhân chạy trốn có chút thủ đoạn, hai người bọn họ đuổi không kịp, thuộc hạ cũng là đuổi không kịp.
Chúc cơ kỳ tu sĩ, có thể bổ đao đều bổ, có thể đào tẩu cũng không có phát hiện thuộc hạ.
Mặt khác tất cả túi trữ vật đều thu vào, chờ đợi ngài xử lý.
Tào thủ nhẹ nhàng gật đầu, không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Diệp Tô Long dù sao khí vận chi tử tự nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Triệu Tư có thể trốn nhưng cũng đoán chừng trọng thương, trong thời gian ngắn khôi phục không được, vấn đề đều không phải là rất lớn.
Tào thủ đối với vừa rồi Vương Văn Tông ánh mắt trong thời gian ngắn thì khôi phục lại lên hứng thú, hỏi: "Thế nào, bị bản hồ bắt, tuyệt không tin là sao?"
Vương Văn Tông bình tĩnh nói: "Đoạt đích đằng tranh, bên ngoài ám tuyến, lý nên như thế, được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói."
Tào thủ cười cười, Vương Văn Tông rất có tự mình hiểu lấy, không giống Diệp Tuyết Quân đối với ẩn nút sự tình trực tiếp chửi ầm lên.
"Ngươi rất không tệ, rất thông minh, bản hầu để ngươi thần phục."
Bắt Vương Văn Tông mục đích chủ yếu vẫn là hắn tại Đại Chu Vương thị nhất tộc, nhân tài đông đảo, nếu có thể sử dụng cũng là một cái đại trợ lực, giết chết quái đáng tiếc.
Vương Văn Tông nói, "Để cho ta thần phục đại điện hạ, sau đó đi đối phó nhị điện hạ sao?"
Tào thủ rất nhỏ lắc đầu nói, "Không, không phải thần phục Cơ Vô Tâm, mà chính là thần phục bản hầu."
"Ngươi?"
Vương Văn Tông mi đầu hơi nhíu lại, vốn là coi là Tào thủ không phải nhị điện hạ người, cũng là đại điện hạ người, hiện tại liền đại điện hạ cũng không phải, sự tình cổ quái. Sau đó nghĩ đến một chuyện đáng sợ, biểu lộ rốt cục phát sinh biến hóa. Đây là nguyên tắc của hắn, là hắn không thể nhất làm sự tình.
Ngươi muốn phản quốc,
ngươi muốn làm hoàng đế.
Chương 25, không phải xé nát á. Vương Văn Tông lời này vừa nói ra, hai người khác đều kinh hãi.
Công tôn Nhược Thiên cũng cùng Vương Văn Tông ý nghĩ một dạng, Tào thủ không phải đầu nhập vào nhị hoàng tử cũng là đại hoàng tử, cho nên vẫn luôn không có hỏi.
Bây giờ lại biết được Tào thủ một bên nào đều không phải là.
Như thế đại phí khổ tâm nhu đồ, chẳng phải là phản quốc nghịch triều, đổi thiên hạ.
Như thế, gia gia tuyệt đối không đồng ý.
Một lần là huyết mạch tương thừa thân nhân, một lần chỗ yêu người yêu, nàng không biết làm sao chọn.
Công tôn Nhược Thiên nhìn lấy hắn ánh mắt kịch liệt lắc lư, lắc đầu nói, ca ca, không phải như vậy, đúng không?
Lão cổ bên này chấn kinh thì chấn kinh, nhưng hắn chung với tào thủ, lúc trước là, hiện tại là, tương lai cũng thế, muốn hắn làm gì liền làm cái đó.
Tào thủ sờ lên công tôn Nhược Thiên đầu, nói, yên tâm, tạo phản làm hoàng đế loại chuyện này sẽ không đi làm, họ Cơ vĩnh viễn là hoàng đế, ta muốn chỉ là thực lực chống đỡ.
Cái thế giới này hoàng đế thụ thiên đạo hạn chế, thọ nguyên cùng phạm nhân không khác còn không thể có pháp lực, để đó sống lâu không già mặc kệ, đi làm cái gì hoàng đế à?
Quyền khuynh triều giã thừa tướng hắn không tâm sao?
Công tôn Nhược Thiên nói, thật sao?
Tào thủ khẳng định nói, thật, ta sẽ để Cơ Vô Tâm đăng cơ, không ai có thể ngăn được hắn, bao quát Cơ Vô Ý cũng thế, ta chỉ là tự vệ tự cường mà thôi.
Công tôn Nhược Thiên nhẹ gật đầu, ừm ân, ta tin ca ca.
Nghe được loại này trả lời, Vương Văn Tông chấn kinh tâm tình cũng dần dần bình phục lại, cũng kỳ quái công tôn Nhược Thiên thế mà mê hoặc đến loại tình trạng này, nhưng người khác chuyện nam nữ hắn từ trước đến nay sẽ không xem bảo.
Để cho ta thần phục ngươi, thì không sợ phản vệ ngươi sao?
Tào thủ tự nhiên nghĩ đến vấn đề này, nói, tự nhiên là sợ, cho nên để ngươi giao ra mệnh hồn tinh huyết.
Mệnh hồn tinh huyết có thể trực tiếp khống chế tu sĩ cánh mạng, có Vương Văn Tông mệnh hồn tinh huyết, Tào thủ mới yên tâm hắn thần phục.
Vương Văn Tông rất nhanh liền nói ra, ta cũng là biết chọn lương một mà dừng, để cho ta thần phục với ngươi không phải là không thể được, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện.
Tào thủ, đến cùng là người thông minh, nói đi, là cái gì ba điều kiện?
Một,
Ta nghe lệnh qua Cơ Vô Ý, Cơ Vô Tâm đăng cơ trước đó, ta cùng Vương thị nhất tộc sẽ không nghe ngươi hiệu lệnh, cũng sẽ không giúp ngươi đối phó Cơ Vô Ý.
Có thể.
2. Không được lợi dụng ta cùng Vương thị nhất tộc phản quốc.
Có thể.
3.
Vương Văn Tông ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Nhược Thiên, nói, nàng, Công Tôn Nhược Thiên, không thể lại trở thành Cơ Vô Ý nữ nhân.
Tào Thu ánh mắt híp lại, Vương Văn Tông là sợ nhị hoàng tử đột nhiên có thể là bản, Tào Thu được thay xà đổi cột sự tình, sắc mặt trực tiếp bản, điều kiện này bản hầu không thể đáp ứng.
Vương Văn Tông kiên định nói, ba điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, tha thứ ta tha thứ khó tỏ mệnh.
Hừ.
Tào Thu lạnh hừ một tiếng, nói, bản hầu nữ nhân chỉ có bản hầu có thể đụng, đây là bản hầu nguyên tắc.
Đây không phải điều kiện.
Yêu cầu này nhìn như là điều kiện, nhưng đã chạm đến Tào Thu nguyên tắc.
Vương Văn Tông nhìn về phía Tào Thù ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, nói, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Tào Hầu chớ trách, chỉ cần hai điều kiện cũng có thể.
Ừm.
Tào Thù sắc mặt cũng trầm xuống tới, khách khí một chút, hai cái điều kiện này, cũng là quân tử phong thái, lao cổ, giải khai hắn cấm chế. Chỉ có tu sĩ mới có thể ngưng tụ mệnh hồn tinh huyết, tu vi bị phong cấm góp phạm nhân không có khác nhau.
Vâng.
Lao cổ nói, phất tay vài cái, Vương Văn Tông trên thân cấm chế giải trừ, vung ra buộc chặt.
Vương Văn Tông cũng là người thông minh, khôi phục tu vi, lập tức nhắm mắt lại, một phút đồng hồ sau, thần sắc vẻ bại xuống tới, giữa lông mày bay ra một giọt mang một ít màu tím mệnh hồn tinh huyết.
Vương Văn Tông thần phục, Cơ Vô Ý hao tổn một tên kim đan thủ hạ thực lực giảm lớn, thu hoạch được 20.000 điểm phản phái giá trị, đưa tặng chút ít tu vi tảo thủ vung tay lên thu bảo, Cơ Vô Tâm đăng cơ trước đó, ngươi liền ở tại căn phòng này, có cái gì thời điểm cần có thể kêu gọi ngoài cửa hạ nhân.
Vương Văn Tông nói, đa tạ Tào Hầu.
Tào Thu lại nói, nhưng ngươi thời gian dài như vậy không có thần phục bản hầu cũng muốn từ trên người ngươi thu hoạch được lợi tức.
Mặc dù lớn quyền đã là giao cho Cơ Vô Tâm, nhưng đăng cơ đại điện sau mới là danh chính ngôn thuận, đăng cơ thời gian bình thường đều là lão hoàng đế tăng lễ thời gian sau khi kết thúc, lựa chọn một cái ngày tốt đăng cơ.
Đương nhiên, Cơ Vô Tâm muốn là gấp, ngày đầu tiên cũng là ngày tốt.
Thời gian dài như vậy chờ lấy tảo thủ có chút khó chịu, tự nhiên muốn thu chút lợi tức,
cũng thuận tiện đánh một chút tân thủ dưới, cho hắn biết thượng vị giả uy nghiêm.
Vương Văn Tông không hiểu, lợi tức.
Tảo thủ đưa tay phóng tới Vương Văn Tông trên thân, thi triển phệ linh thôn tiên quyết, hấp thu trên người hắn linh khí. Coi như trước đó tiêu hao rất lớn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Linh lực không hút ngu sao mà không hút? Chỉ cần cảnh giới vẫn còn, linh lực trễ sớm ngày sẽ trở lại.
Vương Văn Tông cảm nhận được thể nội linh lực điên cuồng bị hấp thu, minh bạch đây chính là ngày đó Cơ Vô Ý nói tới quỷ dị công pháp đi.
Nhưng hắn không chống cự, mặc cho Tào Thù hấp thu.
Chờ Vương Văn Tông pháp lực chỉ còn lại có luyện khí kỳ nhất trọng cảnh thời điểm mới ngừng lại được.
Hệ thống đưa tặng tu vi cùng Vương Văn Tông linh lực, để Tào Thù tu vi đạt đến kim đan kỳ tam trọng.
Thật tốt đợi đi.
Vâng.
Vương Văn Tông sắc mặt cực kỳ trắng xám, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tào Hầu, ta nhắc nhở một câu. Cái kia Diệp Tô Long không đơn giản, một mực tại ẩn giấu thực lực, hôm nay muốn không phải hắn lưu thủ, ta sẽ chết, thực lực chân chính chỉ sợ ta cùng Triệu Tư cũng không phải là đối thủ.
Tào Thù thản nhiên nói, không cần ngươi nói, bản hầu so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hắn không có nhiều đơn giản.
Vương Văn Tông tâm thần chấn động, Tào Thù thậm chí ngay cả cái này cũng biết.
Tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút cũng thế, Tào Thù là bố của người, bọn họ bao quát hai vị hoàng tử đều là quân cờ, làm sao có thể không biết.
Xem ra Tào Thù so hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí, còn cường đại hơn.
Vẫn là đa tạ ngươi nhắc nhở, đi, không cần đưa.
Tào Thù cũng không muốn dừng lại, xoay người rời đi. Công Tôn Nhược Thiên mặt mày hớn hở vịn cánh tay của hắn rời đi.
Lão cổ đóng lại cửa phòng về sau, nói: Hầu gia, lần này thu hoạch tương đối khá, vật tư to lớn, thuộc hạ muốn đi kiểm kê nhập kho, muốn một chút đem danh sách giao cho ngài xem qua.
Thiên Ly Đan tranh đoạt kế hoạch ngoại trừ bắt được Diệp Tuyết Quân cùng Vương Văn Tông, cũng thu hoạch được một đống lớn túi chứa vật, thanh lý lên cũng cần thời gian.
Ừm, đi thôi.
Đúng.
Lão cổ rất thẳng thắn rời đi.
Vừa đi chưa được mấy bước, Tào Thù phát hiện Công Tôn Nhược Thiên trên người có điểm dị thường, hít một hơi hơi lạnh, nghi ngờ nói: Ngươi bộ y phục này.
Công Tôn Nhược Thiên túi đầu nhìn chung quanh quần áo một chút, nói: Ta bộ y phục này thế nào?
Tào Thù trầm tư nói: Không phải, không cần phải,
không cần phải bị ta xé nát sao?
Công Tôn Nhược Thiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, biến đến vừa thẹn lại quẫn, cái gì đó?
Đây không phải ngày hôm qua y phục cá.
Tào Thù lại nhìn kỹ một lần, vẫn cảm thấy là ngày đó, thế nhưng là ta thấy thế nào, đều cảm thấy cũng là món kia à?
Công Tôn Nhược Thiên đỏ mặt, cả giận: Cái này thật không phải ngày đó, món kia nơi này là màu xanh, cái này là trúc thanh sắc, nơi này món kia là xanh tươi sắc, hiện tại là màu phỉ thúy, còn có nơi này.
Tào Thù đột nhiên nhớ tới kiếp trước bị son môi chi phối đau đớn.
Chương 26, chúc mừng điện hạ ngừng.
Tào Thù đội vàng tiêu dừng, kiếp trước son môi sắc số tra tấn, một thế này không muốn bị nữ nhân trên người quần áo nhan sắc cùng kiểu dáng tra tấn.
Bất quá không thể không nói, Công Tôn Nhược Thiên áo phẩm rất tốt, màu xanh biết phối hợp lộ ra có sức sống, lộ ra thanh xuân.
Cái này hai bộ y phục đều thật đẹp mắt.
Đương nhiên đẹp mắt, cũng không nhìn là ai mặc.
Tốt, không nói cái này.
A.
Công Tôn Nhược Thiên nói, ca ca, Thiên Thiên muốn nói với ngươi chuyện này.
Tào Thù nói, nói đi.
Công Tôn Nhược Thiên nói, có thể hay không để cho người cho Thiên Thiên chuẩn bị một bộ tang phục, Thiên Thiên muốn đi trong cung một chuyến.
Nàng xuất thân thế gia, vẫn là thế gia bên trong lớn nhất tước vị cao công tước, từ nhỏ lại thụ lao hoàng đế yêu thích mới bị ban xuống quốc giới, hiện tại lao hoàng đế người đi, cái kia tận lễ nghi cũng muốn tận.
Tào Thù không có cự tuyệt, chính hắn đều đi thủ qua linh,
mà lại mấy ngày nay cũng đúng lúc có việc, nàng không tại tốt nhất.
Cái này cần phải, cái gì thời điểm đi?
Công Tôn Nhược Thiên trầm ngâm một lát, nói, phía trước mấy ngày lễ nghi rườm rà, hậu thiên đi,
bắt đầu ngày mốt thì tương đối bưng lỏng. Lễ nghi rườm ra điểm này Tào Thụ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, được, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi cửa cùng, lúc đi ra lại đi tiếp ngươi.
Ừm ân.
Công Tôn Nhược Thiên vui vẻ gật gật đầu. Hai người tán trong chốc lát bước, nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền trở về phòng của mình, thị nữ từ bên trong đi ra.
Hầu ra, nước nóng chuẩn bị xong.
Ừm. Tào Thụ nói. Trên thân còn có Diệp Tuyết Quân mùi vị, chờ sau đó muốn đi Cơ Vô Ý bên kia một chuyến, cái kia một bên biết tin tức sau cần phải tại nổi trận lôi đình đi, nên đi lừa dối hắn. Cũng không biết Diệp Tô Long có ở đó hay không, vẫn là dựa đi vị đạo tương đối tốt, ai biết hắn có phải hay không nuôi chó. Vào phòng, Tào Thụ cởi y phục xuống tiến vào thùng tắm, ngâm mình ở trong nước nóng, bên cạnh Công Tôn Nhược Thiên mặt đỏ tới mang thai giúp hắn tùy cọ tắm rửa, thoải mái một nhóm. Rửa sạch về sau, Tào Thụ đổi một bộ quần áo, dùng Thiên Ma Tham U bộ rời đi. Chờ xuất hiện lúc, Tào Thụ xuất hiện Cơ Vô Ý vương phủ phía trên. Vừa đến đã nghe được cầm một tiếng đồ vật đập xuống đất, bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Các ngươi làm cái gì ăn, sớm kế hoạch lâu như vậy, còn chết nhiều người như vậy đều không giành được Thiên Ly Đan. Vương Văn Tông đâu? Vương Văn Tông đi đâu?
Không biết.
Diệp Tô Long đoạt Thiên Ly Đan sau lại đi đâu?
Cũng không biết.
Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, ta dưỡng các ngươi làm cái gì ăn?
Một cái tình báo hữu dụng đều không có.
Một đám thùng cơm, chỉ có biết ăn thôi tư nguyên, thời khắc mấu chốt một chút tác dụng cũng không có. Trong phòng Cơ Vô Ý tức hỗn hện, Thiên Ly Đan sau cùng lại bị Diệp Tô Long cướp đi. Còn chết một đống trúc cơ kỳ tu sĩ, quan trọng Vương Văn Tông còn biến mất. Đây chính là hắn trung tâm tướng tài đắc lực cá điện hạ làm gì phát cơn giận như thế. Đến một lần lại là phát cáo tình huống, Tào Thù bước vào trong phòng. Nhìn đến Cơ Vô Ý không có nằm ở trên giường, nhưng người mặc đồ mặc ở nhà, đứng tại án thư bên cạnh, trên mặt vẫn là không có bao nhiêu vết sắc, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ đối với hắn túi đầu, bị mắng máu chó đầy đầu. Tào Hầu tới. Nhìn đến Tào Thù tiến đến, Cơ Vô Ý biểu lộ thoáng chậm lại, rũi tay, ngồi đi. Trúc cơ kỳ tu sĩ từng cái sắc mặt kinh ngạc, biết Tào Thù trong bóng tối đầu phục Cơ Vô Ý, nhưng vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Theo Cơ Vô Ý thời gian lâu như vậy bọn họ đều có thể bị mắng máu chó đầy đầu, Tào Thù mới mấy ngày ngắn ngủi lại là lễ ngộ có thừa, càng mấu chốt là liên thông báo một tiếng cũng không có thì tiền đến. Muốn là bình thường thời gian khẳng định phải nói vài lời, nhưng bây giờ chủ tử động khí vẫn là thôi đi. Tào Thù khẽ gật đầu lễ kính, ngồi xuống. Cơ Vô Ý cũng ngồi xuống, xoa huyệt thái dương cả giận nói, Tào Hầu không cần thay bọn họ nói chuyện, Tào Hầu thật vất vả lấy được tình báo kế hoạch lâu như vậy cũng nắm chắc không được. Đều là một đám thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, cái kia mắng. Tào Thù trong lòng cười thầm, nếu để cho ngươi nắm chặt cơ hội, cũng là hắn cái này người bảy cuộc làm không đủ xứng trước. Bản hầu hôm nay cũng đi qua hiện trường, nhưng bản hầu thực lực không quan trọng, liền không có đến làm sao xuất thủ, ngược lại là phát hiện một ít gì đó, châm trước vài cái, liền tới chúc mừng điện hạ.
Chúc mừng ta.
Cơ Vô Ý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng bị Tào Thù mà nói thoát hấp dẫn, ta tổn binh hao tướng nghiêm trọng như vậy còn chúc mừng, Tào Hầu ngươi có phải nói đùa hay không? Điện hạ ổn định lại tâm thần nghe một chút bản hầu kiến giải đi. Tào Thù từ từ nói đến, hắn một, Vương Văn Tông cùng Diệp Tiên Sinh liên thủ đánh bại Triệu Tư trọng thương bỏ chạy, cái kia thương thế không có cái 3-5 năm là không khôi phục lại được. Ở cái này trong lúc đó, tác dụng của hắn tương đương với trúc cơ kỳ, muốn đạt tới kim đan kỳ có lẽ có thể, nhưng là đại giới có thể muốn mệnh của hắn. Thứ hai, trúc cơ kỳ tu sĩ, điện hạ tổn thất nặng nề, Triệu Tư bên kia cũng không thể lạc quan, nhưng vẫn là điện hạ chiếm cứ ưu thế. Thứ ba, đánh bại Triệu Tư sau Vương Văn Tông đánh bất ngờ Diệp Tiên Sinh, nhưng ngược lại bị hắn bị thương nặng, theo bản hầu đối Diệp Tiên Sinh bày ra lực lượng cùng lực khống chế. Rất có thể Triệu Tư cùng Vương Văn Tông liên thủ cũng đánh không thắng, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Điểm này là Vương Văn Tông nói cho hắn biết. Nghe đến đó, Cơ Vô Ý sắc mặt nghiêm túc lên, biết Diệp Tô Long rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, vậy mà có thể lấy chống đỡ một chút hay. Nhưng hắn thực lực lại thế nào mạnh, nhưng bây giờ người cũng không thấy, không có thể làm việc cho ta, có gì có thể chúc mừng. Nói trắng ra là cũng là cảm thấy Diệp Tô Long cầm lấy Thiên Ly đang chạy trốn. Điện hạ không cần phải gấp, bản hầu lời còn chưa nói hết. Tao thú nói, Diệp Tô Long có năng lực đánh giết Vương Văn Tông, nhưng hắn không có. Vương Văn Tông là điện hạ cánh tay, nói rõ hắn để ý điện hạ nhân tình, nói trợ giúp điện hạ đoạt được chí tôn chi vị tự nhiên là hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Hiện tại không thấy chỉ sợ là không muốn để cho nghĩa tỷ tham dự đoạt đích chi tranh, chờ an bài tốt nghĩa tỷ về sau thì sẽ tìm đến điện hạ. Bản hầu suy đoán thời gian này sẽ không quá lâu, đến lúc đó điện hạ liền có thể nắm giữ một người có thể chống đỡ Triệu Tư, Vương Văn Tông hai người chiến lược, mà Cơ Vô Tâm bên kia đại thống lĩnh không tham dự đàm tranh, thì không còn lại kim đan kỳ tu sĩ có thể dùng. Vương Văn Tông bên kia đoán không sai hẳn là tìm một chỗ liệu thương, chờ tốt tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói tóm lại, điện hạ an tâm chớ đổi, tính này một ít thời gian là đủ. Cơ Vô Ý nghe những lời này nhất thời hiểu ra, nhìn về phía Tào Thù ánh mắt giống như là nhìn báu vật một dạng, ngoại trừ đoạt nàng nữ nhân trong chuyện này, lại quay đầu nhìn về phía đám này trúc cơ kỳ tu sĩ càng thêm tức giận, mẹ kiếp cái này đều thứ đồ gì à? Đông nhiên vô án thư, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, đều là cùng đi bên kia, vì cái gì Tào Hầu có thể mắt sáng như đuốc, một câu nói chúng, mà các ngươi những thứ này thùng cơm, liền biết trầm mặc không nói, tủ rũ, muốn các ngươi cái gì dùng, đi xuống, đều đi xuống cho ta. Đám này trúc cơ kỳ tu sĩ tuy nhiên lại bị mắng, nhưng cũng không khỏi không bội phục, Tào Thù cái này mồm mép lợi hại, đem chờ đợi nói đến xinh đẹp như vậy. Xám xịt rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Tào Thù cùng Cơ Vô Ý hai người. Chương 27, chảy máu lượng thật là lớn đem người đuổi đi về sau, Cơ Vô Ý vẫn là buồn bực trong chốc lát, sau đó nói, lại để cho Tào Hầu chê cười, chủ yếu là đám này thùng cơm thực sự quá phế vật. Người đều có thất tình lục dụng,
cái này rất bình thường. Tao Tú nói, đám người này bị đuổi đi cũng chính hợp ý hắn, tránh khỏi còn muốn ám chỉ. Hôm nay tới, ngoại trừ chuyện mới vừa rồi kia tỉnh, còn có những chuyện khác muốn cùng điện hạ nói.
Ồ, Cơ Vô Ý lập tức tinh thần tỉnh táo, tuy nhiên Tào Thủ đến hắn nơi này số lần thiếu, nhưng một mực lời hay rất nhiều, mỗi một cái đều chuyện rất quan trọng. Bây giờ còn có sự tình khác, thì tò mò. Tào Hầu thỉnh giảng, Thiên Ly đang tranh đoạt chiến sau đó, Triệu Tư chắc chắn co lại trong cung sẽ không ra ngoài, bên ta cũng tổn thất nặng nề, trong thời gian này vẫn là không muốn sinh sự tốt.
Không muốn sinh sự. Cơ Vô Ý như mày, khó hiểu nói, Tào Hầu cái này là ý gì, chẳng lẽ lại, để cho ta trắng trắng nhìn cái kia Cơ Vô Tâm đăng cơ.
Tào Thù khẳng định nói, cũng là để hắn đăng cơ, đồng thời để hắn thuận lợi đăng cơ.
Cơ Vô Ý càng là nghi ngờ, để Cơ Vô Tâm thuận lợi đăng cơ chẳng phải là trắng trắng đem hoàng vị đưa cho hắn.
Ta thực sự không hiểu, mời Tào Hầu giải hoặc.
Tào Thù giải thích nói, trước đó bản hầu đã cho điện hạ nói qua, bản hầu vì điện hạ xứng danh, Triệu Tư cùng Cơ Vô Tâm cũng là soán vị cơ ngôi, đại nghịch bất đạo thế hệ, nhưng bây giờ Cơ Vô Tâm còn chưa leo lên vị trí kia, tội danh thì còn không có ngồi vững. Dù là đến lúc đó điện hạ xuất ra di chiếu, Cơ Vô Tâm cũng có thể nói bị Triệu Tư lừa gạt, điện hạ khi đó giết chết Cơ Vô Tâm, cũng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo độ lượng tiểu, tàn sát minh trường, thủ đoạn độc ác.
Cơ Vô Ý ánh mắt thoáng híp lại, lời này tựa hồ có chút đạo lý, Cơ Vô Tâm hiện tại tuy nhiên tiếp nhận đại quyền, nhưng đăng cơ đại điện không có bắt đầu cũng không phải là danh chính ngôn thuận hoàng đế. Chỉ có lên vị trí kia mới tốt nói hắn xoán bị cơ ngôi, tội danh ngồi vững mới tốt giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng là để Cơ Vô Tâm thuận lợi đăng cơ luôn cảm thấy chỗ nào không ổn. Nhưng muốn là Cơ Vô Tâm đăng cơ sau thu hoạch được dân tâm, coi như ta tương lai khởi binh, dư luận đối ta cũng là không có bao nhiêu chỗ tốt cả.
Hắn sẽ không thu hoạch được dân tâm.
Tào Thú lắc đầu, nói, hiện tại đại chu triều đỉnh phần lớn là điện hạ người, hắn đăng cơ sau hạ chỉ thị, chúng ta từ đó cản trở, khắp nơi cản tay, quấy rối, đến lúc đó dân thanh sôi trào, điện hạ không muốn phản, thiên hạ thần dân cũng hy vọng điện hạ phản, huống chi điện hạ không phải phản, là bình phản.
Cơ Vô Ý vỗ bàn một cái, tinh thần tỉnh táo, khí tức cũng hồng nhuận rất nhiều, diệu a.
Tào Hầu lời này có lý.
Lừa dối Cơ Vô Ý thành công, quan hệ tân đế đăng cơ, thu hoạch được 20.000 điểm phản phái giá trị, nhìn đến cái này nhắc nhở Tào Thú an tâm.
Hắn tin, Cơ Vô Tâm đăng cơ trước đó thì không cần lo lắng Cơ Vô Ý làm phá hủy, chính mình cũng có thể không lại dùng cân nhắc hắn bên này sự tình.
Tào Thù thản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến.
Cơ Vô Ý nói, vậy ta liền nghe Tào Hầu chi ngôn, đi đầu ẩn nút, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tào Thù nhẹ gật đầu, như thế cách làm, rất được ta tâm.
Cơ Vô Ý lại nói, có điều, tuy nhiên không sinh sự, nhưng cũng không thể để Cơ Vô Tâm tại đăng cơ lúc đó nhẹ nhàng như vậy đăng cơ.
Tào Thù tò mò, đăng cơ lúc đó nhiều người nhìn như vậy, gây sự đều là dĩ hạ phạm thượng đại tội, có thể làm ra cái gì thành tựu?
Điện hạ muốn làm gì?
Cơ Vô Ý nói, hiện tại hậu cung Mẫu Phi địa vị tối cao, đăng cơ đại điển bái thiên tế tổ sau cần theo Mẫu Phi trên tay tiếp nhận ngọc tỷ, đến lúc đó nghĩ biện pháp để hắn mũ miện rơi xuống đất, hoặc là ngọc tỷ tiếp đến bất ổn.
Tào Thú minh bạch, đăng cơ đại điển vương miện hoặc là ngọc tỷ rơi xuống đất, làm sao đều là ám chỉ hắn không thích hợp làm hoàng đế, cho Cơ Vô Tâm rơi cái kế tiếp điểm xấu tên tuổi.
Tuy nhiên không ảnh hưởng Cơ Vô Tâm danh chính ngôn thuận lên làm hoàng đế, nhưng buồn nôn a, tương lai khởi binh cũng hữu dụng a. Tào Thú biểu thị, thủ đoạn này thật mẹ nó dơ bẩn.
Kế này rất tốt, thì là trước kia quý phi nương nương tinh thần bị kích thích, không biết hiện tại phải chăng khả năng giúp đỡ đạt được điện hạ.
Trước đó hoàng hậu tại lão hoàng đế linh tiền thổ huyết bỏ mình, chính quý phi thì nhận lấy kích thích, chỉ sợ không phải thân cận người, không sẽ nhận ra được.
Cơ Vô Ý một bộ nhất định phải được bộ dáng, không ngại, loại chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, đã cùng trong cung nói, sơ thất lúc đó ta tiến cung đi, cho mẫu phi mang lên một số chấn hồn an thần thuốc tốt, tin tưởng tại ta chăm sóc phía dưới mẫu phi rất nhanh liền trở nên tốt đẹp.
Tào Thu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy bản hầu thì chúc điện hạ hết thảy thuận lợi.
Sau đó đứng lên, hôm nay tới chính là vì hai chuyện này, cũng không cần quấy rầy điện hạ rồi.
Lừa dối xong cũng nên đi, nơi này đợi thực sự không được tự nhiên.
Tào Hầu,
vân vân.
Cơ Vô Ý vội vàng gọi hắn lại.
Điện hạ còn có chuyện gì sao?
Tào Thù nghi ngờ nói.
Nhược Thiên những ngày này qua được thế nào?
Cơ Vô Ý sắc mặt thoáng có chút xấu hổ, nói, nàng bị Ninh Quốc công sủng ái, cái kia ngang ngược tính khí cũng không phải bình thường người có thể chịu được a.
Công tôn Nhược Thiên đến cùng cũng là nhất đẳng mỹ nữ, còn là hắn trên danh nghĩa vương phi, cái kia ngày sau, Cơ Vô Ý còn nghĩ đến Tào Thù chỉ là muốn cái cảm giác an toàn, sẽ không đụng nàng.
Muốn phái cái thai mắt đi bảo, hoặc là thu mua Tào phủ người, nhưng đều làm không được, căn bản cũng không biết bên trong có hay không chuyện gì xảy ra.
Tào Thú dương mắt thần, nguyên lai là muốn chỉ biết là Thiên Thiên muội tử gần đây tình huống ai, trong lòng một cô ý cười dâng lên, ánh mắt không giải thích được phía trên rời.
Điện hạ yên tâm, nàng hiện tại qua được thật tốt, không có náo ra cái vấn đề lớn gì.
Cơ Vô Ý bảo lưu lấy lòng chờ may mắn tỉnh, liền hô nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tào Thú lại nói, bất quá điện hạ nói tới ngang ngược, bản hầu liền không có nhìn thấy, ngược lại là cảm thấy ôn nhu nhu thuận, hoạt bát linh động, đặc biệt dính người, điện hạ có phải hay không là cái nhầm người?
Ôn nhu nhu thuận,
hoạt bát linh động,
đặc biệt dính người.
Cơ Vô Ý thăng lên nghi ngờ thật lớn, đây là hắn nhận biết Công Tôn Nhược Thiên sao?
Đi Tào Thù trong phủ mới mấy cái ngày thời gian, làm sao biến thành người khác giống như?
Chẳng lẽ đã?
Cơ Vô Ý như bị sét đánh, ánh mắt túi đầu, kinh ngạc nhìn án thư.
Có một số việc mình đã đoán được, nhưng người khác nói lúc đi ra tâm lý phòng tuyến phút chốc sụp đổ.
Chọc giận Cơ Vô Ý, thu hoạch được 500 điểm phản phái giá trị, nhìn đến cái này nhắc nhở, Tào Thù biết hắn tức giận.
Kỳ thật nàng thẳng quan tâm, lại khéo tay, dài đến lại xinh đẹp, thật sự là một cô gái tốt ta.
Nữ nhân,
Cơ Vô Ý mí mắt nhảy một cái, lại lấy được lần nữa xác nhận. Chọc giận Cơ Vô Ý, thu hoạch được 800 điểm phản phái giá trị ai, không nói cái này, muốn là điện hạ không có chuyện gì, bản hầu cáo tử, đi ra lâu như vậy, nàng còn tại trong phủ chờ lấy đâu, điện hạ thì không cần tiễn. Chọc giận Cơ Vô Ý, thu hoạch được 1000 điểm phản phái giá trị tạo thủ thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trên nóc nhà, chờ đợi xem kịch. Người sau khi đi, Cơ Vô Ý trợn mắt tròn xoe, trán nổi gân xanh lên, song tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Ôn nhu nhu thuận, quan tâm, là một cô gái tốt, nàng còn tại trong phủ chờ lấy đâu. Xỉ nhục, đây là hắn xỉ nhục. Đối lại trước tảo thù hai chuyện cảm kích không còn sót lại chút gì, chuyển hóa làm hừng hực lửa giận. Song quyền mãnh liệt truy án thư, phát ra nổ hống thanh âm. A, sắc mặt kịch liệt đỏ bừng, nhất thời cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thể nội khí huyết sôi trào. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt một bộ, đã hôn mê. Điện hạ, điện hạ. Cơ Vô Ý giận dữ thổ huyết té xỉu, thu hoạch được 2000 điểm phản phái giá trị tảo thù lúc đầu, lần thứ 3 thổ huyết, điện hạ chảy máu lượng còn thật đại. Chương 28, không giống nhau. Công Tôn Nhược Tiên tảo thù nhìn lấy trong vương phủ hạ nhân thất kinh lên, thở dài một hơi. Trước đó đều nôn hai lần máu, còn như thế độc khí, cũng không biết nghĩ như thế nào. Bệnh nhân nên thật tốt tâm bình khí hòa, tu thân dưỡng tính, cái này trong thời gian ngắn lại không tốt hơn được, còn nói gì khởi bình tạo phản a. Hải tử đáng thương. Nhìn lướt qua vương phủ, cũng không biết Diệp Tô Long đi đâu. Bất quá sớm muộn sẽ trở lại. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện thời điểm chính là mình trong phủ. Trong phòng, Công Tôn Nhược Thiên đem gọi xong tuyết lê cắt thành từng khối đặt ở trong mâm mặt, trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, một bộ ở nhà chờ trượng phu trở về tiểu tức phụ bộ dáng, không có một chút Cơ Vô Ý nói tới ngang ngược. Tào Thù cảm giác tính cách của nàng cũng thay đổi rất nhiều, cùng hắn nói một dạng ôn nhu nhu thuận, hoạt bát linh động, xem ra hôm qua đối ảnh hưởng của nàng thật lớn. Công Tôn Nhược Thiên vừa thấy được hắn trở về, nụ cười càng thêm tràn đầy, đôi mắt đẹp ẩn tình, "Ca ca, ta vừa cho ngươi cắt gọn hoa quả, ngươi nhanh như vậy liền trở lại." Bên kia cũng không có cái gì tốt đợi, nói sự tình liền rời đi, vẫn là tại nhà của mình so sánh tự tại chút. Tào Thù đi tới, thoát giày, gối lên bắp đùi của nàng nằm xuống. Cổ đại làm bằng gỗ sàn nhà cũng là tốt, muốn nằm thì nằm. Công Tôn Nhược Thiên dùng que trúc chọn một khối thịt quả đút cho hắn, hiền lành lại ôn nhu. Nhu cười nói, Cơ Vô Ý có phải hay không lại bị ca ca đùa bỡn xoay quanh. Tào Thù nhìn lấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, vừa ăn hoa quả vừa nói, tự nhiên, ta nói gì vậy hắn đều tin, chỉ là đến đằng sau hắn nắm chắc không được, lại thổ huyết. Lại thổ huyết rồi. Công Tôn Nhược Thiên thần sắc kinh ngạc một chút, trước đó Cơ Vô Ý bị Tào Thù làm bị thương nôn một lần, về sau hoàng hậu chết nôn một lần, hiện tại là lần thứ 3, hiếu kỳ nói, ca ca, ngươi là làm sao nói, đem hắn nói thổ huyết, nói cho ta nghe một chút đi thôi, để cho ta cũng cao hứng một chút. Tào Thù một chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới Công Tôn Nhược Thiên vậy mà cũng sẽ nói loại lời này, vẫn rất hoạt bát. Đem đằng sau nói tới chuyện của nàng nói một lần. Công Tôn Nhược Thiên sau khi nghe đối Cơ Vô Ý là không có một chút thương hại, ngược lại nhìn có chút hạ hê nói, cái kia gọi đáng đời, để hắn đem ta đi bán, chết càng tốt hơn. Hiện tại nàng đối Cơ Vô Ý chỉ có hận, hận không thể hắn lập tức chết ngay. Ta còn muốn sử dụng hắn, còn không thể để hắn chết. Tào Thù nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói, lại nói Thiên Thiên bán cho ta không tốt sao? Tốt đem Thiên Thiên bán cho ca ca là hắn đời này làm chuyện chính xác nhất. Công Tôn Nhược Thiên gương mặt may mắn, sau đó biểu lộ vừa thẹn lại quẫn, cũng là ca ca hôm qua vừa lúc mới bắt đầu quá thô bạo, chỉ biết khi dễ Thiên Thiên. Tào Thù buông lỏng tay ra, không dạng này ca ca làm sao cua được Thiên Thiên. Hừ. Công Tôn Nhược Thiên mềm mại hừ một tiếng, lại cho Tào Thù cho ăn một khối thịt quả, ca ca cũng là tên hỗn đản. Ha ha ha. Tào Thù nói, Thiên Thiên, ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Buổi tối, lão cổ danh sách đi ra, Tào Thù xem qua một lần, thu hoạch đều thật không tệ, chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ túi chứa vật không có đối với mình hữu dụng, cũng không có cái gì bảo bối tốt. Đem một vài tài nguyên tu luyện cho Công Tôn Nhược Thiên, để cho nàng tu luyện có thể rất nhanh một điểm, dù sao cũng là đi vào cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên, chắc chắn sẽ có điểm không giống nhau cảm tình. Lại đem Công Tôn Nhược Thiên cảm động đến không muốn không muốn. Nhưng Tào Thù luôn cảm thấy cho dù có những tư nguyên này tu luyện cũng sẽ không quá nhanh, nhất định phải nghĩ điểm những biện pháp khác tăng lên tu vi của nàng mới tốt. Những tư nguyên này sau đó cũng chia chút cho trong phủ người, đều là người của mình, cũng phải đem thực lực tăng lên mới lạ. Tào Thù không có đi nhìn Diệp Tuyết Quân, cũng không có đối Công Tôn Nhược Thiên làm cái gì chuyện quá đáng. Ngày hôm qua dạy vào nàng không sai biệt lắm tan thành từng mảnh, cũng nên cho nàng thời gian nghỉ ngơi thật tốt, ôm nàng thân thể mềm mại ngủ thiết đi. Ngày kế tiếp, Tào Thù sinh hoạt rất bình tĩnh, sự tình gì cũng không có phát sinh, cũng không có chuyện gì muốn đi làm, nhưng hắn cũng ưa thích cuộc sống như vậy. Muốn không phải nắm giữ một viên thăm dò tầm, hắn cũng không muốn có nhiều như vậy âm mưu tính kế. Đi nhìn một chút trong phủ tình huống, đột nhiên thu hoạch được tư nguyên phân phối để bọn hắn tâm tình ít nhiều có chút đắt đỏ, tràn đầy nhiệt tình, đối với Tào Thù càng thêm tôn kính cùng cảm kích. Mọi người cũng đều cảm thấy, hầu phủ muốn chuẩn bị biến đến không đồng dạng. Lão cổ muốn bồi dưỡng tân quản gia cũng là trong phủ trung thành tuyệt đối lão nhân, phủ tình huống bên trong cũng đều rất quen thuộc, đối với quản gia sự vụ rất nhanh liền có thể lên tay, còn đem người nhà của hắn đều nhận được trong phủ. Tào Thù chỉ có thể nói, hắn giác ngộ rất tốt, đem một viên thiên ly đan cho hắn, kích động đến liền quỳ mang bái. Về sau lại về tới bên trong phòng của mình tiếp tục nằm, ngẫu nhiên trêu cợt Công Tôn Nữ Tiên, nhìn nàng mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ đã cảm thấy vô cùng thú vị. Đến mức Cơ Vô Ý bên kia thổ huyết tin tức lại chuyển tới lời đồn, nói lao hoàng đế lại tìm đến hắn, muốn dẫn hắn đi, lần này khẳng định không có. Một ngày cứ như vậy đi qua, đến ngày thứ hai, Công Tôn Nhược Tiên cũng không ở nhà, Tào Thù cũng nên vấn an thăm hỏi nữ nhân kia. Nơi nào đó sơn trang. Thượng Tiên, nơi này thật không có thứ ngươi muốn a. sơn trang của chúng ta cũng không có trêu chọc ngài địa phương a. Ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi. Trung niên nhân hoảng sợ mà nhìn xem đối phương, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương còn trẻ như vậy, lại là kim đăng kỳ. Xuất thủ lại quả quyết tàn nhẫn, muốn ngăn cản hắn người cũng đã ngã xuống. Diệp Tô Long một bộ áo trắng, trên thân mang theo vết máu nhưng đều không là chính hắn, ánh mắt băng lãnh, căn bản không để ý tới cái này cầu tình người. Diệp Mỗ, chỉ muốn tận mắt nhìn đến, sẽ không tin tưởng ngươi. Ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, chui vào trung niên nhân trong cơ thể, trung niên nhân nghẹn ngào một tiếng thì ngã xuống. Không có ngăn cản, Diệp Tô Long tại trong sơn trang tìm kiếm Diệp Tuyết Quân bóng người, có thể trong trong ngoài ngoài đều lật ra một lần, mỗi một cái nữ quyến, nữ nô mặt đều xác nhận, vẫn là không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đi ra sơn trang, Diệp Tô Long mặt mũi tràn đầy cay đắng, từ khi tại Lai Phúc khách sạn chỉ thấy Diệp Tuyết Quân mũ rộng vành liền biết nàng bị ép buộc. Lấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt cùng dáng người, rơi xuống trong tay người khác, hắn không dám tưởng tượng, đây là người hắn yêu à, không cho phép người khác đối nàng có không an phận tiến hành. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng càng là lo nghĩ, mù quáng mà tại Y Lan huyện phụ cận tìm kiếm, chỉ cần là có chút cơ kỳ tu sĩ địa phương đều muốn đi nhìn một chút, hỏi một chút. Vừa mới bắt đầu còn tốt, đằng sau nhìn đến công tử thế gia đoạt dân nữ được tặng tiểu với nhau sự tình, càng ngày càng lo nghĩ, sinh ra tâm ma. Đến đón lấy chính là có người ngăn đón hắn, nói rõ thật dấu đi, đậu thủ, có người nói nơi này không có hắn tìm người, không tin, đậu thủ. Cũng không biết giết bao nhiêu người, điên cuồng. Cái này sơn trang công tử cũng là tốt sắc phong lưu, ưa thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, liền đến tìm hiểu, kết quả vẫn là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhìn lấy mênh mông cảnh ban đêm, Diệp Tô Long mặt mũi tràn đầy cay đắng. Y Lìa Lan huyện thành nông thôn giã ngoại, từ trên xuống dưới, có thể tìm địa phương đều tìm một lần vẫn là một chút tung tích cũng không có. Ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi đến cùng ở đâu? Coi như ta cướp được Thiên Ly Đan, không có ngươi thì có ích lợi gì? Lúc này, Diệp Tô Long hồi tưởng lại tranh đoạt Thiên Ly Đan tình cảnh, lúc ấy hắn dẫn đi ra ngoài trước, vậy bọn hắn cái kia một bàn cũng chỉ còn lại có Diệp Tuyết Quân cùng Tào Thủ. Tào Thủ? Đúng, Tào Thủ là cái cuối cùng rời đi, nói không chừng hắn có manh mối. Chương 29, không được qua đây. Tào Thủ đưa đi Công Tôn Nhược Thiên sau thì trở lại chính mình trong phủ. Đẩy ra cái kia một đạo cửa phòng, chỉ thấy trên giường che kín chăn mền cuộn mình lên hình người bóng người con hắn. Nghe được cửa phòng tiến tới một người, tiếng bước chân cùng thị nữ lại không giống nhau, Diệp Tuyết Quân trong lòng căng thẳng, càng thêm dùng lực ôm lấy gối đầu. Thầm nghĩ nhớ kỹ Diệp Tô Long, nhớ hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện, làm sao còn chưa tới cứu nàng. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Tào Thù nhìn về phía trên bàn chén thuốc, nói, nghe thị nữ nói, cho ngươi nấu chén thuốc đều không uống, ngươi thân thể cốt bốn cũng không tốt, cái kia cần bồi bổ. Trong chăn người không có trả lời hắn. Bản hầu không thích nghe lời người, người không nghe lời đều sẽ bị trừng phạt tựa như cái kia thiên một dạng, ngươi chẳng lẽ thì không sợ bản hầu đối ngươi làm cái gì sao? Diệp Tuyết Quân vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ sự tình, thân thể mềm mại run lên, vén chăn lên, cầm lấy trên bàn chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Không có chăn che lấp, hiện lộ ra lộng lẫy khuôn mặt, ngạo nhân lồng ngực, một thân màu tím sẫm mỏng manh y phục, để khí chất của nàng xem ra lộ ra tôn quý, cùng ngày nào đó màu đen lụa mỏng có không giống nhau phong tình. Hung tợn nhìn chằm chằm Tào Thù liếc một chút không nói gì lời nói lại chui về ổ chăn, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Như thế thoáng hiện, Tào Thù trong lòng tạo nên gợn sóng, hỏi: "Diệp Tô Long mục đích là cái gì? Ngươi bây giờ còn không muốn nói sao?" Diệp Tuyết Quân truyền tới thanh âm: "Ngươi đi đi, ta chết cũng sẽ không nói." Tào Thù lại hỏi một lần: "Xác định không nói sao?" Diệp Tuyết Quân kiên định nói: "Ta tuyệt không có khả năng sẽ phản bội Long Nhi." Tào Thù đi tới, xốc lên chăn mền của nàng, nắm cằm của nàng, để cho nàng hai mảnh tiểu nộn bờ môi đều lên: "Vậy thì thật là tiếc nuôi à, thân thể của ngươi đã phản bội hắn." Diệp Tuyết Quân lạnh lùng theo dõi hắn: "Ngươi đã nói uống thuốc liền sẽ không trừng phạt ta." Vừa nghĩ tới thân thể đã bị nam nhân này chiếm cứ, trong lòng là vô tận chua xót. Tào Thù xấu xa cười nói: "Người không nghe lời là bị trừng phạt, nhưng nghe lời người lại nhận bạn ơn." "Ngươi, ngươi vô sỉ, không được qua đây. Ta là hầu phủ quản gia, ngài là vị nào?" Lao cổ nhìn trước mắt tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, toàn thân áo trắng dính máu Diệp Tô Long hỏi. Tự nhiên là nhận ra hắn, đây chính là nhân vật không đơn giản, chiến lược một cái đỉnh Triệu Tư cùng Vương Văn Tông tồn tại. Chỉ là trên người hắn mang huyết liền có chút kỳ quái, ngày nào đó không có a ta họ Diệp, tên Tô Long, hôm nay có chuyện quan trọng muốn gặp hầu gia. Diệp Tô Long nói, theo Y Lìa Lan huyện sau khi rời đi, cơ bộ ý bên kia đều không có đi, thẳng đến hầu tước phủ mà đến. Cái này, Lao cổ cười nói, Diệp công tử, rất nhiều người tìm đến hầu gia thời điểm đều ưa thích đem chuyện quan trọng treo ở ngoài miệng, hỏi một chút cũng không muốn nói là chuyện quan trọng gì, ra vẻ thần bí, nhưng thường thường cũng không có chuyện gì gấp, ta nhìn ngài cũng lạ mặt, muốn không phải là mời trở về đi. Diệp Tô Long cũng không khách khí, trực tiếp triển lãm kim đan kỳ khí tức. Kim đan kỳ? Lao cổ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhường ra thân hình, nói, đến, mời ngài vào. Diệp Tô Long tiến nhập hầu phủ cửa lớn, xuyên qua từng cái hành lang đi vào một cái viện, lão cổ nói, hầu gia ngay ở chỗ này, không biết ngài có chuyện quan trọng gì tìm chúng ta hầu gia. Đa tạ. Diệp Tô Long nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, ngầm trộm nghe đến tiếng khóc. Chỉ là cái này hai ngày hắn giết rất nhiều người, tâm tư càng ngày càng lo nghĩ, sinh ra tâm ma, hiện tại tưởng rằng nghe nhầm. Diệp mỗi chuyện cần nói, cùng hầu gia ở trước mặt nói chuyện là hắn biết. Tốt, ngài mời. Gian phòng bên trong. Diệp Tuyết Quân trong mắt mang nước mắt, vừa nghe đến quen thuộc, tâm tâm niệm niệm thanh âm truyền đến nước mắt càng là sụp đổ. Vừa định hô cái này anh hùng của nàng đến cứu vãn nàng, lại nghe được sau lưng như là ác ma thanh âm truyền đến. Ngươi cũng không muốn bị hắn nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng này a? Tào Thù không có đoán sai, Diệp Tô Long sớm muộn có một ngày sẽ trở lại, nhưng không nghĩ tới trở về trực tiếp tới tìm hắn. Nghe được Tào Thụ, Diệp Tuyết Quân đồng tử thích chặt, lúc này mới nhớ tới, hiện tại tình huống của mình, nếu như bị Diệp Tô Long thấy được nàng cùng Tào Thụ dáng vẻ so chết còn khó chịu hơn. Nàng không thể để cho Diệp Tô Long biết nàng ở chỗ này. Đón lấy, cảm thụ cái kia một đạo thế giới cửa lớn một lần nữa được mở ra, Diệp Tuyết Quân có chút mừng rỡ gọi ra một tiếng, sau đó lấy tay che miệng lại. Diệp Tô Long nghe được một tiếng hừ hừ thanh âm trầm thấp truyền đến, sau đó lại im bặt mà dừng, chỉ là một tiếng thoáng qua tức thì, không nghe ra cái gì dị thường, cước bộ tiếp tục đi tới. Diệp Tuyết Quân thông qua cửa sổ khe hở, trong tầm mắt Diệp Tô Long thỉnh thoảng nhìn đến thỉnh thoảng không nhìn thấy, nhưng rất rõ ràng, chậm rãi tới gần phòng này. Diệp Tuyết Quân hai mắt mang nước mắt điên cuồng lắc đầu, tay chết che miệng, trong lòng càng không ngừng hô, không được qua đây, không được qua đây, dừng lại, dừng lại. Diệp Tuyết Quân gần như tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, vậy mà không muốn để cho người yêu tới gần. Diệp Tuyết Quân không dám cùng Diệp Tô Long nhận nhau, thu hoạch được 10.000 điểm phản phái giá trị, Diệp Tô Long khí vận giá trị hạ xuống một số tạo thủ. Cái này cũng được. Diệp Tô Long càng ngày càng tới gần phòng, chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại nào đó cảm ứng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ở bên trong à? Có phải hay không là ngươi ở bên trong? Diệp Tô Long sau đó lung lay một chút đầu, phủ định ý nghĩ này. Hai ngày này đã sinh ra tâm ma, chính hắn cũng là biết đến. Đi tới chỗ nào đều cảm thấy Diệp Tuyết Quân bị người giấu đi, bằng không thì cũng không sẽ giết nhiều người như vậy. Vừa nghĩ đến ngày đó Lai Phúc khách sạn, Tào Thủ vị trí nào cũng không ngồi, trực tiếp ngồi đến cái kia một bàn, để hắn lúc đó cảnh giác lên. Nhưng đối với Diệp Tuyết Quân, Tào Thủ thì hỏi một tiếng vị này hẳn là nghĩa tỷ đi. Diệp Tuyết Quân trả lời một câu, hai người liền không có tiếp tục nhiều nói tiếp, đây chỉ là đơn giản lễ nghi, vô cùng có lễ phép, có hàm dưỡng. Tiếp lấy còn ám hiệu chính mình. Lễ độ như vậy chính nhân quân tử, sao có thể đi hoài nghi đâu. Lại bảo hôm nay là tới tìm hắn giúp đỡ, còn như thế hoài nghi, hắn, quá là không tử tế. Diệp Tô Long a Diệp Tô Long, ngươi thật mẹ nó không phải người. Diệp Tô Long tới gần cửa phòng, Diệp Tuyết Quân càng ngày càng kinh hoàng, chỉ có thể hướng người đứng phía sau tìm đến phía ánh mắt cầu khẩn. Lúc này, Tào Thủ từ bên trong truyền đến thanh âm. Là Diệp huynh tới rồi sao? Diệp Tô Long nói, đúng vậy, Diệp Mỗ có chuyện muốn tìm Hầu gia nói chuyện. Thật sao? Tào Thủ nói, bản hầu hiện tại có chút bận điệu, mong rằng Diệp huynh đi đại sảnh chờ một chút. Diệp Tô Long khó hiểu nói, Hầu gia đang bận cái gì? Diệp công tử, Diệp công tử. Lao cổ tới kéo hắn lại, Hầu gia hiện tại không thể tiếp khách. Lao cổ ở bên tai của hắn nói thầm mấy câu, Diệp Tô Long sắc mặt nhất thời một đỏ, thở dài nói, Diệp Mỗ thất lễ, cái này đi đại sảnh chờ. Nói xong quay người rời đi, nhưng không biết vì sao, trong lòng không hiểu mất mát, cảm thấy trống rỗng. Nhìn đến Diệp Tô Long rời đi, Diệp Tuyết Quân nỗi lòng lo lắng để xuống, nhưng che miệng tay bị bắt tới. Tiếng khóc đứt quãng.